Chương 1, thần truyền thừa PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, trên thế gian lưu truyền một cái liên quan tới thần truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết, trên 9 tầng trời có một cái thạch đảo bên trên có một cái thiên bi bên trên có thần truyền thừa. Ai đạt được truyền thừa, ai liền có thể thành thần. Truyền ngôn, tòa này có thần truyền thừa thạch đảo, là từ một đầu viễn cổ ác long cùng một đầu trấn ngục thần tượng đang bảo vệ. Bọn chúng trở thần truyền thừa, lại đi thần đã từng đi qua dấu chân, đang đợi thần truyền nhân mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 2, một cái thần thoại thế giới PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Khi Yến Thanh mở to mắt, nhìn thấy hết thảy trước mắt cảnh tượng lúc, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hắn phát hiện mình đứng tại một cái trôi nổi tại trong mây thạch ở trên đảo, hơn nữa còn là đứng tại vách núi tuyệt bích bên cạnh. Đây là địa phương nào? Lúc này chính là mặt trời đỏ rơi về phía tây, dư huy chiếu xuống biển mây bên trên, làm nổi bật phải một mảnh đỏ tươi. Yến Thanh không khỏi hít vào một hơi thật dài, nội tâm có chút ba động, trước mắt bao la hùng vĩ cảnh sắc để hắn có một loại kỳ dị ảo giác. Tại cái này thạch đảo biển mây trước, bình vi miểu như sâu kiến, thậm chí trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đây là một loại có tính chấn động cảm giác, để hắn tâm linh rất là rung động, trong lúc nhất thời quên đi mình lúc này thời khắc này tình cảnh. Thật lâu, Yến Thanh mới từ mênh mông biển mây bên trong bừng tỉnh, chấn kinh mà nhìn trước mắt hết thảy, vô so mê mang, lại có chút kinh hãi mà nói, ta không phải tại Thái Sơn sao, chạy thế nào đến nơi đây rồi? Mặc dù đang cố gắng nhớ lại, nhưng là cái gì cũng nhớ không nổi đến, sau cùng ký ức dừng ở Thái Sơn bên trên. Yến Thanh nhíu chặt lông mày, không biết đây là có chuyện gì, mình trước một khắc rõ ràng còn tại Thái Sơn, sau một khắc làm sao liền chạy tới nơi này đến rồi? Thạch đảo trôi nổi tại mênh mông trong mây, không biết lớn bao nhiêu, khắp nơi đứng vững từng tòa hình thù kỳ quái núi đá. Núi đá đen như mực, cao tới mấy chục mét, thậm chí hơn trăm mét, từ xa nhìn lại giống như từng nhánh cắm ngược lấy sát thương, mười điểm hùng vĩ. Trôi nổi tại trong mây thạch đảo. Cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có thể gây nên, chẳng lẽ cái này bên trong là thần thoại thế giới? Mặc dù thời gian trôi qua một hồi lâu, nhưng Yến Thanh Y nguyên chấn động không gì sánh nổi, kinh hãi mà nhìn trước mắt hết thảy. Mà lại, đầu óc đang nhanh chóng suy tư, phân tích, rất nhanh đạt được một cái kết luận. Cái này bên trong tuyệt đối không phải địa cầu. Ta đây là xuyên biệt rồi, hay là trùng sinh rồi? Yến Thanh trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, bằng không cách nào giải thích hắn tại sao lại đột nhiên chạy đến nơi này tới. Nhưng là, tại hắn cảm giác bên trong, mình tựa hồ không phải là xuyên qua cũng không phải trùng sinh, mà là từng bước một đi tới thế giới này. Mà lại, là trải qua thiên tân bạc khổ, trả giá cả to lớn. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Yến Thanh cố gắng nghĩ, nhưng cái gì cũng không nhớ nổi, không khỏi cau mày, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua biển mây, không khỏi ngơ ngẩn. Biển mây bên trong, một tên mặc đại hồng cung bào tiểu nữ hải, từng bước một bước trên mây mà tới. Tại đỏ mặt trời lặn làm nổi bật dưới, như là trên trời thần nữ, lộ ra vô so kinh diễm, để người quên mất hết thảy. Tiểu nữ hải đại khái 11-12 tuổi dáng vẻ, đỏ chót thân ảnh tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ tại phía sau của nàng còn hoành có một trương lớn đàn. Yến Thanh cho là mình hoa mắt xuất hiện ảo giác, không khỏi trừng mắt nhìn, nhưng biển mây bên trong tên kia lớn hồng y tiểu nữ hải, y nguyên từng bước một đi tới, cũng không có biến mất. Lúc này, nội tâm không khỏi đột nhiên kịch liệt chấn động, có chút không thể tin được, người làm sao có thể tại biển mây bên trong hành động? Hẳn là, ta thật đi tới một cái thần thoại thế giới, nàng chính là thần tiên trong truyền thuyết. Tiểu nữ hải tốc độ không nhanh không chậm, từng bước một đi tới, nhưng là mỗi một bước đều đạp ở Yến Thanh trong trái tim, để trong lòng hắn kịch liệt chấn động, chập trùng không chừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm. Đến gần, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái này bên trong chính là thần tàng thạch đảo. Tiểu nữ hài mở miệng luôn nói, thanh âm có chút vắng vẻ, tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bầu, tựa hồ lại tại đối Yến Thanh nói. Yến Thanh trầm mặc không nói, đầu óc phi tốc suy tư, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú như liễu cong, đôi mắt như nước hồ, cái mũi tiểu xảo, cao cao nâng cao, môi anh đảo không điểm tức đỏ. Lúc này chính hơi hơi ngước cái đầu nhỏ, lặng lặng mà nhìn mình sau lưng kia một cái thần bí thạch đảo, tựa hồ có chút nhập thần. Tiểu nữ hài thần sắc hơi có vẻ quẩn cũ vẽ, một bức cự người tại ngàn bên trong dáng vẻ, có chút lãnh mạn. Thần tàng thạch đảo. Yến Thanh nội tâm nghi hoặc một chút, nhưng hắn làm sao biết đây là địa phương nào, mình cũng bất quá là vừa bận tỉnh lại mà thôi, đôi cái này bên trong hoàn toàn không biết gì. Đó lấy, thì là hơi kinh ngạc, bởi vì tiểu nữ hài nói vậy mà là hán ngữ. Chẳng lẽ mình còn trên địa cầu? Yến Thanh trong lòng giật mình, nhíu mày một cái, không khỏi nhìn một chút biển mây cùng thạch đảo. Cái này bên trong hẳn không phải là địa cầu a, làm sao hay là nói hán ngữ? Chẳng lẽ toàn vũ trụ đều tự động nói hán ngữ? Yến Thanh trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác cổ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, kế tiếp theo đánh giá đã từ biển mây bên trong đạp lên thạch đảo tiểu nữ hải. Cái này bên trong không phải thần tàng thạch đảo. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Yến Thanh lại hỏi, "Không biết." Yến Thanh trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng luôn nói, "Không biết." Tiểu nữ hài nhíu mày một hồi, sau đó nhìn thạch đảo, trầm mặc một lát liền tự nhủ xem từng lấy, ứng sẽ không phải sai, cái này bên trong chính là trong truyền thuyết thần tàng thạch đảo, hết thảy thần tu bắt đầu. Tiểu nữ hài thanh âm rất nhẹ, Yến Thanh nghe cũng không rõ rệt, nhưng cũng biết tiểu nữ hài đã khẳng định cái này bên trong chính là thần tàng thạch đảo. Chỉ là, thần tàng thạch đảo lại là một cái địa phương nào? Suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ thêm, nhịn không được trong lòng mãnh liệt hiếu kỳ. Quan sát một chút tiểu nữ hải, hỏi, xin hỏi, ngươi là thần tiên sao? Tiểu nữ hải quay đầu kỳ quái nhìn thoáng qua Yến Thanh, thần sắc có chút vắng vẻ mà nói, không phải. Tiên là tiên, thần là thần, tiên lại há có thể cùng thần đánh đồng, vô tri. Tiễn Thanh có chút sửng sốt một chút, tiểu nữ hài thái độ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, tựa hồ nàng đối tiên có một cỗ trời sinh bài xích cảm xúc. Nghĩ nghĩ, sau đó có chút cẩn thận hỏi, vậy là ngươi? Tu sĩ. Tiểu nữ hài trầm mặc, sau đó gật đầu một cái. Cái này bên trong là địa phương nào? Đón lấy, Tiễn Thanh hỏi ra hắn lớn nhất nghi hoặc, rất muốn lập tức biết rõ ràng mình tới một thế giới như thế nào. Thần tăng thạch đạo. Tiểu nữ hài thản nhiên nói, ta nói là. Tiễn Thanh khoa tay nói, cái này một cái thế giới, không phải nói cái này một cái thạch đạo. Thần cư. Thần cư. Yến Thanh nhíu mày một cái, sau đó lại hỏi, thần cư là một thế giới như thế nào? Tiểu nữ hài ngơ ngác một chút, một lần nữa đánh giá Yến Thanh, hỏi, ngươi đến từ nhân gian giới, như thế nào đi vào nơi này? Không biết, vừa tỉnh dậy liền đã tại cái này bên trong. Yến Thanh lắc đầu, cũng không biết nàng nói tới nhân gian giới có phải là chỉ địa cầu, nhưng cũng ngầm thừa nhận mình là đến từ nhân gian giới. Thì ra là thế. Tiểu nữ hài đột nhiên có chút minh ngộ, tựa hồ biết Yến Thanh tại sao lại đến cái này bên trong. Tiểu tử, ngươi một giới còn không có tu hành phàm nhân, biến thành cô lâu thây cô, làm sao còn không chết? Một cái thanh âm quái dị đột ngột vang lên, khiến Yến Thanh trong lòng giật mình, không khỏi nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng không nhìn thấy người khác, không khỏi nghi hoặc hỏi, mới vừa rồi là ai đang nói chuyện? Đàn. Tiểu nữ hài thản nhiên nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 3. Bản tọa khí thôn 10.000 dặm như hộ PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đàn. Tiến Thanh không rõ chỉ là hầu nghi nhìn thoáng qua, tiểu nữ hài sau lưng hoành con kia một chương lớn đàn. Lớn đàn đen như mực, tựa hồ là trọng nghi thức, phía trên che kín các thức rùa văn, bộ dáng 10 điểm cũ nát. Mà lại, như thế lớn một chương đàn, vắt tại một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài trên thân, lộ ra 10 điểm không cân đối. Nhìn cái gì vậy, nói ngươi đâu? Kia một thanh âm vang lên lần nữa, mang theo chút nghi hoặc, à, tựa hồ chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ. Dạng này đều không chết, ngược lại là có chút kỳ quái à. Đó lấy, cái thanh âm kia lại dẫn chút hưng phấn nói, tiểu tử, tới, cho bản tọa nghiên cứu một chút. Xác nhận là kia đem lớn đàn đang nói chuyện về sau, Yến Thanh không khỏi trừng trừng mắt, có chút lộn xộn. Tiểu tử, phát cái gì ngốc, tới cho bản tọa nghiên cứu một chút. Cái thanh âm kia hơi không kiên nhẫn địa đạo, nhìn xem Yến Thanh không nhúc đích, tại là hướng về phía tiểu nữ hài đại đại liệt liệt nói lấy, tiểu nha đầu, đem kia tiểu khô lâu cho thù, để bản tọa nghiên cứu một chút, có lẽ đối với bản tọa khôi phục có trợ giúp. Tiểu nữ hài đứng bình tĩnh, trầm mặc không nói, thần sắc 10 điểm quẩn cũ bé. Tiến Thanh không nhúc nhích giống như tượng gỗ đứng, bởi vì hắn rốt cục phát hiện thân thể của mình là thế nào một cái bộ dáng. Toàn thân khô quắt xẹp, chỉ còn lại có một tầng rún gió hoàng làn da màu xám, không có một tia huyết đục, như là một bộ khô lâu xương. Cái này, Tiến Thanh hoàn toàn ngơ ngẩn, trong đầu trống rỗng, nghĩ không ra mình vậy mà biến thành một cỗ thây khô, hoặc là một bộ chỉ còn lại có da bọc xương khô lâu xương. Rất lâu trong chốc lát đi qua, y nguyên không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được mình biến thành một bộ khô lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại biến thành dạng này? Mà lại, con chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ. Lúc này, Yến Thanh vậy mà nhìn thấy trong đầu của mình có một cái nhàn nhạt xương mù vòng một nửa là màu xám nhạt, một nửa là nhạt màu trắng. Nó vậy mà cũng cho thấy tuổi thọ của mình thật chỉ còn lại có thời gian nửa năm. Đây là vật gì? Yến Thanh trong lòng chưa tỉnh hồn, cũng không có tâm tư đi quản đó là vật gì, bị tình cảnh của mình hù đến. Ai nha, tiểu công chúa, ngươi đem hắn bắt tới để bản tọa nghiên cứu một chút nha, chờ bản tọa khôi phục thực lực, nhất định giúp ngươi đại sát tứ phương, thành làm một đời xinh đẹp tuyệt trần nữ đế. Đây chính là ngươi suốt đời mộng tưởng à? Cổ cầm tại định nội, sau đó lấy một bức bệ nghệ thiên hạ tư thế đang kêu gào. Nhớ năm đó, bản tọa khí thôn 10.000 dặm như hổ, trong nháy mắt ở giữa, tường mái trèo hôi phiên diệt. Toàn bộ thế giới, máu chảy thành sông a, máu chảy thành sông a. Tiểu nữ hài nhíu mày một hồi, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không để ý tới cổ cầm cãi lộn. Nếu không, người đem ta buông ra, chính ta đi cũng được. Nhìn thấy hai người đều không có nhìn mình biểu diễn, cổ cầm không khỏi phiền muộn một chút, đề nghị. Tiến Thanh từ trong khủng hoảng tỉnh táo lại, nghe tới cổ cầm nói chuyện, cảm thấy không khỏi giật mình. Thuận miệng liền hỏi, ngươi muốn như thế nào nghiên cứu? Như thế nào nghiên cứu? Cổ cầm có chút trầm tư một chút, tựa hồ đang suy tư vấn đề này, sau đó đại ngôn bất tầm nói, tự nhiên là đem ngươi mở ra, từ trên xuống dưới một chút xíu đi nghiên cứu, cái này còn phải hỏi sao? Ngớ ngẩn. Bị một đem phá đàn mắng là trắng si, Tiến Thanh khí tức không khỏi cứng lại, nhưng còn nhỏ giọng hỏi, còn có thể sống sao? Không thể. Tiến Thanh nghe tới cấp tốc thối lui mấy bước, mình há có thể bị một đem cổ cầm mở ra đi nghiên cứu? Tiểu Khô Lâu, có thể làm cho bản tọa phá ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi. Cổ cầm có chút khinh thường nói, thả trước kia, như ngươi loại này tiểu sâu kiến, bản tọa lười nhác nhìn một chút, không muốn không biết tốt xấu. Đa tạ, vốn tiểu sâu kiến không chịu được nổi, ngươi hay là đi phá người khác đi. Tiến Thanh lạnh giọng ứng với, sau đó nhìn thoáng qua không biết đang suy nghĩ gì tiểu nữ hải, trong lòng đột nhiên có chút đắng chát chát. Đột nhiên thân ở một nơi xa lạ, biến thành một bộ khô lâu, chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ, nội tâm có không chỉ có là đắng chát, còn có khủng hoảng. Tiểu Khô Lâu, đang suy nghĩ gì đấy, còn không ngoan ngoãn tới để bản tọa phá rồi. Cổ cầm hơi không kiên nhẫn nói, nhưng nhìn thấy Yến Thanh đứng không nhúc nhích, hoàn toàn coi thường mình, không khỏi la ầm lên, "Tiểu Khô Lâu, bản tọa nói cho ngươi à, không nên chọc giận bản tọa."
chọc giận bản tọa, toàn bộ thế giới đều sẽ máu chảy thành sông, thây nằm 1 triệu. Dẫn lên, liền ngay cả bản tọa mình cũng cảm thấy đáng sợ, ngươi biết không? Tiễn Thanh không để ý đến Cổ Cầm Tiêu Gạo, mặc dù nó xem ra rất lợi hại dáng vẻ, nhưng đối với mình lại là bất lực, bằng không đã sớm xuất thủ đem mình cho phá. Duy nhất đối với mình có uy hiếp, chính là tên kia mặc đại hồng cung bảo tiểu nữ hài, lấy nàng kia bước trên mây biển mà đến như tiên nhân phi thiên độ địa năng lực, mình một giới người bình thường căn bản là không cách nào đối kháng. Trốn. Trong đầu đã sớm suy tư trăm ngàn lần, cuối cùng được ra đây là hạ sách, mà lại là nhất không có hy vọng hạ sách. Thử hỏi một tên người bình thường, làm sao có thể chạy qua một tên như là tiên nhân tu sĩ? Thú hổ, mình bây giờ cái này thân thể, còn có thể trốn được sao? Bất quá, lấy Yến Thanh sức quan sát, đã sớm chú ý tới tiểu nữ hài cùng Cổ Cầm quan hệ có chút vi diệu. Từ trên thái độ giảng, tiểu nữ hài đối Cổ Cầm cũng là một loại thờ ơ, xa cách dáng vẻ, quan hệ tựa hồ cũng không khá lắm. Đây chính là Yến Thanh nhìn thấy một chút hy vọng. Muốn sống, đương nhiên phải từ tiểu nữ hài trên người tay, chỉ cần giao hảo nàng, quản chi Cổ Cầm gọi ra trời cũng lấy chính mình không có cách nào. Chỉ là nàng một bức lạnh lùng tự người tại ngàn bên trong dáng vẻ, không khỏi có chút lo lắng, sợ nàng đem mình giao cho Cổ Cầm. Hy vọng nàng không phải kia một loại khát máu hoặc coi thường sinh mệnh người. Nhưng là, vừa nghĩ tới mình vậy mà đem tính mệnh giao đến một tên tiểu nữ hài trên tay, Yến Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Loại này mạng nhỏ bị người nắm chặt, mặc người chém giết cảm giác, để hắn lập tức không thể nào thích ứng, nhưng cũng không có biện pháp. Lông mày không khỏi nhíu chặt, trong lòng cũng dần dần sinh ra một cỗ ác khí. Nhìn thấy Cổ Cầm còn đang không ngừng kêu gào, muốn hủy mình, không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, khiển trách lấy, ngậm miệng, lại kêu gào đem ngươi phá, một đem phá đàn mà thôi, cũng dám muốn mạng của ta. A, Tiểu Khô Lâu, ngươi nói lại lần nữa. Cổ Cầm tựa hồ có chút không thể tin được đạo. Hừ, một đem phá đàn mà thôi, cũng dám muốn mạng của ta. Lại gọi, đem ngươi phá. Yến Thanh không có sắc mặt tốt địa đạo, tâm bên trong đang có một cỗ ác khí, cũng không có chú ý phải nhiều như vậy. À, bản tọa giận, ngươi lại dám nói bản tọa là một đem phá đàn, ngươi biết bản tọa là ai chăng? Bản tọa thật muốn giận. Cổ Cầm vô so sinh khí, có chút không để ý tới trí kêu lên, ngươi xong, ngươi xong, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi, ngươi xong, ngươi xong. Tiểu Khô Lâu, bản tọa tức giận phi thường nói cho ngươi, ngươi thật xong. Xả được cơn giận về sau, Yến Thanh cũng dần dần tỉnh táo lại, lớn không được liền là chết một lần, phản chính tự mình cũng chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ, hơn nữa còn là một bộ Khô Lâu. Ngươi xong, ngươi xong. Cổ Cầm tại lẩm bẩm. Ngươi có hết hay không? Yến Thanh nhìn thấy Cổ Cầm trách móc không ngừng, dứt khoát ở một bên ngồi xuống, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây biển mây, cũng biết mình nhất thời hướng động, trong lòng có chút đổi ý ồn ào. Tiểu nữ hải từ trong trầm tư hoàn hồn, lạnh lùng thốt một câu, để Cổ Cầm lập tức ngậm miệng lại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 4, thế gian mạnh nhất phương pháp tu hành ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiểu công chúa, mời ngươi đem cái kia tiểu Khô Lâu giao cho ta, ta nghĩ, ta có thể từ trên người hắn tìm tới khôi phục thực lực phương pháp. Cổ Cầm lần nữa định nọt nói, chờ ta khôi phục thực lực, nhất định trợ tiểu công chúa đại sát tứ phương, danh chấn thiên hạ. Tiểu nữ hải không để ý đến Cổ Cầm, ánh mắt rơi vào Yến Thanh trên thân, từ trên xuống dưới quan sát một chút, sau đó tò mò hỏi, vừa mới ngươi vì sao không trốn? Có hy vọng. Yến Thanh trong lòng không khỏi vui mừng, biết một câu nói kia là một cơ hội, nếu như nắm chặt, đối phương ứng nên sẽ không làm khó chính mình. Mà lại, nếu như đối phương thực tình muốn làm khó mình, tuyệt đối sẽ không nói như vậy, cũng không cần nói chuyện, trực tiếp đem mình giao cho Cổ Cầm là được. Thế là giải thích nói lấy, ta ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng ta một kẻ phàm nhân có thể trốn được sao? Cũng thế. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Đã trốn không thoát, vậy ta trốn lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng mất chút khí lực. Yến Thanh có chút buồn bực nói. Bất quá, lúc này cũng biết đối phương đối với mình hẳn không có cái gì ác ý, trong lòng yên tâm chút. Sau đó tâm tư khẽ động, hỏi, tiểu công chúa, xưng hô như thế nào? Son Phấn. Tiểu nữ hài trầm mặc một lát cũng nói ra tên của mình. Son Phấn. Tên rất hay, chính thích hợp ngươi. Là, ta gọi Yến Thanh. Yến Thanh đứng lên, cười cười nói, nhưng nụ cười kia có chút dọa người. Tựa hồ không ổn a. Cổ Cầm thầm kêu một tiếng, cũng cảm nhận được tiểu nữ hài trên thân khí tức biến hóa, không khỏi giật mình. Cái này tiểu Khô Lâu, tựa hồ để tiểu nha đầu sinh ra tia hảo cảm, còn tiếp tục như vậy có thể sẽ trở thành bằng hữu. Thế là vội vàng nói, tiểu công chúa, hắn một giới còn không có tu hành phàm nhân, biến thành Khô Lâu, vậy mà còn có thể sống được, không cảm thấy kỳ quái à? Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cái này có cái gì kỳ quái? Tiểu nữ hải thanh âm có chút bấm bẻ, lại trách móc, liền đem ngươi ném, một đường đến trách móc không ngừng, ngươi có phiền hay không? Ê! Cổ Cầm muốn câu dẫn tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ, ai biết hoàn toàn ngược lại, có chút thẹn quá thành giận nói, ném à, tốt nhất hiện tại liền ném, không ném chính là vương bát đản. Ngươi cho rằng bản tọa muốn của ngươi, bản tọa là ai? Há lại ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có thể? Còn không có đợi Cổ Cầm nói xong, Son Phấn liền cơ lấy phía sau Cổ Cầm, liền hướng rừng đá bên trong dùng lực hất lên. Phi hành trên không trung, Cổ Cầm không khỏi ngẩn ngơ, sau đó chửi ầm lên, tiểu nha đầu, ngươi xong, cho dù là ngươi tên hôn đản kia phụ thân cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi xong, ngươi cũng dám ném ta. Phanh, Cổ Cầm bay vào rừng đá bên trong, ngã rầm trên mặt đất. Yến Thanh không khỏi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn thoáng qua tiểu nữ hải, nói ném liền ném, một chữ cũng lười nhiều lời. Mặc dù đoán được bọn hắn quan hệ không thật là tốt, nhưng cũng không có nghĩ đến bọn hắn quan hệ vậy mà ác liệt đến loại tình trạng này. Tựa hồ tiểu nữ hải tỷ khí cũng không được khá lắm à, phải cẩn thận chút, miễn cho làm tức giận nàng, tức giận liền đem mình cho phá. Dạng này sẽ không ném hỏng. Hỏng không được. Son Phấn thản nhiên nói, sau đó hướng rừng đá đi đến. Son Phấn, mời Vân Vân. Nhìn thấy tiểu nữ hải muốn rời đi, Yến Thanh lập tức gọi lại, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đối phương, sao lại dễ dàng buông tha cơ hội này. Son Phấn dừng bước, quay đầu lại hỏi lấy, có chuyện gì? Yến Thanh trong đầu cấp tốc suy tư một chút, sau đó hỏi, ta muốn hỏi hỏi, cái này thần tàng thạch đảo đến cùng là một cái như thế nào địa phương? Là như thế nào địa phương ta không biết, nhưng là cái này bên trong có một cái thiên bi. Tiểu nữ hải cũng không giấu giếm nói thẳng ra. Thiên bi? Yến Thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi, đó là cái gì? Thiên bi chính là thiên bi, truyền ngôn nó ghi lại thế gian mạnh nhất phương pháp tu hành, có thể dùng người tu luyện thành thần. Tiểu nữ hải nói thẳng, sau đó nhìn thoáng qua tựa hồ có chút động tâm Yến Thanh, nói tiếp, ngươi không phải không biết ngươi là như thế nào đi tới nơi này sao? Cũng là bởi vì nó duyên cớ, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện tại cái này bên trong. Yến Thanh không khỏi ngơ ngác một chút, nghĩ không ra là như thế này, nhưng còn không phải rất rõ ràng. Tiểu nữ hải tựa hồ đọc lên hắn nghi hoặc, tiếp tục nói, thần tàng thạch đảo 10.000 năm hiện thế một lần, mỗi một lần hiện thế đều sẽ có thiên bi xuất hiện. Đã nó ghi lại thế gian mạnh nhất phương pháp tu hành, tự nhiên sẽ từ thế gian các nơi chọn lựa một chút thiên tài trước tới tu hành. Thì ra là thế, nói như vậy ta cũng là bị chọn chúng người rồi. Yến Thanh có chút kinh hỉ, chẳng lẽ ta cũng là trong truyền thuyết thiên tài tu luyện, tất cả mới có thể bị thiên bi chọn chúng. Mạnh nhất phương pháp tu hành, có thể tu luyện thành thần a, ngẫm lại đều kích động. Đó lấy, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, mình chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ, sẽ không mới vừa vặn tu hành chưa thành thần liền treo rồi. Yến Thanh không khỏi nhìn một chút mình cô này có chút. Người khô lâu thân thể, hỏi, ngươi có cái gì kéo dài tuổi thọ biện pháp? Mở ra nhân thể chân mệnh chi môn, sẽ gia tăng tuổi thọ. Son Phấn thản nhiên nói. Vậy như thế nào mở ra? Yến Thanh trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian hỏi, nhưng nhìn thấy đối phương kia như nhìn thẳng ngốc ánh mắt, lập tức hiểu được, đó chính là thiên bi bên trên ghi lại phương pháp tu hành. Tiếp lấy lại hỏi, vậy ta cái này chỉ thân thể của mình, có không có cách nào khôi phục một chút? Son Phấn lắc đầu, sau đó nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới Yến Thanh, chú ý từ hướng thạch trong đảo đi đến. Mặc dù bước tiến của nàng không đội không chậm, nhưng là thân ảnh lại là rất nhanh, trong chớp mắt liền mấy chục bước bên ngoài. Tiểu công chúa, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Yến Thanh nhìn thấy tiểu nữ hài rời đi, sốt ruột đuổi theo. Trước đó nàng nói, thiên bi sẽ từ thế gian các nơi chọn lựa một chút tu hành thiên tài, tự nhiên sẽ không chỉ có hắn một người được tuyển chọn. Mà lại, nơi có người, liền sẽ có giang hồ, đến lúc đó thiếu không được khẽ đảo ngươi tranh tài đấu. Mình cái này khô lâu xương bộ dáng, có thể hay không bị người khác giết quái luyện cấp đâu. Còn có, tại tòa này thạch đảo bên trong, có lẽ cũng cất giấu vô tận nguy hiểm, từng bước nguy cơ. Đi theo tiểu nữ hài bên người, tự nhiên cũng nhiều hơn một phần bảo hộ, chính yếu nhất chính là có thể thông qua nàng, đi tìm hiểu cái này không biết thần thoại thế giới. Yến Thanh chỉ là đuổi theo ra mấy bước, tiểu nữ hài thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại rừng đá bên trong. Nhìn thấy đuổi không kịp, Yến Thanh cũng liền ngừng lại, ngồi chung một chỗ đen như mực trên tảng đá nghỉ ngơi. Hắn hiện tại, ngay cả người bình thường cũng so ra kém, như bệnh nặng mới khỏi cảm thấy toàn thân bất lực, vô so suy yếu. Bộ dáng này, để ta chết được rồi. Yến Thanh chậm rãi đánh giá mình, trong lòng có nỗi khổ không nói được, vẫn là rất khó tiếp nhận. Nhưng là, khó tiếp nhận, cũng được phải tiếp nhận, tiếp lấy suy tư. Thần cư, thần tàng thạch đạo, thiên bi, thế gian mạnh nhất phương pháp tu hành, thành thần, chân mệnh chi môn, gia tăng tuổi thọ. Yến Thanh tại nghiêm túc sửa sang lấy từ Son Phấn trong miệng đạt được tin tức, sau đó tinh tế suy tư, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới thiên bi, tập được nó ghi lại phương pháp tu hành. Chỉ có như thế mới có thể gia tăng tuổi thọ của mình ở cái thế giới này sống sót. Yến Thanh hết sức rõ ràng mình bây giờ nhất cần muốn làm gì, cũng biết sự tình nặng nhẹ chi phân, bất quá cũng muốn chú ý một chút những người khác, những này được tuyển chọn đều là thiên tài. Nếu là thiên tài, tính tình ứng nên sẽ không thái quá ôn hòa, có lẽ vừa đối mặt liền đem mình cho giết cũng khó nói. Mà lại mình cái dạng này, nói không chừng thật đúng là bị người giết quái lợi cấp. Làm tốt chuẩn bị tư tưởng, Yến Thanh cũng bắt đầu đi vào rừng đá, bắt đầu đạp lên một đầu con đường tu hành. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, duyệt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 5, thiên linh vật chi tam thọ ngược về. S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thạch ở trên đảo, kỳ phong quái thạch, như từ đất bằng nô lên, có đứng sững như rừng, có tuấn nổ như tường. Khí thế rộng lượng rộng lớn, vách đá văn trượng, thạch phong đá lởm chởm, hình thái muôn bản, giống tiên quân văn mã, như thạch bảo ưu thành, như phi cầm đầu thú, giống nhân gian văn vật, giống như lúc, sinh động như thật. Tiến Thanh từng bước một cẩn thận tiến lên, tại rừng đá ở giữa không ngừng xuyên qua, ở giữa nhìn thấy động đá bôi, tú nước, thác nước, không khỏi có chút nhìn ngốc. Đây là một bức thiên hình vạn trạng, thần vận lưu động, khí thế hùng vĩ, uy vi tráng quan mỹ cảnh, liền như là như tiên cảnh, để cho người ta lưu luyến quên bể. Ngược lại là kỳ quái, đi lâu như vậy mà không có nhìn thấy một cây cỏ một cái cây. Chẳng lẽ, tòa này thạch đảo là một cái chết đảo? Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, Yến Thanh cũng không đi nữa. Tại một đầu ba trượng hơn rộng hà tiền ngừng lại, dự định tại cái này bên trong qua đêm. chỉ là cảm giác lúc này phải vừa khát lại đói, tựa hồ mình đã 10 năm chưa từng ăn qua cơm, nhịn không được liền chạy tới bờ sông nâng lên một chút thanh thủy thả trong cửa vào. Ồ, cái này nước. Yến Thanh lập tức kinh ngạc một chút, cảm giác thanh thủy cửa vào miên ngọt thoải mái chỉ toàn, thanh hương thuần khiết, lộ ra một cô ưu nhã hương thơm, để người dư vị kéo dài. Mà lại, uống xong về sau, lập tức cảm thấy mình trong bụng xuất hiện một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu, để người toàn thân thư sướng vô so. Chẳng lẽ cái này thanh thủy, hay là cái gì thần đan diệu dược? Yến Thanh trong lòng có chút kinh hỉ, ngay cả uống vào mấy ngụm, sau đó tại trong bụng hóa thành một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu. Một ngày mọi mệt lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà lại tinh thần tỏa sáng. Yến Thanh mừng rỡ trong lòng, manh uống, cuối cùng hét tới uống không dưới mới dừng lại. Thỏa mãn nằm tại bờ sông trên tảng đá lớn, nhìn xem tinh không bên trong điểm điểm vồn ánh sáng, suy nghĩ nháy mắt muôn vàn. Cái này, hết thảy đều như mộng huyễn. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra chút cười khổ. Nghĩ nhiều, Yến Thanh lập tức vung một chút đầu, để cho mình tỉnh táo lại, hiện tại hay là nghĩ muốn như thế nào sống sót đi. Đón lấy, trong đầu không khỏi suy tư những thứ này rốt cuộc là cái gì nước? Chẳng lẽ những này trong nước sông dung nhập thiên địa linh khí? Rất có thể là dạng này. Thần thoại thế giới quả nhiên là không giống bình thường, ngay cả nước đều đặc biệt như vậy, Yến Thanh cũng có chút hướng tới. Bất quá, hiện tại cần gấp nhất hay là mau chóng tìm tới Thiên Bi, tập được phía trên phương pháp tu hành. Tu hành cũng tương đương tính mạng của mình. Chỉ là trong đầu, một cái kia nửa cho hơi bạc lặng lặng bất động xương mù vòng, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy mình chỉ có chưa tới nửa năm tuổi thọ. Cái này xương mù vòng ngược lại là có chút thần kỳ, chỉ là không biết là cái gì. Yến Thanh tại cao mày suy tư, phản phất nghe tới một cái cổ lão thanh âm đang vang lên, tựa hồ là từ biển cổ thời không xuyên qua mà tới. Số mệnh chi thuật, thiêu đốt tuổi thọ. Yến Thanh đang cẩn thận nghe, nhưng nghe không rõ, cũng không rõ ràng cái thanh âm kia đang nói cái gì. Khi lại một lần nữa nghiêm túc đi nghe thời điểm, cái thanh âm kia đã biến mất, không khỏi lắc đầu, hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, nhìn thấy trong dòng sông nhỏ xuất hiện một đám tinh quang, hơi kinh ngạc. Lập tức ngồi dậy, nhìn xem kia một đám tinh quang lưu đến, nhìn kỹ, vậy mà là một đám hẹn dài bằng bàn tay dạ quang cá. Dạ quang cá phần lưng có chút hở ra, lân phiến 10 điểm mảnh nhỏ, toàn thể nổi màu bạc, lóe ra nhàn nhạt ngân quang. Mà lại, 10 điểm linh động, tựa hồ có linh tính, tại trong nước sông bơi qua bơi lại. Chẳng lẽ con cá này có linh tính? Yến Thanh tựa hồ nhìn thấy mình vậy mà cùng một đầu tiểu ngư liếc nhau một cái, cảm giác có chút cổ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị xuống sông bắt cá lớn no một bữa. Tam vọng ngư. Lúc này, một cái kinh ngạc thiếu niên chi tiếng vang lên, Yến Thanh trong lòng giật mình, đột nhiên nhìn lại. Nhìn thấy ngoài mấy chục thước trong bóng tối, đi ra một tên người khoác hoàng kim chiến giáp thiếu niên. Chỉ là bóng đêm màn đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là trên mặt đôi mắt kia, lại là như là trên bầu trời đêm tinh thần thâm thúy, lộ ra một cô ưu quang. Thiếu niên người khoác chói mắt hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim chiến thương, xem ra vô so ảnh võ thần dũng, như trên chiến trường thiếu niên tướng quân, tản ra một cỗ lạnh thấu xương phong thái. Yến Thanh nhìn thấy đối phương từng bước một đi tới, lập tức thu hồi tâm tư khác, âm thầm cảnh giác. Lúc này không biết tính tình của đối phương, cũng không tốt mạo muội lên tiếng, dự định xem trước một chút, mới quyết định. Kia chiến giáp thiếu niên cũng không để ý tới một bên Yến Thanh, hai ba bước phi tốc đi tới bờ sông, ánh mắt tự quan sát kỹ lấy trong sông dạ con cá. Quả nhiên là tam phỏng ngư, nghĩ không ra tại cái này bên trong vậy mà gặp gỡ. Chiến giáp thiếu niên có chút kinh hỉ, tự nhủ lấy, cổ tịch bên trên ghi chép, tam phỏng ngư chính là thiên địa linh vật. Sắp xếp tại thiên linh vật thứ 107 vị, sinh tại nguyên khí sông, chính là thiên địa nguyên khí chi tinh hoa biến thành, ăn một đôi có thể tăng 3 năm tuổi thọ. Chỉ là, tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, khó mà bắt giữ. Bất quá, đã để ta gặp bỡ, dù sao cũng phải muốn thử một chút. Yến Thanh tử tế nghe lấy đối phương nói chuyện, tiếp lấy cảm nhận được một cỗ bàng bạc huyết khí hiện lên, liền thấy một màn thần quang từ chiến giáp trên người thiếu niên dâng lên. Đấy lòng dưới khiếp sợ, lại nhìn thấy thần giáp trong tay thiếu niên hoàng kim chiến thương hóa thành chói mắt kim quang đâm ra. Chỉ là không có nghĩ đến, kia một đám tam thọ ngư tốc độ càng nhanh. Hóa thành từng đạo mảnh tiểu nhân thiểm điện, nháy mắt xuất hiện tại ngoài mấy trượng. Quả là thế, nhanh như thiểm điện, lấy lực lượng của ta bây giờ không thể làm. Yến Thanh nhìn thấy chiến giáp thiếu niên lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng, tiếp theo còn nghe được, mặc dù tam thọ ngư chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa linh vận, nhưng chỉ có thể gia tăng 3 năm tuổi thọ, trừ ngoài ra lại vô hắn tác dụng. Đã như vậy, vậy liền thôi. Sau đó nhìn thấy trong sông hoàng kim chiến thương bay trở về trong tay của hắn, phi tốc biến mất trong đêm tối. Yến Thanh nhìn xem chiến giáp thiếu niên bay nhanh rời đi thân ảnh, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Sợ đối phương đến cái giết quái luyện cấp. Đón lấy, không khỏi kích động lên, nghĩ không ra những này dạ quang cá vậy mà là có thể gia tăng người 3 năm tuổi thọ tam phỏng ngư. Mặc dù một đuôi chỉ có thể gia tăng 3 năm tuổi thọ, nhưng 10 đuôi liền 30 năm, 100 đuôi liền 300 năm. Ta ăn mấy chục đuôi, chẳng phải là đem tuổi thọ đều bù lại rồi. Yến Thanh mừng rỡ trong lòng, ánh mắt nóng rực lên. Chỉ là những này tam phỏng ngư tốc độ nhanh như thiểm điện, ngay cả kia cường đại thần chiến thiếu niên đều không thể bắt được, mình lại như thế nào đi bắt. Nhìn xem kia một đám ở trước mặt mình nhàn nhã bơi lên tam phỏng ngư, Yến Thanh lập tức bối rối. Ngược lại là phải nghĩ một chút biện pháp mới được, bằng không chỉ có thể quăng trừng mắt. Ngẫm lại, biện pháp gì đâu? Yến Thanh đầu óc cấp tốc vận chuyển, ánh mắt cũng dần dần rơi vào bốn phía, nhìn xem có phải là có đồ vật gì có thể đến giúp chính mình. Mặc dù lúc này là đêm tối, nhưng trên bầu trời có vô số phù tinh, rừng đá bên trong cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ là tầm nhìn rất thấp mà thôi. Nếu là có một tấm lưới liền tốt. Yến Thanh chừng trong mắt nhìn xem đám kia tam thọ ngư, ánh mắt vô so nóng rực, nhưng lại không có biện pháp, không khỏi cảm thán một tiếng, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy rồi? Không cam tâm a. Một đuôi cá, chẳng khác nào mình 3 năm tuổi thọ, mà lại mình chỉ còn lại không tới nửa năm. Lúc này, Tiến Thanh ngồi xổm ở bờ sông, ánh mắt vô so nóng rực mà nhìn xem những cái kia tam thọ ngư, hận không thể đem bọn nó nuốt sống. Không được, để ta ngẫm lại, để ta ngẫm lại, nhất định có biện pháp. Tiến Thanh không muốn từ bỏ, tại Minh Tư khổ tưởng. Thứ này vậy mà không sợ người. Tiến Thanh nhìn thấy có mấy bơi tam thọ ngư vậy mà bơi tới dưới chân của mình, còn cùng mình đối mặt thêm vài lần, tựa hồ là tại khiêu khích lấy chính mình. Đến a, có gan ngươi liền đừng chạy. Tiến Thanh cắn răng nghiến lợi nói, chuẩn bị bắt được một cái cơ hội, sau đó đột nhiên xuất thủ. Nhưng ai nghĩ đến, cuối cùng lại là vô hụt, kia mấy đầu tam thọ ngư trong chớp mắt lại xuất hiện mấy mét bên ngoài, lại còn quay đầu hướng mình nháy mắt mấy cái, tựa hồ là tại chế giễu. Ta liền không tin bắt không đến ngươi. Tiến Thanh dứt khoát nhảy xuống sông, thân thể bị nước sông ngâm có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, tiếp lấy ấm áp, vô so thư sướng. A, bong bóng tắm cũng không tệ a. Tiến Thanh nói, sau đó tại trong sông du lịch lên là tới. Tam thọ ngư tốc độ quá nhanh, nhất thời không thể làm, để Tiến Thanh tâm lý tưởng tượng. Nam tại nước sông bên trên, cũng không thấy chìm xuống, Tiến Thanh cũng yên tâm xuống dưới, lặng lặng nằm. Lúc này, kia một đám tam thọ ngư vậy mà lại xuống tới, tựa hồ tại đứng xem mình, nhìn xem bọn chúng dần dần tiếp cận, Tiến Thanh tại chờ cơ hội. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Lại vô hụt, Tiến Thanh không khỏi mắng một câu, có bản lĩnh ngươi liền bơi vào ta quần áo bên trong, tốt nhất bơi tới miệng của ta bên trong, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo thầy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 6, 10.000 năm dược vương chi tranh kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hồng nhật đông thăng, biển mây vô so rực rỡ màu sắc. Hừng đông rồi. Tiến Thanh mở to mắt, phát hiện sắc trời sáng rõ, không khỏi đột nhiên ngồi dậy. Tiếp lấy phát hiện mình vậy mà ngồi tại dòng sông bên bờ vực, không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. May mắn không có theo nước sông trôi đi vách núi, thiếu điều a, liền kém một chút. Tiến Thanh bị hù dọa, đột nhiên cho đầu mình một bàn tay, nghĩ không ra mình một đêm không có bắt được tam thọ ngư, còn bị tam thọ ngư chơi một đêm, bất chi bất giác tại trong sương ngủ. Bất quá, lúc này tinh thần lại là tốt đẹp, đã không có hôm qua loại kia hư nhược cảm giác cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cái này khiến Yến Thanh có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là một đêm ngâm mình ở trong nước sông nguyên nhân. Tâm tình vui mừng, không khỏi cao giọng nói lấy, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đại khái chính là cái dạng này đi. Nhìn xem mặt trời đỏ, thác nước cùng biến ảo vô thường biển mây, duỗi lưng một cái, tiếp lấy đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì hắn nhìn thấy tại biển mây bên trong, trói buộc hai đạo như thùng nước thô xích sắt màu đen, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Cự tắc thiên truy bất luyện, to dài mà kiên cố, điểm điểm ô quang làm nó lộ ra âm hàn vô so. Dây sắt một đầu, chính khóa tại chân mình dưới vách núi, mà bên kia thì là khóa hướng về phía trước một mảnh trắng xóa biển mây. Cái này hai đạo là dây sắt. Tiến Thanh hơi kinh ngạc, rất muốn biết nó một chỗ khác khóa lại thứ gì, chỉ là biển mây biến ảo vô thường, căn bản là thấy không rõ nơi xa mới là cái gì. Chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy một cái bóng đen, mà lại cái bóng đen này cho hắn một cỗ cảm giác cực kỳ khủng bố, để hắn khủng hoảng. Cái bóng đen kia là cái gì? Tiến Thanh trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là một đầu hồng hoang cự thú? Tiếp lấy đột nhiên lắc đầu, hay là quan tâm một chút tình cảnh của mình, nếu như không cẩn thận liền treo, tìm ai khóc đi. Uống một chút thanh thủy về sau, Tiến Thanh tâm tư lại trở lại thiên bi bên trên. Tòa này thạch đảo tựa hồ thật lớn, không biết thiên bi rơi vào cái kia một vị trí đâu. Tiến Thanh quay đầu đánh giá tòa này thần bí thạch đảo, từ xa nhìn lại, thạch đảo bên trên có tầng tầng đỉnh núi, còn bao phủ không ít mây mù, để người thấy không rõ diện mục thật của nó. Xuyên thấu qua mây mù, trên đỉnh núi kia, Tiến Thanh tựa hồ nhìn thấy cái gì. Chẳng lẽ đó chính là thiên bi? Tiến Thanh có chút kinh hỉ, chỉ là thạch trên đỉnh mây mù thực tế là quá lớn, căn bản là nhìn không rõ. Suy tư trong chốc lát, Tiến Thanh hướng thạch phong chi đỉnh từng bước một đi đến. Rốt cục nhìn thấy một cây cỏ. Nhìn thấy phía trước nham thạch ở giữa có một nắm lục sắc, Tiến Thanh không khỏi tâm tình thật tốt. Đến gần xem xét, cả người đều kích động lên, bởi vì kia một cây cỏ vậy mà là một gốc nhân sâm. Nhân sâm quanh quẩn lấy một vòng nhàn nhạt hào quang, tựa hồ là tại phun ra nuốt vào lấy tinh hoa nhật nguyệt. Vậy mà giống một cây cà rốt lớn như vậy, cái này cần muốn bao nhiêu năm à, ngàn năm cũng có đi. Tiến Thanh đem nhân sâm rút lên đến xem xét, không khỏi từng đợt kinh hỉ, mà lại cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh cơ. Nhân sâm có bổ ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách, dừng hồi hộp, trừ tà khí, mắt sáng vui vẻ, ích chi công hiệu. Chúng chi là cái này một gốc đã có ngàn năm nhân sâm. Chính yếu nhất chính là đại bổ nguyên khí, phục mạch cố thoát, bổ tỳ ích phổi. Tiến Thanh tranh thủ thời gian dùng quần áo xoa xoa, sau đó không kịp chờ đợi gặm, nuốt vào trong bụng lập tức cảm nhận được thể nội như có huyết khí đang lan lộn, toàn thân ấm áp. Cái này nhân sâm so nước sông ăn ngon nhiều, mà lại cảm giác càng tốt hơn, toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiến Thanh mừng rỡ trong lòng, nghĩ không ra nhân sâm công hiệu lợi hại như thế, lập tức liền để cho mình có sức lực dùng thoải mái. Lúc này, ánh mắt cũng bốn phía liếc nhìn, hy vọng lại tìm đến mấy gốc nhân sâm. Chỉ là tìm rất lâu một hồi, cũng không có phát hiện có nhân sâm, không khỏi thất vọng. Bất quá, hiện tại cần gấp nhất hay là tìm thiên bi, không thể lẫn lộn đầu đôi. Tại trải qua rừng đá bên trong một cái con suối lúc, Tiến Thanh lập tức dừng bước, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía con suối khe đá bên trong kia một gốc sinh trưởng kinh người nhân sâm. Kia một gốc nhân sâm, như là một cái chân thực tiểu nhân đứng ở khe đá ở giữa, trung quanh quẩn lấy từng vòng hào quang, mười điểm lóa mắt. Mà lại, nhân sâm toàn thân đỏ bừng, như máu tiên diễm, ngay cả con mắt, cái mũi, miệng đều có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa một cỗ cường đại vô so sinh cơ. Đây là nhân sâm. Tiễn Thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn chưa nghe nói qua nhân sâm là huyết hồng sắc, mà lại huyết sâm cũng không phải cái dạng này. Nhất thời có chút không phân rõ, cái này đến cùng phải hay không nhân sâm. Mặc dù không phân rõ, nhưng biết cái này là đồ tốt, trước đó gốc kia ngàn năm nhân sâm cũng bất quá là một vòng nhàn nhạt hào quang, nhưng là cái này một gốc lại có 10 vòng chói mắt hào quang. Mà lại, ẩn chứa kia một cỗ cường đại sinh cơ, cho dù là Yến Thanh cũng cảm thấy chấn kinh. Thứ này ăn, đối mình tuyệt đối là đại bổ, hẳn là có thể để thân thể khôi phục một chút. Yến Thanh đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác, thứ này đối với mình phi thường hữu dụng, mà lại sẽ khôi phục huyết khí của mình. Đó lấy, có chút run rẩy đem kia một gốc huyết sắc nhân sâm rút lên đến, thứ này thực tế là tới quá kịp thời. 10.000 năm dược vương. Lúc này, một kinh hỉ thanh âm tại sau lưng vang lên. Yến Thanh nhìn lại, nhìn thấy tiểu đạo cuối cùng có một tên cẩm bảo thiếu niên, đại khái 11-12 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt 10 điểm thanh tú. Ngung xuống, gốc kia 10.000 năm dược vương là của ta. Thiếu niên thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ, ánh mắt vô cùng nóng rực, giống như mình nhìn thấy tam thọ ngư. Của ngươi? Yến Thanh trong lòng sinh ra chút nộ khí, cái này rõ ràng là ta trước tìm tới nhân sâm, làm sao có thể là ngươi? Đương nhiên là của ta, buông xuống 10.000 năm dược vương, có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đem ngươi phá. Thiếu niên trầm giọng nói, ánh mắt 10 điểm lăng lệ, mà lại, ngươi vừa có không có huyết khí khô lâu, muốn 10.000 năm dược vương để làm gì? Sẽ chỉ lãng phí. Ha ha, ai nói ta không dùng? Yến Thanh quét một vòng hoàn cảnh bốn phía, lập tức quyết định thật nhanh, cầm 10.000 năm dược vương chạy. Cái này gốc 10.000 năm dược vương đối trợ giúp của hắn thực tế là quá lớn, có thể lớn bổ huyết khí, làm sao có thể bỏ qua? Yến Thanh hiện tại thiếu nhất chính là huyết khí. Trải qua sau một ngày, Yến Thanh tâm thái tự nhiên có chuyển biến, sẽ không như lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Sống ở một cái thần thoại thế giới, làm chuyện gì đều chân tay co cóng, nhìn sát mặt người làm việc, kia còn có ý gì? Mà lại, hắn lúc đầu cũng không phải người như vậy. Đáng chết. Nghe tới sau lưng truyền tới một thanh âm tức giận, Yến Thanh bước chân càng nhanh, tại rừng đá không ngừng xuyên qua. May mắn rừng đá như là mê cung, không phải một cái lối nhỏ đi đến cùng, hơn nữa còn có thể dựa vào những này đứng thẳng lập nên núi đá bảo vệ mình. Bằng không, Yến Thanh cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, mặc dù là như thế, nhưng sau lưng cái thanh âm kia y nguyên gấp đôi sát, mà lại khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Yến Thanh không khỏi khẩn trương, nhưng tốc độ của hắn căn bản nhanh không được, chỉ có thể dựa vào rừng đá hiểm hộ liệu mạng chạy trốn. Trước nuốt lại nói, Yến Thanh cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức đem 10.000 năm dược vương đặt ở trong miệng gặm. Nhân sâm cửa vào lập tức hóa thành một đạo tiên diễm huyết dịch chảy vào trong bụng, hóa thành một đạo quần quần huyết khí trường hà, như là lao nhanh không bất giận giống giang hà, tại thể nội khắp nơi bọn. À, kia một đạo nhiệt lưu tại thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ, khiến Yến Thanh thống khổ không chịu nổi, nhịn không được hô to một tiếng. Hô trướng, ngươi thế mà cứ như vậy đem 10.000 năm dược vương cho nuốt, à, cẩm bào thiếu niên giận dữ, khởi sướng cùng đến, hô to, ta muốn giết ngươi. Mặc dù thân thể bị thiêu đốt e rằng so thống khổ, nhưng Yến Thanh đầu não lại là 10 điểm thanh tỉnh, liều mạng chạy thủ mạng. Mà lại, cũng cảm giác được dưới chân của mình càng có sức lực, chạy tốc độ càng nhanh. Quả nhiên không có đoán sai, cái này 10.000 năm dược vương đối ta có tác dụng lớn, Yến Thanh âm thầm nghĩ đến, tiếp lấy đem còn lại 10.000 năm dược vương toàn ướt. Toàn bộ gốc 10.000 năm dược vương vào bụng về sau, thể nội thiêu đốt phải càng thêm lợi hại, như có cháy hừng hực đại hỏa tại thiêu đốt lấy, khiến Yến Thanh đau nhức khổ không thể tả, liền ngay cả kia một đôi vốn là chết con mắt màu xám, hiện tại cũng trở nên đỏ như máu. Cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết quay cuồng, xương cốt anh minh, tạng phủ thư thái, toàn thân tinh lực mạnh trướng, như trâu như hổ. Một cỗ bảng bạc sinh cơ xuất hiện. Đùng, đùng, trái tim nhảy lên âm thanh xuất hiện. Nhưng là vào lúc này, Yến Thanh cũng không lo được nhiều như vậy, trong đầu chỉ còn lại có một chữ. Trốn. Không ngừng mà trốn. Ngươi vậy mà đem ta 10.000 năm dược vương toan ướt, ta muốn giết ngươi, à, cẩm bào thiếu niên khởi sướng cùng đến, gắt gao đuổi theo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau, vốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 7, chạy thoát thuê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, không biết tại khi nào. Tiến Thanh trên thân toát ra từng đợt nóng hôi hổi khí bụ, cả người như là thiêu đốt, tản ra một cỗ sóng nhiệt. Cũng không biết chạy bao lâu, Tiến Thanh rốt cục vô lực ngã trên mặt đất, trong đầu còn có ý thức nói một câu, xong. Đại khái hơn 10 phút về sau, Tiến Thanh phát hiện mình còn chưa chết, không khỏi giằng co. Không có truy tới vẫn là hất ra rồi. Tiến Thanh quay đầu nhìn một chút, phát hiện tên kia cầm bảo thiếu niên cũng không có đuổi theo, lại đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò. Quá hiểm, vừa vặn mấy lần thiếu chút nữa bị một kiếm bổ trúng. Tiến Thanh thói quen đưa tay đi lau mồ hôi trán, nhưng phát hiện mình cũng không có xuất mồ hôi. Trái tim nhảy lên âm thanh. Yến Thanh hơi kinh ngạc, lần nữa cảm thụ dưới, quả nhiên nghe tới trái tim của mình nhảy lên âm thanh, không khỏi kích động lên. Mà lại, còn phát hiện bên trong thân thể của mình, vậy mà xuất hiện một cỗ nhàn nhạt huyết khí. Ha ha, quả nhiên giá trị. Thần thoại thế giới thiên tài lại như thế nào, không giống tại ta phía sau cái mông hít bụi. Yến Thanh cười ha ha. Tựa hồ mình đem thần thoại thế giới người, tưởng tượng được quá mức cường đại, cho nên mình dọa chính mình. Khôi phục một chút thể lực về sau, Yến Thanh tranh thủ thời gian đứng lên, biết này không phải nơi ở lâu. Nhưng là không nghĩ tới chính là một cái để hắn kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên. Trốn, làm sao không trốn rồi? Phía trước, tên kia cẩm bào thiếu niên rút kiếm đột nhiên xuất hiện, mặt mũi tràn đầy sắc khí, cắn răng nghiến lợi nói, một cái tiểu khô lâu, cũng dám ở ta Phượng Chân thủ hạ giật đồ, quả thực là muốn chết. Nhìn thấy Cẩm Bào thiếu niên xuất hiện, Yến Thanh Vô So kinh hãi, phát hiện mình vậy mà không có cái gì khí lực lại trốn. Ngươi vậy mà toàn nuốt ta 10.000 năm dược vương, ngươi, tội đáng chết vạn lần. Ngươi có biết hay không, cái này gốc 10.000 năm dược vương đối ta có tác dụng lớn, có thể trợ ta mở ra chân mệnh chi môn, bây giờ lại cho ngươi nuốt. Phượng Chân càng nói càng giận, kia gương mặt thanh tú cũng biến thành bắt đầu vặn mèo, dẫn theo trường kiếm từng bước một hướng Yến Thanh tới gần. 10.000 năm dược vương là ta phát hiện ra trước, cũng là ta trước hái được, nó khi nào biến thành ngươi đúng không? Yến Thanh biết quan hệ của hai người không có khả năng hòa hoãn, dứt khoát phản kích lại. Bởi vì ta nhìn thấy, cho nên nó liền là của ta. Phượng Chân trầm giọng nói. Ha ha, buồn cười. Nhìn thấy chính là của ngươi, đây là cái đạo lý gì, cái gì logic? Yến Thanh không khỏi cười ha ha, nghĩ không ra lại có như thế cưỡng từ đoạt lý người. Thử, cười đi, chờ chút liền không có cơ hội. Phượng Chân trong lòng nổi nóng, nghĩ không ra một cái tiểu khâu lâu, đem mình nhìn chúng 10.000 năm dược vương cho nuốt, mặt đầy sát khí mà nói, ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây tháo ra, sau đó áp chế thành tro, không đem ngươi nghiền xương thành tro, nan giải mối hận trong lòng ta. Không phải liền là một gốc tiểu nhân tham gia sao? Muốn hay không kêu đánh kêu giết, đánh đến ngươi chết ta sống, để người khác nhìn xem trò cười. Yến Thanh không hề lo lắng nói, lại là tâm tư cấp tốc chuyển động, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Huống hồ trên đảo này nhân sâm còn nhiều, rất nhiều, lại tìm một gốc không được sao? Đây là 10.000 năm dược vương, trung thiên địa linh khí mà thành, ngươi cho rằng là cái gì? Nhưng khắp nơi có thể thấy được. Phượng Chân lửa giận nói, có thứ nhất gốc, liền có thứ hai cây, ngươi nói có đúng hay không? Cái này thần tàng thạch đảo 10.000 năm hiện thế một lần, cái này vạn năm bên trong tự nhiên sẽ không chỉ sinh trưởng một gốc, tìm xem vẫn phải có. Yến Thanh kéo dài thời gian nói, ngươi thử tìm một gốc cho ta xem một chút. Phượng Chân mặt mũi tràn đầy tức giận, hận không đem đối phương nuốt sống. Đi, ta còn thực sự không tin tìm không ra thứ hai cây tới. Yến Thanh lập tức nói, chém chém giết giết nhiều tổn thương hòa khí à, có thời gian này, còn không bằng đi tìm thứ hai cây thứ ba cây. Chậm, chỉ sợ cho người khác nhanh chân đến trước. Ừ, cho dù là có, cũng trước hết giết ngươi lại nói, bằng không không cách nào ra ngực ta bên trong ác khí. Phượng Chân ý nguyên chưa hết giận địa đạo. A, không nên động. Yến Thanh đột ngột nói, một bức ngạc nhiên bộ dáng. Phượng Chân sửng sốt một chút, không biết Yến Thanh đang giở trò quỷ gì, cũng thật bất động, lặng lặng mà nhìn xem, dù sao lần này hắn cũng trốn không thoát trường kiếm của mình. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, trời sinh đế hoàng cốt, chính là 10.000 năm không gặp tuyệt thế kỳ tài nha. Yến Thanh ngạc nhiên nói, ta hôm qua tại một cái hố bên trong nhặt được một bản tuyệt thế thần công, tên là Hàng Long Thập Bát Trưởng, muốn trời sinh đế hoàng cốt thiên tài mới được tu luyện, chính thích hợp ngươi. Ừ, ta Phượng Chân tự nhiên là 10.000 năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Phượng Chân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút dịu đi một chút, tựa hồ đối với Yến Thanh nói tới tuyệt thế thần công Hàng Long Thập Bát Trưởng có chút tâm động. Đã ngươi đem Hàng Long Thập Bát Trưởng giao cho ta, ta Phượng Chân cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, tự nhiên sẽ không cùng ngươi so đo 10.000 năm dược vương sự tình. Yến tiểu huynh đệ, không biết ngươi có biết không Tam Thọ Ngư? Nhìn thấy đối phương sắc mặt có chút hòa hoãn một chút, Yến Thanh đột nhiên nói sang chuyện khác. Bằng không, mình từ đi nơi nào tìm một bản Hàng Long Thập Bát Trưởng, nếu như bị đối phương biết mình đang lừa dối hắn, không phải chết được càng nhanh. Tam Thọ Ngư. Phượng Chân kinh ngạc một chút, sau đó suy tư một chút, nói tiếp, cổ tịch bên trên ghi chép, Tam Thọ Ngư chính là thiên địa linh vật, ăn có thể tăng ba thọ, coi là thế gian hiếm thấy linh vật. Vậy ngươi có không có cách nào bắt giữ? Yến Thanh trong lòng vui mừng, đã đối mới biết liền dễ làm, kế tiếp theo hỏi. Phượng Chân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không có, tốc độ của nó quá nhanh. Đáng tiếc. Yến Thanh lớn thán. Đáng tiếc cái gì? Phượng Chân nghi hoặc hỏi. Ta biết nơi nào có Tam Thọ Ngư, mà lại rất nhiều. Yến Thanh cũng có chút thất vọng nói. Cái kia bên trong. Phượng Chân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nếu như mình đem một vài ba thọ bắt về gia tộc, đưa cho những cái kia tuổi thọ sắp tới trưởng bối, mình chẳng phải là đạt được bọn hắn ủng hộ. Cái này Tam Thọ Ngư nhất định phải đạt được, vô luận bao lớn đại giới. Phượng Chân trong lòng vô so kích động, trường kiếm trong tay cũng có chút run rẩy, nghĩ không ra để cho mình gặp như thế nghịch thiên linh dược. Trong gia tộc những trưởng bối kia, bọn hắn cần nhất loại này có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật, có chút không kịp chờ đợi hỏi, mau nói, ở đâu? Nhìn xem Phượng Chân kích động như thế, Yến Thanh hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn định là kéo dài một ít thời gian cùng làm cho đối phương buông lòng cảnh giác, sau đó thừa cơ đào tẩu. Nhưng nghĩ không ra thu được tốt như vậy hiệu quả, mừng rỡ trong lòng, chỉ một chút hắn phương hướng sau lưng, lập tức nói, phía sau ngươi năm trượng tường đá sau trong tiểu đàm, có chừng mấy trăm đôi nhiều. Thật. Nghe xong có mấy trăm đôi nhiều, Phượng Chân càng kích động, đầy trong đầu đều là đem những này Tam Thọ Ngư bắt trở về đưa cho trưởng bối. Lúc này, cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác, không kịp chờ đợi đi đến. Nhưng đi đến tường đá về sau, cái này bên trong nào có cái gì tiểu đầm, lại còn đang hỏi lấy, cái kia bên trong, ở đâu? Ta tại sao không có thấy tiểu đầm? Khi bừng tỉnh lúc, phát hiện Yến Thanh đã sớm không thấy tăm hơi, lập tức biết mình bị lừa gạt, không khỏi phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào to, à, ta nhất định phải giết ngươi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau, một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 8, cả nhà của ta đều là phú học ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, rốt cục đào thoát. Tiến Thanh nghe tới phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, trong lòng đồng dạng là chưa tỉnh hồn, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, nhanh nhanh rời đi, sợ đối phương lại đuổi theo. May mắn là một tên 11-12 tuổi tiểu thí hải, kinh nghiệm không đủ, mấy câu liền cho lăng lư. Mặc dù Phượng Chân thiếu niên lão thành, so cùng tuổi tiểu thí hài thành thục không ít, nhưng cái kia bên trong hơn được đã thành niên biến thành. Thế giới này tiểu thí hài làm sao đều là thiếu niên lão thành? Hơn nữa còn dữ dằn, động một chút lại kêu đánh kêu giết, để người quá không thích. Tiến Thanh một bên chạy một bên nhà rảnh. Hơn một canh giờ quá khứ, Tiến Thanh rốt cục dừng bước lại, lúc này vừa khát lại đói, căn bản cũng không muốn động. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp lấy tìm được một cái con suối, lại uống một chút nước suối đỡ đói. A, nhân sâm. Tại con suối không xa, Tiến Thanh vậy mà phát hiện hai gốc như cả rốt thô to nhân sâm, mỗi gốc nhân sâm bên trên đều quanh quẩn lấy hai vòng hào quang. Bảo vật à, Tiến Thanh hai mắt phát sáng, lập tức chạy tới nổ lên, dùng nước suối giặt, không kịp chờ đợi để vào trong miệng gặm. Nhân sâm vào bụng, lập tức hóa thành hai đạo quần quần nhiệt lưu, tập bổ toàn thân. Ăn xong nhân sâm về sau, Tiến Thanh lần nữa long tinh hổ mãnh, cảm giác so trước kia không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đặc biệt là kia một gốc 10.000 năm dược vương, không chỉ có kích hoạt trái tim của hắn, càng là mang cho hắn một cỗ cường đại sinh cơ, một cỗ bàng bạc huyết khí. Vẹn vẹn là khí lực phương diện, liền đã đạt tới hơn ngàn cân, vô cùng kinh người. Thà ở địa cầu, đã tính được là siêu nhân, chỉ là đáng tiếc, tuổi thọ của mình cũng không có bởi vì 10.000 năm dược vương mà gia tăng. Toa này thạch đảo cũng không biết lớn bao nhiêu, như cái mê cung tựa hồ, căn bản cũng không biết phía trước là cái gì, mù quáng mà đi cũng không được cái biện pháp. Tiến Thanh suy tư, thiên bi có khả năng nhất xuất hiện địa phương, hẳn là trên đỉnh núi. Sau đó nhìn một chút cao cao đứng vững lấy thạch phong, tâm tư khẽ động, lập tức bỏ lên. Tiến Thanh bỏ tòa này thạch phong là phụ cận một vùng cao nhất thạch phong, có chừng hơn 200 mét cao. Leo đến thạch đỉnh núi, đưa mắt trông về phía xa, cũng biết đại khái mình tại thạch đảo vị trí kia, mà lại phát hiện cả tòa thạch đảo chí ít cũng có phương viên trên trăm bên trong chí lớn, căn bản không có khả năng nhìn ra. Bám dai như địa. Tiến Thanh đột nhiên nhìn thấy xa xa một ngọn núi đá bên trên cũng có được một thân ảnh, cái thân ảnh kia cùng Phượng Chân giống nhau ý hệt. Chỉ là hai người cách xa nhau 10 điểm xa xôi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình bóng, cũng không khẳng định hắn chính là Phượng Chân. Tiến Thanh lập tức chạy xuống núi đá, hướng đỉnh núi phương hướng tiến đến, một đường phi nước đại không thôi. Mấy canh giờ trôi qua, sắc trời đã đại hát xuống tới, Tiến Thanh phát hiện Phượng Chân cũng không có đuổi kịp mình, trong lòng thở dài một hơi. Đón lấy, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, từ trong ngực móc ra một gốc không có hào quang quanh quần nhân sâm lớn gặm. May mắn cái này thạch ở trên đảo còn sinh trưởng lấy một số người thăm ra, bằng không uống hoài được nước cũng không phải vấn đề, cho dù tốt uống, uống nhiều cũng sẽ buồn nôn. Không biết cái này nhân sâm ăn nhiều, có thể hay không chảy máu mũi. Cùng nhau đi tới, Yến Thanh cũng hái được 12 gốc nhân sâm. Không có hào quang quanh quần 4 cây, có một vòng hào quang 3 cây, 2 vòng hào quang 1 gốc, 3 vòng hào quang 2 gốc, 5 vòng hào quang 1 gốc, 7 vòng hào quang 1 gốc. Chứ ngay tại ăn cái này 1 gốc, trong ngực còn có 7 cây, mà lại đều là có hào quang cực phẩm nhân sâm. Lúc này, cũng đại khái đoán được, một vòng hào quang hẳn là 1.000 năm. Mà lại, thế giới này nguyên khí 10 điểm dồi dào, đặc biệt là thạch ở trên đảo. Nhân sâm tại cái này bên trong sinh trưởng 1 năm, tuyệt đối vượt qua địa cầu 10 năm, thậm chí càng lâu, dược lực 10 phần. A, có người. Lúc này, Yến Thanh phát hiện phía trước có một cái lén lén lút lút thân ảnh, thu thập một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí sờ lên, lại là nhìn thấy một cái đại ca móc túi chuột náo tiểu mập mạp. Má ơi, đây là nơi quái quỷ gì a, ta làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Thật đói a, cái gì ăn đồ vật đều không có, liền ngay cả một cây cỏ đều không có. Tiểu mập mạp vẻ mặt cầu xin, bụng tại dồn sức đánh lấy lôi, mượn ánh trăng nhàn nhạt cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Vũ trộm cùng trong chốc lát, Yến Thanh cũng đại khái nhìn ra tiểu mập mạp là một cái dạng gì người, trong lòng cũng thở dài một hơi, mình rốt cục gặp lên một cái bình thường người bình thường. Tiểu mập mạp, ngươi tốt, Yến Thanh nghĩ dọa một chút tiểu mập mạp, thế là giả thành quỷ tới. A, ai đang nói chuyện? Tiểu mập mạp khẩn trương trung quanh, con mắt nhỏ manh chuyển không ngừng, tựa hồ 10 điểm sợ hãi. Yến Thanh chậm rãi từ cột đá sau đi tới, trừng trong mắt miệng mở rộng, hướng tiểu mập mạp lộ ra một cái vô cùng thê thảm thiếu dung, nói lấy, là ta, quỷ a. Tiểu mập mạp nhìn thấy vậy mà là một bộ dọa người khô lâu, dọa đến hồn bay phách tán, rứt khoát ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Như thế không sợ hãi, lá gan cũng quá tiểu đi. Yến Thanh ngơ ngác một chút, lại là nhìn thấy tiểu mập mạp con mắt nhỏ manh chuyển một chút, không khỏi tức giận nói, tiểu mập mạp, đứng dậy, không muốn trang chết rồi. Tiểu mập mạp tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, lặng lặng nằm, cũng không nhúc đích. Muốn chưa chết cũng phải lắp phải chuyên nghiệp chút à, đổi mau dậy đi, bằng không bổn vương thật ăn ngươi. Yến Thanh một miệng không do nói, à, bổn vương đã có 1.000 năm chưa từng ăn qua thì người, chật chật. Tiểu mập mạp tranh thủ thời gian bò lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Yến Thanh, mánh khoát tay nói, không muốn ăn ta à, ta thịt không thể ăn. Ta có thể cho ngươi tiền, ta có rất nhiều tiền. Ha ha, ta muốn ngươi tiền làm gì, mà lại tại cái địa phương quỷ quái này, tiền hữu dụng a. Yến Thanh cười ha hả hỏi, cảm thấy cái này tiểu mập mạp thật có ý tứ, tiểu mập mạp, ngươi tên là gì? Ta là Phú Hảo. Tiểu mập mạp e ngại nói. Phú Hảo. Yến Thanh sững sờ, sau đó ánh mắt tại tiểu mập mạp trên thân từ trên xuống dưới dò xét, chỉ gặp hắn đeo vàng đeo bạc, trên thân mang theo hoàng kim chí ít cũng có 4-5 cân, lộ ra thổ hào vô so, nói là Phú Hảo cũng không đủ. Đón lấy, nghiêm mặt nói, nhìn ngươi đeo vàng đeo bạc, ta cũng biết ngươi là Phú Hảo, nhưng là ta là hỏi ngươi tên là gì? Ta chính là Phú Hảo a. Tiểu mập mạp rụt cổ một cái hô to. Tiến Thanh một đầu hất tuyến, âm trầm trầm mà nói, ta nói là danh tự, lại nói ngươi là Phú Hảo, liền ăn ngươi. Họ giàu, tên Hảo. Tiểu mập mạp tựa hồ nhìn ra Yến Thanh hiểu lầm, 10 điểm cơ linh địa đạo. A, Phú Hảo a. Tiến Thanh ngạc nhiên một chút, nguyên lai là mình hiểu lầm, nhưng vẫn có một cỗ trên đầu toát ra hất tuyến cảm giác, đưa tay gõ gõ tiểu mập mạp đầu, trách cứ, không có việc gì lên cao điệu như vậy danh tự làm gì, ngươi rất phú hào sao? Cả nhà ngươi rất phú hào sao? Mang mấy khối kim cũng dám gọi phú hào, nhìn ta đánh không chết ngươi. A, đau nhức, không nên đánh. Tiểu mập mạp một bên sợ hãi trốn tránh, một bên hét lớn, gọi phú hào làm sao vậy? Ta thích là được. Mà lại, ta chính là phú hào, ta có rất rất nhiều tiền, cha ta cũng có rất rất nhiều tiền, gia gia của ta cũng có rất rất nhiều tiền, ta thái gia gia cũng có rất rất nhiều tiền, ta quá thái gia gia cũng có rất rất nhiều tiền. Coi như cả nhà ngươi tổ tông 18 đời đều có rất nhiều tiền, nhưng cũng khỏi phải cao điệu như vậy à? Yến Thanh bất lực nhà rãnh, cái này tiểu mập mạp thực tế là quá kỳ hoa, kế tiếp theo truy đánh. Làm sao ngươi biết tổ tông nhà ta 18 đời đều có rất rất nhiều tiền? Tiểu mập mạp hơi kinh ngạc hỏi, gia gia của ta nói, nhà ta là phương viên 10.000 dặm thứ nhất có tiền, đương nhiên phải cao điệu. Yến Thanh nghe tới tức sạm mặt lại, kế tiếp theo truy đánh, nói, coi như thứ nhất có tiền, cũng không thể gọi phú hảo. Ta gọi phú hảo, làm sao rồi? Tiểu mập mạp quật cường kêu, cha ta gọi phú dụ, gia gia của ta gọi phú ông, ta thái gia gia gọi phú bá, ngươi làm sao không đi đánh bọn hắn? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 9, thần tàng tiên BP, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trên trời, ánh sao lấp lánh, thỉnh thoảng có lưu tinh sẽ qua. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đã tại trên cái đảo này, ai biết làm sao tới. Lúc này, tiểu mập mạp 10 điểm ủy khuất địa đạo, tựa hồ không bỏ người nhà. Nói như vậy, ngươi cũng không biết ta. Yến Thanh than tiếc một tiếng, trong lòng đồng dạng có rất nhiều không bỏ, nhưng vậy như thế nào đâu. Yến Thanh cùng tiểu mập mạp kia một phen đùa giỡn, đơn thuần là vì buông lòng mình, sợ mình một mực khẩn trương như vậy xuống dưới, lại biến thành tố chất thần kinh. Chỉ là nghĩ đến tiểu mập mạp kia toàn ra kỳ hoa danh tự, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Phú hào, phú dụ, phú ông, phú bá. Danh tự thật là kỳ hoa. Chỉ là ngay cả tổ tông 18 đời đều có tiền như vậy, cái này khiến Yến Thanh có chút muốn không đến. Lúc này, nghe tới tiểu mập mạp bụng tại dồn sức đánh trống, thế là từ trong ngực móc ra một gốc ngàn năm nhân sâm, nói, đói, ăn đi. Tiểu mập mạp sửng sốt một chút thần, sau đó cũng không khách khí, tiếp nhận ngay cả sắt cũng không sát, lập tức lớn gặm, mấy mụn liền đem nó nuốt vào, hỏi, còn gì nữa không? Không có. Yến Thanh đen một chút mặt, đây chính là mình bảo bối cứu mạng. Ngươi gặp ta nhìn thấy ngươi mang bên trong còn có. Tiểu mập mạp chỉ, 10 điểm không biết rõ tình hình thú nói. Yến Thanh nhìn một chút tiểu mập mạp tràn ngập khát vọng ánh mắt, trong lòng không đành lòng lại móc ra một gốc, có chút đau lòng đưa tới, nói, cuối cùng một gốc. Ừm. Tiểu mập mạp nhẹ gật đầu, sau đó lớn gặm xong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, còn gì nữa không? Có cũng không cho, muốn ăn mình đi tìm. Yến Thanh lật một chút bạch nhãn, sau đó nhìn một chút trắng mập mập tiểu mập mạp, hiếu kỳ hỏi, ngươi liền không sợ ăn nhiều, chảy máu mũi? Sẽ không. Ở nhà bên trong, ta làm đồ ăn bạc ăn. Tiểu mập mạp lắc đầu, ta thái gia gia còn nói với ta phải ăn nhiều, nam nhân liền muốn đại bổ, không chỉ có muốn huyết khí tràn đầy, càng muốn uy mãnh, kim thương không ngã. Nói cho ta nghe một chút đi ra hương người tình huống. Yến Thanh nghe tới đen mặt đen, cũng không để ý tới tiểu mập mạp kỳ hoa một nhà thân, dự định từ tiểu mập mạp miệng đi tìm hiểu thế giới này. Nhưng là ai nghĩ tiểu mập mạp vậy mà nói một đống không quan hệ chuyện gấp gáp, rất không liên quan giới hạn, nhịn không được dưới, chỉ tốt tự mình đi hỏi. Ngươi nói tu hành a, cái này ta biết. Tiểu mập mạp hưng phấn đến hai mắt không khỏi híp lại, tiếp tục nói, ta thái gia gia đã hoa rất nhiều tiền, mua được một cái thánh địa học đồ danh ngạch, nhưng là ai nghĩ đến? Thánh địa. Yến Thanh tâm tư nhất chuyển cũng ghi lại hai chữ này, bất quá, đó cũng không phải hắn hiện tại quan tâm nhất, sau đó hỏi, ngươi có biết hay không như thế nào tu hành có cảnh giới gì? Ta còn chưa có bắt đầu tu hành, sẽ không. Tiểu mập mạp lắc đầu, tiếp lấy suy nghĩ một chút nói, tu hành giống như có 7 cái đại cảnh giới, mở ra chân mệnh chi môn về sau, liền là thứ một cái đại cảnh giới, gọi là luân hải cảnh. Sau đó chính là đan điền cảnh, kim đan cảnh. Đằng sau đâu? Yến Thanh trong lòng quĩnh lên hỏi. Tiểu mập mạp cao mày trầm tư suy nghĩ, sau đó có chút lúng túng nói, ta không nhớ rõ. Yến Thanh trừng trừng mắt, thật nghĩ một bàn tay đập vào tiểu mập mạp trên đầu, vật trọng yếu như vậy mà quên đi. Một đêm, ngay tại Yến Thanh cùng tiểu mập mạp tuyệt đối tiếp theo nói chuyện phía bên trong vừa qua, cũng không biết bị tức bao nhiêu lần, không biết qua bao lâu, sắc trời cũng phát sáng lên. Tiểu mập mạp, đứng dậy, chúng ta đi tìm Thiên Bi. Yến Thanh đánh thức ngủ được giống như heo quen phú hảo. Ngươi nói Thiên Bi bên trên ghi lại thiên hạ mạnh nhất công pháp tu hành, ngươi sẽ không gạt ta à? Tiểu mập mạp trong hưng phấn lại có chút nghi ngờ nói, tựa hồ cũng không mười điểm tin tưởng Yến Thanh nói chuyện. Ngươi thông minh như vậy, ta làm sao lừa gạt đến ngươi? Yến Thanh cười nói, cũng thế. Tiểu mập mạp nghiêm túc gật gật đầu, sau đó rụt cổ một cái nói, ngươi cười phải thật là doan người, hay là không nên cười? Yến Thanh trợn mắt, tiếp lấy phát hiện trong ngực của mình, vậy mà thiếu một gốc 5.000 năm nhân sâm, không khỏi giận dữ. À, tiểu mập mạp, ngươi tối hôm qua là không phải trộm ta một gốc 5.000 năm nhân sâm? 5.000 năm cùng 7.000 năm cái này hai gốc cực phẩm nhân sâm, liền ngay cả mình nhất thời cũng nhìn ăn, lại là bị tiểu mập mạp ăn vụng một gốc. Lúc này, lên cơn giận dữ. Ta không có, thật. Tiểu mập mạp nhìn thấy không thích hợp, lập tức chạy. A, ta muốn giết ngươi. Yến Thanh nghiến răng nghiến lợi, lập tức đuổi theo. Tiểu Khô Lâu, đừng chạy, ta muốn giết ngươi. Lúc này, một cái phẫn nộ thiếu niên chi tiếng vang lên, Yến Thanh nhìn lại, xa xa liền thấy dẫn theo kiếm nộ khí trùng thiên đuổi theo phượng chân, không khỏi giật nảy mình. cái này tiểu thí hài làm sao bám dai như địa, đều một ngày trôi qua, còn truy. Tiểu mập mạp, phát cái gì ngốc, chạy mau a. Yến Thanh Đối có chút mở mịt không biết làm sao tiểu mập mạp hô, sau đó mình nhanh chân chạy. Phi nước đại một canh giờ sau, phát hiện Vượng Chân cũng không có đuổi kịp mình, Yến Thanh không khỏi thở dài một hơi. Vừa mới là ai, làm sao hung ác như thế, hù chết ta. Tiểu mập mạp lòng vẫn còn sợ hay nói, sau đó lệnh cái đầu nhìn xem Yến Thanh, hắn vì sao muốn giết ngươi? Một cái giữ dằn tiểu thí hài mà thôi, gặp người liền kêu đánh kêu giết, ai biết hắn phát cái gì thần kinh. Yến Thanh thở phi phò, mười điểm tùy ý địa đạo. Bất quá, nói thật, hắn thật đúng là không đem một cái tiểu thí hài đặt ở mắt bên trong, có lẽ đây là một người lớn đối tiểu thí hài tắc quái tâm lý đi. Lại là một ngày trôi qua. Yến Thanh cũng không rõ lắm dưới chân của mình đã đi bao nhiêu đường, 20 bên trong hẳn là thiếu không được. Tại giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Yến Thanh rốt cục nhìn thấy hy vọng, bởi vì tại phía trước xuất hiện một cái 10 điểm to lớn bia đá. Kia tòa bia đá cao tới trên trăm trượng, rộng cũng có 10 trượng hơn, xa xa liền có thể thấy, lộ ra khí thế bằng bạc, 10 điểm rung động người. Mà lại, một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, để người cảm thấy một cỗ huyền chi huyền cảm giác, hết sức kỳ lạ. Đây chính là thiên bi. Yến Thanh nội tâm rung động không thôi, ẩn ẩn có chút kích động. Thật là thiên bi a. Tiểu mập mạp cũng khiếp sợ nói, trừng trong mắt, chỉ vào thiên bi hỏi, kia bên trong thật sự có thiên hạ mạnh nhất công pháp tu hành? Có đi. Yến Thanh chỉ là nghe son phấn một lời, cũng không dám khẳng định, sau đó phi tốc hướng lên trời bia chạy đi. Chờ ta một chút. Tiểu mập mạp ở phía sau hô hào, cũng chạy đi lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạn cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 10, ai là thần truyền nhân? V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, càng là tiếp cận tiên bi, bên người bóng người xuất hiện thì càng nhiều, những thiếu niên này đều là 11-12 tuổi dáng vẻ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một cỗ bàng bạc huyết khí, chính đang nhanh chóng hướng lên trời bia tới gần. Nhìn thấy mình càng ngày càng tiếp cận tiên bi, Yến Thanh trong lòng xuất hiện một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, 10 phần mong đợi. Tu hành không chỉ có thể tăng nhân thọ mệnh, còn nhưng phi thiên độ địa, càng có thể thành thần. Đây là một đầu khó có thể tưởng tượng đường. Chỉ là, thật có thể thành thần. Yến Thanh vẫn còn có chút khó mà tin được, dù sao thần tại trong đầu hắn ấn tượng, chính là cao cao tại thượng, không thể chạm đến tồn tại. Hiện tại đột nhiên biết, mình vậy mà cũng có thành tựu thần cơ hội, cảm giác có chút không chân thực. Đại khái sau nửa canh giờ, Yến Thanh cùng tiểu mập mạp cũng chạy đến thiên bi trước. Thiên bi cao tới trên trăm trượng, 10 điểm to lớn, phía trên khắc họa lấy từng cái hình thù kỳ quái phù văn, tản ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức, lộ ra thập phần thần bí. Mà lại, tại thiên bi dưới ngồi xếp bằng từng người thiếu niên, có chừng trên trăm tên nhiều, đều là 11-12 tuổi dáng vẻ. Bọn hắn đều đang lặng lặng nhìn chăm chú thiên bi, hoặc là nhíu mày, hoặc là bức hai, hoặc là cắn răng, hoặc là tinh quan, thần thái các một. Mỗi người đều tại nghiêm túc lĩnh hội thiên bi. Lúc này, chỉ thấy một đạo quang hoa hiện lên, Yến Thanh liền thấy một tên thiếu niên trước người hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa kia như thật như ảo, để người không biết là chân thực hay là hư ảo, thập phần thần bí. Đón lấy, nhìn thấy thiếu niên cắn thật chặt răng, toàn thân huyết khí hiện lên, hét lớn một tiếng, phá, kia một cái nổi lên cửa liền lên tiếng trả lời mà phá. Yến Thanh nhìn thấy lớn cau mày, không biết đây là có chuyện gì, cảm giác vô cùng huyền, hỏi, tiểu mập mạp, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hiện kia một cánh cửa liền là nhân thể chân mệnh chi môn? Đúng vậy a, hắn hiện tại chỉ là mở ra đệ nhất trọng cửa mà thôi. Tiểu mập mạp nhẹ gật đầu, mặc dù còn không có tu hành, nhưng đối một chút cơ bản tu hành thưởng thức hay là biết. Đệ nhất trọng cửa. Yến Thanh nhíu nhíu mày, sau đó hỏi, thật chẳng lẽ mệnh chi môn có rất nhiều trọng môn? Chân mệnh chi môn có cửu trọng môn, mở ra nhất đến tam trọng cửa được xưng là hạ phẩm tư chất, tứ đến lục trọng cửa là trung phẩm tư chất, 7-9 môn nặng là thượng phẩm tư chất. Tiểu mập mạp giải thích nói, sau đó hồ nghi nhìn một Yến Thanh, nhỏ giọng cô lỗ, ngay cả điều này cũng không biết, ngươi là từ đâu chạy tới cô lâu? Yến Thanh cũng không để ý tới tiểu mập mạp ngủ, sau đó lại hỏi, gia hương ngươi người ở đó, bình thường đến nói là cái gì trình độ? Hạ phẩm đi, thượng phẩm tư chất rất khó được. Tiểu mập mạp suy nghĩ một chút nói, sau đó lại bổ sung, thượng phẩm tư chất, cơ bản có thể nhập một chút đại tôn môn, thậm chí là thánh địa. Nghe nói, những cái kia thánh địa bên trong từng cái đều là thiên tài, không thiếu mở ra cựu trọng môn đệ tử thiên tài. Nếu như ta có thể mở ra thất trọng cửa liền tốt. Cựu trọng môn không tốt sao? Yến Thanh nhíu mày nói, tốt, nhưng là quá khó. Tiểu mập mạp lắc đầu, có chút lòng tin không đủ, mặc dù thánh địa không thiếu mở ra cựu trọng môn đệ tử, nhưng cũng sẽ không nhiều. Mở ra cựu trọng môn, thật rất khó. Yến Thanh chân mày nhíu chặt hơn, mặc dù đối tiểu mập mạp trong miệng thánh địa không có cái gì khái niệm, nhưng cũng đại khái đoán được kia là cấp bậc gì địa phương. Cái này cựu trọng môn, hẳn là kia đỉnh tiêm một nhóm nhỏ người đi. Tiểu mập mạp, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngồi xuống tu hành. Yến Thanh nói xong, lập tức tìm địa phương. Trước đó, hắn lo lắng đi tới thiên bi về sau, như thế nào đối phó cái kia Phượng Chân, hiện tại phát hiện mình có chút nghĩ nhiều. Bởi vì, tiến vào thiên bi phạm vi, sẽ sinh ra một cỗ lực lượng thần bí, để hai người vô pháp sinh ra trực tiếp xúc. Giống như hắn cùng tiểu mập mạp, cho dù bọn họ hai người cố gắng tới gần, nhưng là đến ba thước thời điểm, liền khó mà lại tới gần nửa phân. Tiểu mập mạp, thiên bi bên trên chữ ngươi biết không? Tìm nơi tốt sau khi ngồi xuống, Yến Thanh nhìn thấy thiên bi bên trên hình thủ kỳ quái ký hiệu, lập tức mắt trợn tròn. Bởi vì hắn căn bản cũng không nhận biết, từng cái chữ như là gà bới, căn bản cũng không biết là cái gì. Ta không biết. Tiểu mập mạp cũng ngây ngốc nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi làm sao liền không biết, những này không phải là các ngươi văn tự sao? Yến Thanh lập tức khẩn trương, trong lòng có chút khí. Không đúng vậy a, những chữ này ta chưa từng gặp qua. Tiểu mập mạp có chút ủy khuất địa đạo. Không phải. Yến Thanh nhíu mày, sau đó nhìn một chút thiếu niên khác, phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng có loại tình huống này, hỏi thăm có người hay không nhận biết loại này chữ. A, tại sao chạy tới một cái khô lâu rồi? Lúc này, có người cũng chú ý tới Yến Thanh, thấy rõ bộ dáng về sau, hơi kinh ngạc. Ai nha, thật sự chính là một cái khô lâu a, thật kỳ quái a. Thiên bi dưới hơn trăm người, đều là 11, 12 tuổi thiếu nam thiếu nữ, nhìn thấy đột nhiên chạy tới một cái khô lâu, tự nhiên để người hiếu kỳ. Nhưng, bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ một chút, cũng không tiếp tục đi quan tâm, tiếp tục thăm ngộ lấy thiên bi. Thiên bi bên trên văn tự, truyền ngôn chính là đại đạo hồn văn, không phải thần ma chi lưu không thể biết. Nếu như vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội, cũng không cần nhận biết những văn tự này, khi ngươi lĩnh hội tự nhiên sẽ biết, tự nhiên sẽ minh bạch. Khi ngươi biết, minh bạch chính là lĩnh hội, chân mệnh chi môn tự nhiên cũng sẽ phá vỡ. Lúc này, một tên phong thần tuấn nhã thiếu niên đứng lên, đối mọi người giải thích nói: "Truyền thuyết thần tàng thiên bi trên có thế gian cường đại nhất phương pháp tu hành, đây chính là thật." Một thiếu nữ đứng lên hướng tên thiếu niên kia hỏi đến: "Là thật?" Tên thiếu niên kia trầm mặc một lát gật gật đầu. "Nguyên lai là thật a, quá tốt." Thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô. Tiễn Thanh sau khi nghe được cũng thở dài một hơi, mọi người cũng không nhận ra, vậy rất tốt. Nếu như chỉ có chính mình không biết, tất cả mọi người nhận biết, vậy liền thảm. Chẳng lẽ bằng ta Yến Thanh trí tuệ, còn lĩnh hội không được? Yến Thanh phi thường tự tin, tiếp lấy bắt đầu ổn định lại tâm thần, nghiêm túc đi nhìn lên trời trên tấm bia những cái kia ký hiệu. Mà tại cái này bên trong, hắn cũng dần dần nghe tới một cái truyền thuyết xa xưa. Truyền thuyết, trên 9 tầng trời có một cái thạch đảo bên trên có một cái thiên bi bên trên có thần truyền thừa. Ai đạt được truyền thừa, ai liền có thể thành thần, trở thành thần truyền nhân. Cái này truyền thuyết, tựa hồ chính là nói tòa này thạch đảo a. Yến Thanh tâm tư chuyển động, chẳng lẽ thiên bi bên trên thật sự có lấy thần truyền thừa? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 11, chân mệnh chi môn về s cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Cái này truyền thuyết từ xưa lưu truyền, ai cũng không biết là thật là giả. Nhưng thiên bi dưới mỗi người thiếu niên đều nghẹn gần nổ phổi đầu, cố gắng tìm hiểu. Chỉ là, Yến Thanh nhìn từ đầu tới đuôi, rồi nhìn từ đuôi tới đầu, giống như ngắm hoa trong màn sương, căn bản cũng không biết đang nhìn cái gì. Lông mày không khỏi chăm chú khóa cùng một chỗ, sau đó hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm vội vàng sao động, lần nữa nghiêm túc quan sát. Lại là lớn nửa canh giờ trôi qua. Yến Thanh vẫn là cái gì cũng không có nhìn ra, trong lòng hơi có chút vội vàng sao động, sau đó nhìn thoáng qua bên người tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp ngửa đầu, trừng trong mắt, tựa hồ cũng là không hiểu ra sao dáng vẻ. Tiểu mập mạp, nhìn ra cái gì sao? Đó là cái gì thiên hạ mạnh nhất công pháp tu hành à? Rõ ràng chính là chữ như gà bới, ai nhìn hiểu? Tiểu mập mạp lập tức vẻ mặt cầu xin, sau đó khí cấp bại phối nói. Yến Thanh quay đầu quét một vòng thiên bi dưới thiếu niên, phát hiện tuyệt đại một số người đều cũng giống như mình, một mặt mở mịt bộ dáng, trong lòng hơi dễ chịu chút. Sau đó đối tiểu mập mạp nói, nếu là thiên hạ mạnh nhất công pháp tu hành, tự nhiên sẽ không tốt như vậy lĩnh hội, từ từ sẽ đến. Nói đến cũng đúng a. Tiểu mập mạp suy tư một chút, cũng gật đầu nói, nếu như liếc mắt liền nhìn ra đến, kia tính là gì thiên hạ nhất cưỡng ép ư? Mặt trời sắp lặn. Thời gian một chút xíu quá khứ, Yến Thanh vẫn không có nhìn ra cái gì, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bề bài. Đây là cái quỷ gì thiên bi a, từng cái chữ như gà bới, ai nhìn hiểu a? Tiểu mập mạp đột nhiên khởi sướng tiểu tính tình, càng ngày càng kích động lên. Yến Thanh trong lòng thở dài một cái, tâm tình cũng không được khá lắm, 10 điểm phiên muộn. Thiên bi tìm được, phương pháp tu hành cũng ở trước mắt, nhưng ai nghĩ đến mình vậy mà xem cũng hiểu, căn bản là không cách nào tu hành. Xem ra, thành thần cũng không phải là dễ dàng như vậy, bằng không người trong thiên hạ người đều là thần. Chỉ là, mình chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ, nếu như không còn tu hành, cả đời này cũng cơ bản xong. Yến Thanh ngồi lặng lặng, mấy lần để cho mình ổn định lại tâm thần, nhưng là không cách nào làm được. Cho tới nay, cho là mình là một cái đầu não thanh tỉnh, có thể khống chế tâm tình mình người. Nhưng tại lúc này, phát hiện mình tựa hồ cũng không phải như vậy. Cái này một cái thần thoại thế giới, nhiễu loạn hắn tâm. Tiểu mập mạp, đói bụng không? Chúng ta ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. Tại cái này bên trong kế tiếp theo ngồi xuống, cũng là không làm nên chuyện gì. Yến Thanh nghĩ đối tiểu mập mạp nói. Tốt ta, dù sao ta cũng đói. Tiểu mập mạp cảm xúc xa xút gật gật đầu. Sau đó cũng đi theo Yến Thanh đi ra thiên bi phạm vi, tại một mảnh thấp bé rừng đá bên trong ngồi xuống. Ăn xong một gốc nhân sâm, tiểu mập mạp đối Yến Thanh nói, khô lâu, ta có phải là rất đần à? Ngươi làm sao lại đần, rất thông minh đâu. Yến Thanh cười cười, sau đó có chút mất hứng nói, đừng gọi ta khô lâu, ta có danh tự, Yến Thanh. Bằng không, ta thấy thế nào không hiểu thiên bi, đừng người cũng đã xem hiểu. Tiểu mập mạp phi thường chán nản nói, ta cũng xem không hiểu a, rất nhiều người cũng xem không hiểu. Yến Thanh nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, xem không hiểu, cũng không có nghĩa là đần. Xem hiểu cũng không có nghĩa là thông minh, mà lại chúng ta sẽ xem hiểu. Đại khái nửa canh giờ nhiều về sau, Yến Thanh cùng tiểu mập mạp lại trở lại thiên bi dưới ngồi xuống. Chết khô lâu, ngươi cũng dám xuất hiện tại cái này bên trong. Vừa đổi tới phượng chân, nhìn thấy Yến Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Yến Thanh lớn mật như thế, dám xuất hiện tại cái này bên trong. Đó lấy, lại giận dữ, rút kiếm đánh tới hồ, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiễn Thanh ngồi lặng lặng, nhìn thấy Phượng Chân đánh tới cũng không sợ, ngược lại quay đầu nghiêm túc quan sát Thiên Bi. Phanh, Phượng Chân hung hăng một kiếm bổ tới, quả nhiên là một chút cũng không lưu tình, khi kiếm rơi vào Yến Thanh đỉnh đầu hơn một thước thời điểm, đột nhiên gặp một cô vô cùng cường đại lực cản. Mà lại, cái này một cỗ lực cản, ngược lại đem hắn bắn ra ngoài, bay ra hơn 10 trượng bên ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Quẳng xuống đất Phượng Chân, bị ngã được, không biết đây là có chuyện gì, ngây ngốc nhìn phía xa ngồi yên lặng, còn đối với mình nở nụ cười Yến Thanh. Ha ha. Lúc này, Thiên Bi dưới xuất hiện từng đợt tầm vang cười to. Ngớ ngẩn, cũng dám tại Thiên Bi dưới động thủ, không biết cái này bên trong có một cỗ lực lượng thần bí, để hai người vô pháp tiếp xúc sao? Trong đám người một tên thiếu niên chế rêu địa đạo. Phượng Chân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia, hỏi: "Ngươi mắng ai là ngớ ngẩn? Ngươi cứ nói đi." Tên thiếu niên kia không hề lo lắng nói: "Ngươi muốn chết?" Phượng Chân sắc mặt âm lãnh địa đạo: "Tới giết ta a, đứng cho ngươi chặn." Thiếu niên hướng Phượng Chân vẫy vẫy tay: "Ngươi chờ đó cho ta." Phượng Chân biết lúc này không thể làm, liền thả một câu ngoan thoại, sau đó hướng Yến Thanh đi đến, nói: "Tiểu Khô Lâu, ngươi cũng chờ đó cho ta, ta Phượng Chân tất sát ngươi." Tiểu thí hài một cái gì cũng đều không hiểu, cả ngày liền biết kêu đánh kêu giết, thật để nhà ngươi người vì ngươi nhọc lòng a. Yến Thanh liếc qua, thản nhiên nói: "Ngươi." Phượng Chân dứt khoát tại Yến Thanh bên cạnh ngồi xuống, có chút dám thị ý tứ, hung hăng nói: "Ngươi chờ đó cho ta, ta liền không tin ngươi một mực ở chỗ này Thiên Bi hạ." Nhàm chán, Yến Thanh nói một câu, cũng không tiếp tục để ý Phượng Chân, nghiêm túc lĩnh hội Thiên Bi. Chỉ là, chính như tiểu mập mạp nói, đó chính là chữ như gà bới, Yến Thanh nhìn tới nhìn lui tham gia đến tham gia đi, căn bản là nhìn không ra hoa dạng gì đến, thật nghĩ mắng một câu: "Em gái ngươi à, đây là quỷ đồ vật." Tâm lý mắng thì mắng, nhưng là vẫn rất chân thành, dù sao đây là cải biến cuộc đời mình bước đầu tiên. Nếu như ngay cả một bước này đều không thể bước ra, dứt khoát chờ chết được rồi. Cho nên, Yến Thanh hết sức chăm chú quan sát Thiên Bi bên trên từng tấc một, mỗi một cái ký hiệu đều một chỗ dụng tâm nhớ, sau đó phân tích. Trong đầu phi tốc vận chuyển. Thời gian trong lúc vô tình quá khứ, trên bầu trời đầy trời phồn tinh. Trong khoảng thời gian này bên trong, Yến Thanh đã thấy mấy tên thiếu niên mở ra đệ nhất trọng cửa, trong lòng vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Là Thiên Bi quá khó lĩnh hội, vẫn là của ta thiên phú không được. Nhìn lâu, Yến Thanh cũng có chút thất thần, náo hải xuất hiện một chút loạn thất bát tao ý nghĩ. Lúc này, Yến Thanh không tiếp tục đi nhìn Thiên Bi, mà là tại ngắm nhìn bầu trời, nghĩ đến mình quá khứ cùng đi tới thần tàng thạch đảo sau hết thảy. Tìm tới Thiên Bi, tu luyện thế gian mạnh nhất phương pháp tu hành, mở ra chân mệnh chi môn. Số mệnh chi thuật, thiêu đốt tuổi thọ. Trong đầu, một cái như có như không thanh âm đang vang, chỉ là Yến Thanh cũng không có chú ý tới. Lúc này, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, mình cũng không phải người của thế giới này, không hiểu rõ nơi này văn minh, càng không rõ tu hành là gì. Tu hành là cái gì? Chân mệnh chi môn là cái gì? Ngay cả những này cơ bản thường thức đều không hiểu rõ, không rõ, như thế nào đảm tu hành? Thì ra là thế. Yến Thanh nghĩ thông suốt về sau, trong lòng có chút kinh hỉ. Muốn tu hành, mở ra chân mệnh chi môn, liền phải trước phải hiểu tu hành là gì, cái gì là chân mệnh chi môn. Nhất định là như vậy. Yến Thanh đột nhiên đứng lên, hướng tên kia phong thần tuấn nhã thiếu niên đi đến, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi: "Tiểu huynh đệ, xin hỏi tu hành là gì?" Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 12, tu hành là gì? P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngay tại nghiêm túc lĩnh hội Thiên Bi linh phòng, nhìn thấy một bộ khô lâu tại bên cạnh mình ngồi xuống, hỏi mình tu hành là gì. Hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó nghĩ, há miệng liền nói: "Tu hành chính là..." Đinh Phong vốn định một hơi nói tiếp, đem mình đối với tu hành lý giải nói ra, lại phát hiện mình ở thời điểm này, vậy mà cũng không biết tu hành là cái gì. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, là thực hiện siêu thoát sinh tử, tồn tại cùng chơi đất sao, hay là nắm giữ lực lượng cường đại, tiêu giao ở thiên địa. Không khỏi càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng là không đúng, sau đó lâm vào trong trầm tư. Yến Thanh nhìn xem một câu lâm vào trong trầm tư Đinh Phong, không khỏi nhíu mày một cái, chẳng lẽ hắn cũng không biết. Cùng trong chốc lát về sau, nhìn thấy Đinh Phong còn không có từ trong trầm tư hoàn hồn, cũng không tốt mấy giây, thế là quay người rời đi, đi hướng một tên khác thiếu niên. "Tiểu huynh đệ, xin hỏi tu hành là gì?" "Tu hành chính là..." Tên thiếu niên kia cũng là ngạc nhiên một chút, phát hiện mình lúc này không cách nào nói ra được, tựa hồ quá khó, sau đó lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ lắm, tu hành tại các người tâm bên trong cũng khác nhau." Yến Thanh nói lời cảm tạ một chút, sau đó lại hỏi hướng một tên khác thiếu niên: "Tu hành là cái gì?" "Không biết." "Tu hành là cái gì?" "Ta cũng không rõ." "Tu hành là cái gì?" Yến Thanh liên tiếp hỏi mười mấy tên thiếu niên, đạt được đáp án đều là không rõ ràng, không biết, không rõ. Tựa hồ bọn hắn cũng không rõ ràng tu hành là cái gì, không khỏi có chút thất vọng. "Tu hành là cái gì?" Yến Thanh cũng đang một mực hỏi mình, nhưng là không cách nào nói ra cái nguyên cớ tới. Thời gian, tại Yến Thanh suy nghĩ bên trong một chút xíu quá khứ, bất chi bất giác đã hừng đông. Nhìn thấy những thiếu niên kia từng cái từ lĩnh hội Thiên Bi bên trong tỉnh táo lại, lập tức đi tới, kế tiếp theo hỏi đến tu hành là gì, cái gì là chân mệnh chi môn. Ha ha, ngay cả tu hành là cái gì cũng đều không hiểu, quả nhiên là đủ ngu ngốc. Lúc này, Phượng Chân đi tới rêu cợt nói: "A, ngươi biết, nói nghe một chút." Yến Thanh không nhìn Phượng Chân chào phúng hỏi ngược lại: "Khô Lâu cũng muốn tu hành, phối a?" Phượng Chân nói xong quay người rời đi. Có cái gì tốt đắc ý, còn không phải ngay cả đệ nhất trọng không có cửa đâu mở ra. Lúc này, tiểu mập mạp đi tới đối Phượng Chân la hét. "Hừ, nhanh." Phượng Chân dừng bước, quay đầu lại nói, "Mà lại, tử kỳ của ngươi cũng nhanh đến." Tiễn Thanh chỉ là nhíu mày, cũng không thèm để ý cái này kêu đánh kêu giết tiểu thí hải, cùng tự mình mở ra mệnh môn, lại cho hắn nếm chút khổ sở. "Tiểu huynh đệ, xin hỏi chân mệnh chi môn là cái gì?" Tiễn Thanh phát hiện thiên bi dưới xuất hiện một tên khí tức bất phàm, phong thần như ngọc thiếu niên, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, tâm tư nhất chuyển dưới đi tới. "Cây có vòng tuổi, người có mệnh môn, cây dài một năm, vòng tuổi liền nhiều một vòng, người càng một tuổi, mệnh môn liền nhạt một phân. Mệnh môn ở vào dưới rốn, là nhân thể sinh mệnh chi nguyên chỗ, mà sinh mệnh chi nguyên là người chi bản nguyên. Người từng ngày lớn lên, sinh mệnh chi nguyên liền sẽ từng ngày giảm bớt, khi sinh mệnh chi nguyên khô kiệt lúc, tính mạng con người cũng sẽ đi đến tận." Tên thiếu niên kia nhìn thoáng qua Yến Thanh, mắt hiện lên chút kinh ngạc, tiếp lấy thản nhiên nói: "Người bình thường mệnh môn là quan bế, không cách nào hướng ngoại giới đạt được mới sinh mệnh chi nguyên, cho nên sinh mệnh chi nguyên hội từng ngày giảm bớt, cuối cùng già đi. Muốn lấy được mới sinh mệnh chi nguyên, liền muốn mở ra mệnh môn, luyện khí nhập thể, cái này khí chính là thiên địa nguyên khí, vạn vật gốc rễ, hết thảy chi nguyên." Yến Thanh nghiêm túc quan sát một chút thiếu niên này, tò mò lại hỏi: "Kia tu hành đâu?" "Tu hành sơ khai bắt đầu mệnh môn, mệnh môn là phát hiện chân ngã cánh cửa thứ nhất, cũng gọi chân mệnh chi môn, mở ra mệnh môn ngươi sẽ phát hiện một cái mới thiên địa, cho nên ra lệnh cho cửa là tu hành điểm xuất phát. Khi ngươi mở ra mệnh môn về sau, sẽ phát hiện cất giấu trong đó vô số cửa, không ngừng mở ra những ngày cửa, phát hiện chân ngã chính là tu hành." Tên thiếu niên kia trầm mặc chốc lát nói. Sau khi nghe xong, Yến Thanh cũng có chút minh bạch, trong lòng hết sức kích động, sau đó đối thiếu niên nói cảm ơn liên tục, cuối cùng hỏi: "Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào?" "Xanh Thấm." Thiếu niên mỉm cười nói. Ngay kế, Yến Thanh cũng không có đi lĩnh hội thiên bi, mà là cùng thiên bi giới thiếu niên đang tán gẫu, trò chuyện tu hành là gì, cái gì là chân mệnh chi môn. Dần dần, Yến Thanh cũng minh bạch cái gì là chân mệnh chi môn, trong lòng đối với tu hành cũng có một chút khái niệm. Chỉ là, minh bạch càng ngày, nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều. Lại là hai ngày trôi qua. Khi Yến Thanh lại tìm những thiếu niên kia nói chuyện phiếm thời điểm, phát hiện đại bộ phận phân thiếu niên đều đối với hắn xa cách, đều tại nghiêm túc lĩnh hội thiên bi. Mệnh môn ở vào nhân thể thần cung, cũng chính là cái rốn bên trong. Thần cung, mệnh môn là thần chi đạo cửa thứ nhất hạng. Mở ra mệnh môn liền từ đây bước vào con đường tu hành, trở thành một người tu hành, rời sông lấp biển, trích tinh vất nguyện, cái này không còn sẽ làm ngộng, dù cho Tiêu Giao trưởng sinh cũng có thể kỳ. Tiến Thanh trong lòng tràn ngập chờ mong, lần nữa nghiêm túc lĩnh hội thiên bi, chấm dãi, một loại huyền chi lại huyền cảm giác xuất hiện. Lặng lặng ngồi xếp bằng, trong chớp mắt, lại là ba ngày quá khứ. Tiến Thanh rốt cục cảm giác được mình mệnh môn chỗ. Ban đêm, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên. Thể nội khí huyết sôi trào, như quần quần trường giang, tại bốn phía lưu thoán, xương cốt tươi sáng, ầm ầm rung động. Tụ toàn thân sinh mệnh chi nguyên dẫn hương dưới rốn, không ngừng mà va chạm dưới rốn mệnh môn. Chỉ thấy mệnh môn cứng rắn như thần thiết, vững như bàn thạch, vững chắc không gì lay động nổi. Khổng lồ sinh mệnh chi nguyên, một lần lại một lần va chạm, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển nửa phân. Không được nó pháp, liền không cách nào phá nó cửa. Một đêm trôi qua về sau, Tiến Thanh thất vọng ngưỡng mộ thiên bi, trong lòng thất lạc có thể nghĩ. Bất quá, mặc dù không cách nào xông mở mệnh môn, nhưng là không có lãng phí vô ích thời gian cùng tinh lực. Thể nội kia một cỗ bảng từ 10.000 năm dược vương cùng mọi người tham gia biến thành, to như sông dài quần quận sinh mệnh chi nguyên, chỉ tại không ngừng rèn luyện thể phách, gân mạch, xương cốt, da thịt, phủ tạm tại khổng lồ sinh mệnh chi nguyên tầm bộ dưới, càng ngày càng cường tráng. Khí lực tăng gấp bội, lực to như trâu. Giờ này khắc này, cho dù là một khối nặng mấy ngàn cân cự đầu, Yến Thanh cũng có lòng tin nhấc lên được. Liên tiếp hơn 10 ngày quá khứ, tại thiên bi giới còn chưa mở ra mệnh môn, chỉ còn lại có Yến Thanh cùng một chút vừa đổi tới không lâu thiếu niên. Tại hơn 10 ngày lĩnh hội dưới, tuyệt đại bộ phân thiếu niên đều đã mở ra đệ nhất trọng cửa, thậm chí là càng nhiều. Cho dù là tiểu mập mạp, hiện tại cũng mở ra đệ nhất trọng chân mệnh chi môn. Yến Thanh nhìn thấy mình vậy mà không cách nào lĩnh hội thiên bi, không được nó pháp, mở ra không được mệnh môn, không khỏi thật sâu thất vọng. Đứng lên, nhìn trời một chút dưới tấm bia đã trải qua trở nên càng thêm cường đại các thiếu niên, trong lòng rất là háo hức. Hiện tại mỗi người đều tại nghiêm túc lĩnh hội thiên bi, cho dù là Phượng Chân không có công phu đi để ý tới hắn. Cái kia tên là Xanh Thấm Thiên Tài thiếu niên đã mở ra đệ ngũ trọng cửa, Đinh Phong cũng mở ra tứ trọng cửa. Cho dù là Phượng Chân cũng mở ra hai trọng cửa. Bọn hắn trở nên càng ngày càng cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiện lên lấy một cỗ bàng bạc huyết khí, lực lượng càng là xa xa vượt qua chính mình. Tiễn Thanh móc ra trong ngực cuối cùng một gốc nhân sâm, lớn gặm, lần nữa trở lại thiên bi hạ. Ta liền không tin, ta lĩnh hội không được thiên bi. Tiễn Thanh cảm giác được thể nội huyết khí lan lộn, cả người như bắt đầu cháy rừng rực, không khỏi cắn răng, trong lòng có chút phát hung ác lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 13, lịch tiên số mệnh chi thuật về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, chỉ là, lại là liên tiếp mấy ngày quá khứ, Yến Thanh Y nguyên không cách nào lĩnh hội thiên bi. Thiên bi bên trên phù văn, huyền chi lại huyền, thần bí khó lường, để người nói gì không hiểu. Yến Thanh hơi choáng đứng lên, lặng lặng đứng lặng, lặng lặng ngẩng đầu nhìn kia một cái cao cao tại thượng thiên bi. Một trạm chính là dòng dã một ngày một đêm, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bên hai ẩn ẩn truyền đến Phượng Chân kia chán ghét thanh âm, tựa hồ còn có một số thiếu niên trào phúng âm thanh. Số mệnh chi thuật, số mệnh chi thuật, thiêu đốt tuổi thọ. Số mệnh chi thuật, thiêu đốt tuổi thọ, thôi diễn và pháp. Số mệnh chi thuật, thiêu đốt tuổi thọ, thôi diễn và pháp, diễn hóa và vượt. Lúc này, tại Yến Thanh trong đầu, một cái thanh âm thần bí đang vang lên. Thanh âm này như thật như ảo, để người không phân do nó là có hay không thật tồn tại. Nhưng là, thanh âm này lại là có một loại số mệnh kêu gọi. Số mệnh, số mệnh chi thuật. Lúc này, Yến Thanh rốt cục nghe rõ ràng, như một điêu biểu lộ không khỏi lộ ra chút nghi hoặc. Trước đó, hắn cũng chú ý tới trong đầu cái kia sương mù vòng tồn tại, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không có tâm tư đi để ý tới. Tại hắn suy tư thời khắc, cái kia thanh âm thần bí lại vang lên, trong linh hồn vang lên. Thiêu đốt tuổi thọ, thôi diễn văn pháp. Thì ra là thế. Yến Thanh đầu góc phi tốc vận chuyển, nháy mắt liền cơ bản minh bạch nó ý tứ, trong lòng đột nhiên kích động lên. Kia một mực tồn tại ở trong đầu sương mù vòng, nguyên lai là số mệnh chi thuật, thiêu đốt tự thân tuổi thọ, nhưng thôi diễn công pháp, thần kỳ vân vân. Cái này, thực tế quá thần kỳ. Yến Thanh quả thực là có chút không dám tin tưởng, nhưng trong cõi u minh lại là có một loại để hắn tin tưởng cảm giác, loại cảm giác này đến tại linh hồn của hắn. Chỉ là thôi diễn công pháp cần tuổi thọ, mà mình bây giờ chỉ còn lại có tuổi thọ chưa tới nửa năm. Yến Thanh nhíu chặt lông mày, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, một đầu góc nghĩ đến như thế nào gia tăng tuổi thọ của mình. A. Yến Thanh ngửa đầu nhìn lên trời địa, trong lòng sinh ra chút hy vọng, bởi vì hắn phát hiện thôi diễn thiên bi tầng thứ nhất công pháp, chỉ cần tiêu đốt 9 ngày tuổi thọ. Thôi diễn về sau, liền có thể lập tức lĩnh hội. Lĩnh hội tầng thứ nhất công pháp, liền có thể mở ra đệ nhất trọng cửa. Yến Thanh lập tức đại hỉ, trong lòng vô so kích động, nghĩ không ra trời không tuyệt đường người, không khỏi cười lên ha ha. Yến Thanh cười to, gây nên một chút thiếu niên nhíu mày, thậm chí là trào phúng. Nhưng là, Yến Thanh cũng không để ý tới. Những ngày này, Yến Thanh cũng biết bởi vì chính mình một mực không cách nào lĩnh hội thiên bi, mở ra mệnh môn, đạp lên con đường tu hành, đã ẩn ẩn thành vì bọn họ mặt trái tài liệu rằng dạy, thỏa thích chế rêu đối tượng. Chỉ là, Yến Thanh thân là một tên người trưởng thành, tâm tính thành thục trầm ổn, cũng sẽ không thái quá để ý lời nói của bọn họ. Dù sao, bọn hắn chỉ là một đám 11-12 tuổi tiểu thí hài mà thôi, hiểu cái gì? Bất quá, mặc dù Yến Thanh không quá để ý lời nói của bọn họ, nhưng là 10 điểm để ý mình có thể không thể mở ra chân mệnh chi môn, có thể hay không tu hành. Cái này quan buộc lên tính mạng của mình. Mà lại là một cái tính mệnh du quan vấn đề, không thể không nghiêm túc đối đãi. Cho nên Yến Thanh mới không nhìn thẳng bọn hắn chế giễu, niệm ai, cố gắng lĩnh hội thiên bi, cố gắng tu hành. Nhưng là, ai nghĩ đến không như mong muốn. Nhưng là, từ giờ trở đi, hết thảy cũng khác nhau. Chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ, có lẽ thành thần cũng không phải là không được. Dưới bầu trời đêm, trên trời sao lốm đốm đầy trời, vô so lộng lẫy. Yến Thanh tâm tình thật tốt, cũng âm thầm dưới một cái quyết định, đó chính là dùng tuổi thọ đem đổi lấy mình tu hành. Cháy lên đi. Yến Thanh trong lòng âm thầm một đạo, lập tức tiêu đốt tuổi thọ của mình. Lúc này, trong đầu một mực lặng lặng bất động sương mù vòng, đột nhiên chuyển động, tản ra một cỗ vô so khí tức thần bí. Tựa hồ tại từ nơi sâu xa đã sớm chú định một loại số mệnh cảm giác. Tại sương mù xoay vòng động nháy mắt, Yến Thanh trên đỉnh đầu toát ra một sợi nhàn nhạt, gần như không thể gặp khói xanh, cảm giác được mình tựa hồ mất đi cái gì vật phi thường chân quý, khiến trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác mất mát. Bất quá, nháy mắt tỉnh táo lại, mạnh đánh lấy tinh thần nhìn chăm chú thiên bi. Tiêu đốt. Đột nhiên, Yến Thanh cảm giác được thiên bi bên trên xuất hiện một cỗ khí tức huyền ảo, tiếp lấy nhìn thấy một cái kim sắc kỳ quái phù văn bay ra thiên bi, hướng mình bay tới. Cao tới trên trăm trượng thiên bi, tản ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Phù văn kim quang long lánh, vô so huyền ảo, tản ra một luồng khí tức thần bí. Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, cảm thụ được kia cỗ huyền chi lại huyền khí tức, sau đó nhắm mắt lại. Tại trong đầu của hắn, bay vào một cái phù văn màu vàng, sau đó lơ lửng tại trong thức hải. Cái này phù văn, Yến Thanh không biết, nhưng là trải qua số mệnh chi thuật thôi diễn về sau, cũng minh bạch bọn chúng là có ý gì. Mặc dù biết bọn chúng là có ý gì, nhưng là thập phần thần bí, tựa hồ ẩn chứa vô tận bí lực, để người không thể chạm đến. Yến Thanh ổn định lại tâm thần, cao độ tập trung mình tinh thần. Phù văn màu vàng chán phóng một cỗ sán lạn kim quang, trong đầu lộ ra quang mang 10 ngàn trượng, tản ra vô so khí tức huyền ảo, tiếp lấy tiêu tán ở thể nội, dung nhập toàn thân. Một loại huyền chi lại huyền khí tức. Nháy mắt, Yến Thanh minh ngộ, cũng chính là lĩnh hội thiên bi tầng thứ nhất công pháp. Lúc này, thể nội kia cỗ bàng bạc huyết khí cũng lập tức vận chuyển lại, như quần quần trường giang, tại thể nội bốn phía lưu thoán. Xương cốt vào lúc này cũng tươi sáng, ầm ầm rung động. Toàn thân sinh mệnh chi nguyên, đột nhiên hóa thành một đầu dữ tận cự long, hướng dưới rốn mệnh môn đột nhiên va chạm mà đi, thế không thể đỡ. Đầu này dữ tận cự long, ẩn ẩn tản ra điểm điểm kim quang. Mặc dù Yến Thanh mệnh môn cứng rắn như thần thiết, vững như bàn thạch, vững chắc không gì lay động nổi. Nhưng là tại đầu này dữ tận cự long va chạm phía dưới, sinh mệnh chi nguyên liền như là một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ, nháy mắt xông phá mệnh môn đạo này đê đập. Với anh, Yến Thanh tựa hồ nghe đến mạng của mình cửa bên trong, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang. Mệnh môn, rốt cục phá. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ bằng các cách sau. Bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 14, cầu gây cùng thế không thể đớp S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, chỉ là thiêu đốt 9 ngày tuổi thọ, lại nhất cử sông phá mệnh môn. Ha ha, Yến Thanh không khỏi cười ha ha, chỉ là tại tiếng cười của hắn bên trong, lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt bi ai. Bất quá vào lúc này, trong lòng kìm nén buồn khổ chi khí, thỏa thích phun ra, chậm rãi biến thành phải tinh thần tỏa sáng. Mặc dù số mệnh chi thuật một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là cũng đủ. Từ hôm nay trở đi, mình chính thức đạp lên con đường tu hành. Tiễn Thanh vô so kích động, có cái này gần như nghịch thiên số mệnh chi thuật, cũng đã có lực lượng tại cái này thần thoại thế giới bên trong sống sót. Có lẽ, thành thần cũng không phải là không được. Đấy lòng dần dần sinh ra một cố vô so khát vọng mãnh liệt. Mệnh môn phá mất về sau, Tiễn Thanh nhìn thấy trong cơ thể của mình xuất hiện một cái như là hư không địa phương. Hết thể trống chân như thế, cái gì cũng không có, như là một cái vũ trụ cô quạng. Đây chính là luân hải. Tiễn Thanh tự nhiên biết kia là địa phương nào, kia là hết thể người tu hành chi cơ, là người tu hành nạp thiên địa nguyên khí luyện biến thành của bản thân địa phương. Hắn vậy mà phá cửa, làm sao có thể? Phượng Chân sắc mặt tái xanh, nghĩ không ra Yến Thanh vậy mà mở ra mệnh môn. Thiếu niên khác nhìn thấy, trên mặt cũng lộ ra chút kinh ngạc, bởi vì niên kỷ càng lớn thì càng khó mở ra mệnh môn, cần chân mệnh chi nguyên liền càng hùng hậu hơn. Thích hợp nhất mở ra mệnh môn niên kỷ là 8 tuổi đến 14 tuổi. Tuổi tác không đến, thể nội sinh mệnh chi nguyên quá yếu, khó mà xung kích mệnh môn, tuổi tác vượt qua, mặc dù thể nội sinh mệnh chi nguyên hùng hồn, nhưng mệnh môn cơ hồ bị khóa chết. Tại Yến Thanh mở ra đệ nhất trọng mệnh môn về sau, thiên bi đột nhiên xuất hiện dị biến, chống rông xuất hiện 9 đạo cẩm thạch bậc thang. Mỗi một đạo bậc thang đều nắm chắc trượng rộng, dài chừng 10 trượng, từng bậc mà lên, thẳng đến thiên bi. Mà lại, theo nấc thang xuất hiện, phía trên cũng xuất hiện thiếu niên thân ảnh. Tiên điêu phong thần như ngọc thiên tài thiếu niên xanh thẫm, lúc này cao cao ngồi xếp bằng tại đạo thứ 5 trên bậc thang, ở bên cạnh hắn còn ngồi xếp bằng một tên đồng dạng kinh diễm thiếu nữ. Đạo thứ 4 bậc thang là Đinh Hưng Phong cùng 3 tên thiếu niên. Đối với đột nhiên xuất hiện dị biến, mọi người kinh ngạc không thôi, không biết tại sao lại xuất hiện 9 đạo bậc thang. Nháy mắt, thiên bi dưới những thiếu niên này bắt đầu náo nhiệt lên, nhao nhao dương dương thảo luận. Cái này 9 đạo bậc thang làm sao xuất hiện? Mà mở ra đệ nhất trọng chân mệnh chi môn Yến Thanh, đối với chuyện này cũng không để bụng, bởi vì lúc này hoàn toàn say đắm ở mình trong vui sướng. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, thiên địa nguyên khí liền sẽ liên tục không ngừng bị thu nạp tiến đến, tại luân hải bên trong hóa thành một đoàn khí vụ, sau đó ngưng luyện thành chân nguyên. Mà chân nguyên thông qua mình dẫn đạo, từ luân hải bên trong dẫn xuất, chảy vào toàn thân, không ngừng mà gột rửa thân thể. Luyện khí, ngưng nguyên, thể thể. Thân thể trải qua chân nguyên gột rửa về sau, thể nội xương cốt lần nữa tươi sáng, ầm ầm hàng rung động. Lúc này, Yến Thanh phát hiện mình toàn thân tràn ngập lực lượng, có dùng mãi không hết lực lượng. A, gia tăng 9 năm tuổi thọ. Yến Thanh đột nhiên phát hiện tuổi thọ của mình biến nhiều, lập tức kinh ngạc, sau đó hỏi Tiểu Mập Mạp, "Tiểu Mập Mạp, có phải là mở ra nhất trọng cửa, tuổi thọ liền gia tăng 9 năm?" "Đúng vậy a." Tiểu Mập Mạp nhẹ gật đầu, ánh mắt kế tiếp theo tại trên bậc thang dò xét đến dò xét đi, tựa hồ đối với nấc thang xuất hiện cũng là 10 điểm hiếu kỳ. "Thì ra là thế, nếu như ta mở ra cựu trọng môn, chẳng phải là gia tăng 81 tuổi thọ mệnh." Yến Thanh lập tức kích động lên. Bình tĩnh sau, Yến Thanh ánh mắt cũng rơi vào đột ngột xuất hiện trên bậc thang. Lúc này, cơ hồ tất cả ánh mắt của thiếu niên đều rơi vào đạo thứ 9 trên bậc thang. Tại đạo thứ 9 trên bậc thang, mọi người ẩn ẩn nhìn thấy một cái tuế nguyệt gột rửa qua cổ cầu, phía trên che kín đao kiếm vết cắt, tựa hồ đã từng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cổ cầu chỉ có một đoạn, một mặt rơi vào đạo thứ 9 trên bậc thang, khác đầu rơi vào thiên bi về sau kia hoàn toàn u ám bên trong, lộ ra thập phần thần bí. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết phong thần cầu gãy? Thật lâu, một tên thiếu niên tựa hồ nhận ra lai lịch của nó, khiếp sợ kêu lên. Phong thần cầu gãy? Thiếu niên khác lộ ra kinh ngạc. Truyền ngôn, phong thần cầu gãy có thông thiên chỉ năng, người nào đi qua này cầu, ai liền có thể phong thần. Trước đó tên kia kêu đi ra thiếu niên nói, nhưng là về sau bị thần chặt đứt, chỉ để lại một đoạn. Mặc dù bây giờ đi qua phong thần cầu gãy không thể trực tiếp thành thần, nhưng là có thể đi đến một đầu phong thần con đường. Yến Thanh nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc, sau đó hỏi bên cạnh Tiểu Mập Mạp, "Tiểu Mập Mạp, đây thật là phong thần cầu gãy, đi qua nhưng đạp lên một đầu phong thần con đường?" Tiểu Mập Mạp lắc đầu, nói, "Ta không biết, chưa nghe nói qua." Yến Thanh ánh mắt chuyển hướng những người khác, phát hiện có không ít thiếu niên đều lộ ra thần sắc kích động, tựa hồ chứng thực trước đó tên thiếu niên kia nói chuyện. Phong thần cầu gãy rơi vào đạo thứ 9 trên bậc thang, nói rõ chỉ có mở ra đệ cửu trọng chân mệnh chi môn thiếu niên mới có thể thông qua. "A, cái kia khô lâu thiên địa nguyên khí trụ làm sao như thế trắng kiện?" Có thiếu niên cũng phát hiện Yến Thanh nguyên khí trụ xa xa so nguyên khí của bọn họ trụ trắng kiện, không khỏi kinh hãi. Nguyên khí trụ càng trắng kiện, cho thấy luân hải lại càng lớn, dung nạp chân nguyên thì càng nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa càng cường đại. Kia chết khô lâu nguyên khí trụ, làm sao cái này hô? Phượng Chân sắc mặt tái xanh, đối Yến Thanh trong lòng càng ngày càng oán hận. Nếu như mình đạt được viên kia 10.000 năm dược vương, tối thiểu xếp bằng ở đạo thứ 5 trên bậc thang. Luyện khí, ngưng nguyên, tẩy thể. Một ngày đến, Yến Thanh chỉ làm lấy cái này ba chuyện. Đem tiên địa nguyên khí luyện vào luân hải, sau đó đem nguyên khí ngưng luyện làm thần nguyên, tái dẫn đạo chân nguyên gột rửa thân thể. Mà lại, trải qua một ngày tu luyện, luân hải bên trong chân nguyên càng ngày càng nhiều. Tại ngày thứ 2 ban đêm, một cỗ bảng bạc khí tức hiện lên, Yến Thanh lần nữa mở ra đệ nhị trọng cửa. Khi Yến Thanh mở ra đệ nhị trọng phía sau cửa, cái khác thiếu niên đều có chút khiếp sợ, mặc dù Yến Thanh chỉ là mở ra đệ nhị trọng cửa. Nhưng là, hai ngày qua này, Yến Thanh một ngày mở ra nhất trọng cửa, vô so kinh người. Cái kia chết khô lâu, làm sao lại nhanh như vậy mở ra đệ nhị trọng cửa? Phượng Chân có chút tức giận nói, hắn không phải không cách nào tu hành sao, làm sao lại như thế? Phượng Chân có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì hắn cũng chỉ mở ra hai trọng chân mệnh chi môn. Ngày thứ 3 ban đêm, Yến Thanh mở ra đệ tam trọng mệnh môn. Đệ tứ thiên ban đêm, Yến Thanh mở ra đệ tứ trọng mệnh môn tốc độ nhanh đến kinh người. Thế không thể đỡ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 15, thượng cổ 8 thiệp VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, 4 ngày mở ra tứ trọng cửa, phá cửa chi thế không thể đỡ. Giờ phút này, Yến Thanh chấn kinh tất cả thiếu niên, như là nhìn thấy quỷ, khó mà tin được. Đặc biệt là cùng Yến Thanh có thủ phượng chân, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, nghiến răng nghiến lợi. Cái kia Khô Lâu Thiên Phú lợi hại như thế, không ít thiếu niên cũng bắt đầu chú ý tới đến, thực tế là bị Yến Thanh phá cửa tốc độ hù đến, tốc độ này thực tế là quá nhanh. Mà lại, đi tới cái này thạch ở trên nào, ai không muốn tranh đoạt thần truyền thừa, đi qua kia một đoạn phong thần cầu gãy, cho nên ai cũng nghẹn gần nổ phổi, muốn đạt được thần truyền thừa, nghĩ cái thứ nhất đi qua kia cắt đứt cầu. Mở ra tứ trong cửa, Yến Thanh cũng chỉ là thiêu đốt không đến một năm tuổi thọ, lại là gia tăng hơn 30 năm tuổi thọ. Nghĩ không ra, không chỉ có từ đây đạp lên con đường tu hành, còn lập tức giải quyết tuổi thọ uy hiếp, kích động trong lòng cùng vui sướng tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này, cũng không có tiếp tục lưu lại trên bậc thang lĩnh hội thiên bi, mà là đi tìm kiếm nhân sâm đi. Bởi vì ngay cả tiếp theo xung kích mệnh môn, khiến trong cơ thể hắn sinh mệnh chi nguyên tiêu hao phải không sai biệt lắm, mặc dù thể nội còn lại kia cỗ sinh mệnh chi nguyên, còn có thể xung kích đệ ngũ trọng cửa, thậm chí là đệ lục trọng cửa. Nhưng là đệ thất trọng cửa, đệ bát trọng cửa, thậm chí là không thứ cửu trọng môn đâu. Cứ việc thể nội chân nguyên có thể giúp hắn khôi phục sinh mệnh chi nguyên, nhưng là cần tiêu hao không ít thời gian. Mà lại, Yến Thanh nhất thời còn không quen loại này vô cuối khổ tu sinh hoạt, mặc dù toàn thân tràn ngập lực lượng, tinh thần cũng tỏa sáng, nhưng là còn cảm giác được trong bụng đói, thân thể trở dạng. Đây là Yến Thanh còn không có dung nhập thế giới này nguyên nhân. Càng làm chủ yếu một điểm, chính là phá cửa tốc độ quá nhanh, sẽ tạo thành mình căn cơ bất ổn. Luyện khí lúc, trên đỉnh đầu sinh ra đạo thứ tư thiên địa nguyên khí trụ yếu xuống dưới, cũng nói vấn đề này. Vì cẩn thận lý do, Yến Thanh đem phá cửa tốc độ chậm lại, mà lại cũng biết cây cao chịu gió lớn. Nhưng không muốn bởi vì mình phá cửa tốc độ quá nhanh, bị người ghi hận cùng đố kỵ, bị một đại bang người hạ độc thủ hoặc là liên hợp tới đối phó chính mình. Thần tàng thiên bi trên bậc thang, ngồi xếp bằng từng người thiếu niên, mỗi người đều tại nghiêm túc lĩnh hội thiên bi, hy vọng có thể đạp lên đạo thứ 9 bậc thang, sau đó đi qua phong thần cầu gãy. Mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ bàng bạc huyết khí, như hiện lên hào quang, vô cùng kinh người. Mà lại, từng đạo thiên địa nguyên khí cũng hướng lên trời dưới tấm bia ngưng tụ, dựng thẳng tại thiếu niên trên đỉnh đầu. Càng đến gần thiên bi thiếu niên, trên đỉnh đầu thiên địa nguyên khí thì càng nhiều, càng tráng kiện. Trong đó, nhất tới gần thiên bi kia một tên thiếu niên trên đỉnh đầu, dựng thẳng 6 đạo tráng kiện thiên địa nguyên khí, mỗi một đạo đều vô so tráng kiện. Như từng đạo bay thẳng vần tiêu của khói, nhanh chóng bị thiếu niên nạp nhập thể nội, hóa thành của mình. Thiếu niên này chính là Xanh Thấm. Xanh Thấm lặng lặng ngồi xếp bằng, nghiêm túc tại lĩnh hội thiên bi. Mà lại, hắn đã mở ra đệ lục trọng mệnh môn, rất nhanh liền có thể mở ra thất trọng cửa. Tại hắn thân thì, lặng lặng ngồi xếp bằng lấy một thiếu nữ, thân mang một thân màu làm nhạt sao y điệp, bên ngoài khoác màu trắng sao y điệp, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cũng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Váy bước điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả tại đất, kéo di ba thước có hơn. Ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, một sợi tóc xanh rủ xuống ở trước ngực, khí chất được lan, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nho nhã. Lúc này, gió nhẹ thổi qua, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tên này thiếu nữ tên là Nặc Tử Lan, là thiên bi giới mở ra lục trọng mệnh môn người thứ hai. Lúc này, chỉ mỗi ngày thanh trên thân huyết khí đột nhiên hiện lên, hào quang lấp lóe, liền thấy nhất trọng cửa đá nổi lên, tiếp theo vỡ vụn. Thiên bi giới, chúng thiếu niên nhìn thấy có người tại trong thời gian thật ngắn, vậy mà mở ra đệ thất trọng cửa, không khỏi khiếp sợ. Người kia là ai, làm sao lợi hại như thế? Không đến một tháng, liền ngay cả tục khai khải thất trọng cửa, thực tế thật đáng sợ. Thiên bi giới thiếu niên nghị luận ầm ĩ, lúc này đại đa số đều ở vào tam trọng, nhị trọng, thậm chí là nhất trọng trình độ. Đối với Xanh Thấm mở ra đệ thất trọng cửa, tự nhiên cảm thấy chấn kinh, càng có áo ước. Nặc Tử Lan không có chấn kinh, tựa hồ đối phương trong thời gian ngắn như vậy mở ra thất trọng cửa là rất tự nhiên sự tình, chỉ là lông mày của nàng có chút nhíu một chút, tựa hồ đối với mình tiến triển không hài lòng lắm. Nhìn thấy Xanh Thấm tử trong tu hành tỉnh táo lại, vì vậy nói lấy, ngươi không đi. Xanh Thấm vừa mới mở ra thất trọng cửa, mà lại là cái thứ nhất mở ra thất trọng cửa, trong lòng tự nhiên có chút vui sướng. Ngồi tại bên cạnh mình thiếu nữ, hắn biết là người phương nào, bởi vì trên người nàng có cùng mình đồng dạng khí tức. Nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi nói là Bắt Tam Vọng Ngư? Không sai. Nặc Tử Lan có chút gật đầu một cái. Ta không cần. Xanh Thấm lắc đầu. Nhưng trưởng bối bọn hắn cần, bất luận là ngươi thiên thị hay là ta Nặc thị. Nặc Tử Lan nhíu mày một hồi nói, đều có không ít, tuổi thọ sắp hết trưởng bối. Cái này không liên quan ta sự tình, cũng khỏi phải ta cùng nhọc lòng. Xanh Thấm thản nhiên nói, sau đó nhíu mày một cái, mặc dù ngươi Nặc thị cùng ta thiên thị đều được xưng là thượng cổ tám thị, nhưng là hai chúng ta thị quan hệ tựa hồ rất bình thường a. Nặc Tử Lan sau khi nghe được, lông mày nhỏ một chút, lại nói, nhiệm vụ của chúng ta là tu hành. Xanh Thấm lắc đầu, nói, ngươi hẳn phải biết thần tàng thạch đảo 10.000 năm mới xuất thế một lần, phàm là có thể tiến vào thạch đảo, đều là có chớ người có đại khí vận, hẳn là chân quý cơ hội lần này. Thần đạo thiên bi bên trên ghi lại phương pháp tu hành, càng là thế gian mạnh nhất phương pháp tu hành, người khác muốn mong mà không được. Bọn hắn có lẽ không rõ ràng, nhưng là, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Bọn hắn đây là lẫn lộn đầu đôi, càng là bỏ vốn chụp kết thúc, được không bù mất. Xanh Thấm Minh nói đến là tiểu muội sai. Nặc Tử Lan cười nhạt một cái nói, sau đó không chớp mắt nhìn xem đạo thứ 9 trên bậc thang cầu gãy. Xanh Thâm cũng không tiếp tục ngôn ngữ, tiếp tục tham ngộ thiên bi, biết Nặc Tử Lan tự nhiên sẽ không hảo tâm như vậy. Nàng chỉ là tại mê hoặc mình rời đi thiên bi, đi bỏ vốn chụp kết thúc mà thôi. Xanh Thâm Minh, lần này tiến vào thần tàng thạch đảo chỉ có hai người chúng ta. Trầm mặc một chút, Nặc Tử Lan tiếp tục nói. Không rõ ràng, bọn hắn ẩn tàng quá sâu. Xanh Thâm lắc đầu, cũng biết Nặc Tử Lan nói tới bọn hắn là chỉ người nào, dĩ nhiên là chỉ thượng cổ tám thị người. Trên đường, tiểu muội ta gặp một người, người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim chiến thương, rất thần bí. Nặc Tử Lan cao mày nói. Ngươi nói là chúng ta tám thị người. Xanh Thâm hơi hơi kinh ngạc một chút. Không nhất định, tựa hồ là, tựa hồ lại không phải. Nặc Tử Lan lắc đầu. Ừm. Lần này, Xanh Thâm ngược lại là khẽ giật mình, có chút không hiểu. Nếu như là thượng cổ tám thị người, thể nội đều có riêng phần mình ấn ký, có một cố đặc thủ khí tức. Thượng cổ tám thị người, cho dù là không quen biết, gặp cũng sẽ cảm ứng được đối phương khí tức. Nếu như không có cảm ứng được, chính là song phương lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Nhưng là, có thể tiến vào thạch đảo, cũng đều là không có mở ra mệnh môn người, làm sao lại không cảm ứng được? Sau đó hỏi, nhưng tại thiên bị dưới? Không tại. Nặc Tử Lan lắc đầu, trước đó ta ẩn ẩn đi tìm, nhưng ở trên đảo không có hắn một tia tung tích, không biết hắn đi đâu bên trong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 16, Phượng Chân Gia chiêu kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thạch đảo không biết lớn bao nhiêu, khắp nơi đứng bước từng tòa thạch phòng, trong đó chủ phòng càng là mây mù quanh quẩn, thấy không do nó diện mạo chân thực, lộ ra thần bí khó lường. Tại thạch đảo nguyên khí trên sông, Yến Thanh lặng lặng bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, trên đỉnh đầu dựng thẳng bốn đạo thiên địa nguyên khí trụ. Luyện khí nhập thể. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Yến Thanh lập tức tinh thần phấn chấn, ánh mắt lại có chút nóng rực mà nhìn xem sông bên trong Tam Thọ Ngư. Mặc dù mở ra tứ trọng cửa, nhưng là đối Tam Thọ Ngư vẫn là không có cách nào, vẫn là chỉ có thể làm trừng mắt. Nóng mắt một hồi về sau, Yến Thanh cũng rời đi, kế tiếp theo tìm kiếm nhân sâm. Một ngày đến, Yến Thanh chạy không ít địa phương, tìm tới mười mấy gốc nhân sâm. Nhưng là, những nhân sâm này năm đều không phải rất giả, đều là tháng 3 năm 2000 năm tả hữu. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng còn thật cao hứng, toàn đem những nhân sâm này nuốt xuống bụng bên trong. Sinh mệnh chi nguyên hay là quá yếu, nếu như tìm được một gốc 10000 năm dược vương liền tốt. Yến Thanh nuốt xong mười mấy gốc nhân sâm về sau, không khỏi lắc đầu, mười mấy gốc tháng 3 năm 2000 năm nhân sâm, vậy mà so ra kém 10000 năm dược vương vô cùng một dược hiệu. Dần dần, sắp trời đen lại. Yến Thanh ngược lại là không có vội vã trở lại thiên bi, dự định nuốt nhân sâm khôi phục sinh mệnh chi nguyên sau lại trở về, sau đó nhất cử xông phá phía sau mệnh môn. Lúc này, tìm cái địa phương lặng lặng ngồi xếp bằng luyện khí. Bất chi bất giác, một đêm liền đi qua. Sắp trời vừa mới tỏa sáng, Yến Thanh loáng thoáng nghe tới một cái thanh âm quen thuộc, đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Tại chỗ không xa, lặng lặng đứng một cái đỏ chót thân ảnh. Ngươi biết phụ thân ta vì sao muốn mang ngươi tới đây thần tàng thạch đảo sao? Hừ, vì cái gì? Còn không phải là vì để bản tọa cùng ngươi trở thành ngươi thần binh. Cổ Cầm có chút căm tức nói. Vô tri. Thanh phong từ đến, Yên Chi đại hồng cung bảo có chút bay dương, đứng tại cái này thạch đảo phía trên, như là dưới thần nữ phàm, vô so kinh diễm. Yến Thanh không nghĩ tới mình gặp phải vậy mà là Yên Chi cùng tấm kia phá đàn, không khỏi kinh ngạc một chút. A, kia lão bất tử. Yên Chi sắc mặt lạnh lẽo, Cổ Cầm lập tức sửa lời nói lấy, vậy tại sao? Tự nhiên là vì ngươi. Bằng không phụ thân ta tại sao lại bỏ ra lớn như vậy khí lực, để ngươi có thể xuyên qua trùng điệp cấm giới cùng đi theo ta đến cái này bên trong. Tiên tri lặng lặng nói. Ha ha, vì bản tọa. Buồn cười. Cổ Cầm cười ha hả. Chuyên ôn, tại cái này thần tàng thạch ở trên đảo, có xếp hạng thứ nhất đàn. Tìm được nó, ngươi tự nhiên là có biện pháp khôi phục. Tiên tri khinh thường tại Cổ Cầm chế dễ ước, chú ý từ nói. Ngươi nói cái gì? Cổ Cầm đột nhiên chấn động, có chút không dám tin từ nói. Ngươi nói là thái tử trưởng cầm tại cái này thần tàng thạch ở trên đảo. Cái này sao có thể? Nó không đã sớm chết sao? Ta lời của phụ thân nói, sao lại là giả? Yên Chi lạnh lùng nói. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, thái tử trưởng cầm đã sớm chết rồi. Cổ Cầm tại lẩm bẩm, không thể tin được thái tử trưởng cầm tại thạch ở trên đảo. Dấu ở rừng đá bên trong, một mực lặng lặng nghe Yến Thanh, hơi hơi ngẩn ra, thái tử trưởng cầm mấy chữ này, hắn ngược lại là nghe nói qua. Thái tử trưởng cầm là Sơn Hải Kinh bên trong thần thoại nhân vật, Hỏa Thần Trúc Dung nhi tử. Truyền thuyết, hắn ra đời thời điểm trong ngực ôm một đem tiểu cầm, thiên địa đều bởi vì hắn xuất sinh mà hoan hát, mà lại tinh thông nhạc đạo, có thể làm ngũ sắc chim múa tại trong đình, là một cái thập phần cường đại thần thoại nhân vật. Nhưng là, bọn hắn tựa hồ chỉ là chỉ một cây đàn. A, chẳng lẽ là chỉ hắn lúc sinh ra đời kia một cây đàn? Cái này tựa hồ cũng có khả năng a, Yến Thanh đang suy tư, cái này thần thoại thế giới cùng địa cầu có nói không rõ quan hệ cũng có nói, dù sao toàn vũ trụ không thể lại tự động nói hắn ngữ. Ra đi, khỏi phải cất dấu nặng. Lúc này, Yên Chi kia quản cu é thanh âm tại Yến Thanh vang lên bên hai, dọa hắn nhảy một cái. Yến Thanh thầm cười khổ một chút, nghĩ không bị phát hiện, cũng liền đi ra. Nhìn một chút vẫn là một thân đại hồng cung bảo, thần sắc quản cu é Yên Chi mỉm cười nói, Yên Chi tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Là, ngươi làm sao tại cái này bên trong, không cần đi lĩnh hội thiên bi. Yên Chi lặng lặng mà nhìn xem đi ra Yến Thanh, chỉ gặp nàng lông mày có chút nhíu một chút, sau đó nói lấy, ngươi có bắt Tam Thọ Ngư bí pháp? Yến Thanh nghe xong, kinh ngạc hỏi, cái gì bắt Tam Thọ Ngư bí pháp? Ngươi nghe ai nói? Tiên tri từ trên xuống dưới đánh giá, thản nhiên nói, hiện tại đều lưu truyền ngươi có bắt tam thọ ngư bí pháp.
Cái gì?
Yến Thanh kinh hãi kêu đi ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Tiên tri nhíu mày một cái, cũng không nói gì thêm, ngược lại là Cổ Cầm đột nhiên có chút hứng thú, nói lấy, Tiểu Khô Lâu, nhanh nói nghe một chút, đến cùng là bí pháp gì?
Yến Thanh không để ý đến Cổ Cầm, mà là hỏi Yên Chi nói, ngươi nói là, hiện tại lưu truyền ta có bắt tam thọ ngư bí pháp, đây là có chuyện gì?
Nhìn thấy Yến Thanh vậy mà không để ý đến mình, Cổ Cầm lập tức giận dữ, Tiểu Khô Lâu, bản tọa cha hỏi ngươi đâu?
Nói cho ngươi, không nên chọc giận bản tọa giận lên máu chảy thành sông.
Yên Chi nhẹ gật đầu, sau đó nói, hiện tại bọn hắn đã tới tìm ngươi, nghĩ bức ngươi giao cho bắt tam thọ ngư bí pháp.
Yến Thanh sắc mặt mày biến, lui một bước hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là
vô tri?
Yên Chi mặt không biểu tình lạnh lùng tốt, trong mắt có khinh thường.
Ha ha,
chết cười bản tọa, thực tế là quá buồn cười.
Lúc này, Cổ Cầm phá lên cười, có chút chế giễu mà nói, Tiểu Khô Lâu, ngươi cũng quá cẩn thận mắt, lấy Yên Chi tư chất, cần gì tam thọ ngư đến gia tăng tuổi thọ?
Cũng chỉ có ngươi, cùng một đám vô tri tiểu thí hải mới coi nó là bảo, thân ở bảo đạo lại bỏ bốn chục kết thúc.
Yến Thanh lập tức có chút lúng túng, nghĩ không ra mình sẽ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, có chút áy náy mà nói, Yên Chi, không có ý tứ.
Kỳ thật ta,
không cần phải nhiều lời, tự giải quyết cho tốt.
Yến Thanh một câu nói còn chưa nói hết, Yên Chi liền lưu lại một cái quặn cuẽ thanh âm, sau đó liền phiêu nhiên mà đi.
Nhìn xem cái kia rời đi đỏ chót thân ảnh, Yến Thanh lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, nghĩ không ra sự tình sẽ phát triển thành dạng này, làm sao đột nhiên sẽ lưu truyền mình có bắt tam thọ ngư bí pháp.
Đây tuyệt đối là có người đang cố ý hãm hại mình, mà lại tại cái này thạch đảo duy nhất cùng mình có thủ chính là Phượng Trần, mình cũng cùng hắn đề cập qua tam thọ ngư.
Lúc này, Yến Thanh đã hoàn toàn minh bạch là ai giở trò quỷ.
Phượng Trần, ngươi chớ có khinh người quá đáng.
Yến Thanh cắn răng, trong lòng sinh ra một cơn tức giận.
Phượng Trần lần này là đem hắn đưa vào chỗ chết, mà lại không lưu nửa điểm chỗ trống. Tam thọ ngư chính là thiên địa linh vật, 10 điểm nghịch tiên đồ vật, ăn liền có thể gia tăng tuổi thọ của con người. Loại vật này ai cũng chê ít, đối với người tu hành đến nói, tại rất nhiều thời điểm, tuổi thọ cũng là một loại ưu thế. Thạch ở trên đảo có bao nhiêu tên thiếu niên, cụ thể số lượng Yến Thanh không rõ ràng, nhưng hắn nhìn thấy cũng có 2, 300 người nhiều. Chỉ cần có vô cùng một người tin tưởng, như vậy tình cảnh của mình liền có thể nghĩ. Mặc dù mình mở ra tứ trọng cửa, nhưng là song quyền cũng nan địch bốn tay a, xem ra thật là không chết không thôi.
Yến Thanh lớn cao mày, trong lòng nhanh chóng đang suy tư ứng đối biện pháp.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 17, trận chiến đầu tiên chi dung manh về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thử.
Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chẳng lẽ ta Yến Thanh còn sợ hắn không được?
Buồn cười.
Yến Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, kế tiếp theo đi tìm Nhân Sâm.
Mở ra tứ trọng phía sau cửa, Yến Thanh trong lòng cũng đã có lực lượng.
Lúc này, dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh lập tức vượt qua rộng vài trượng khe núi. Mỗi một bước nhảy ra, đều nắm chắc trượng xa, thân như phi yến lướt qua.
Thân ảnh phi tốc tại rừng đá bên trong xuyên qua, cưỡi ngựa xem hoa đang tìm Nhân Sâm.
Cái kia Khô Lâu tại cái này bên trong, mau tới.
Một kinh hỉ âm thanh âm vang lên, nuốt Nhân Sâm sau đang đánh cái luyện khí, Yến Thanh mở to mắt, liền thấy ba tên thiếu niên hướng hắn chạy như bay đến, sắc mặt lập tức lạnh lùng.
Nghĩ không ra, thật là có người nghe Phượng Trần hổ ngôn loạn ngữ.
Kia ba tên phát hiện Yến Thanh thiếu niên trong lòng tràn ngập kinh hỉ, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị mình tìm được Khô Lâu, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển phi thân mà đến, tốc độ đồng dạng là nhanh đến cực hạn. Đang chạy vội bên trong, trên thân còn hiện lên một cỗ bàng bạc huyết khí, như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra nóng rực khí tức, lộ ra dũng mãnh vô so.
Khô Lâu, giao ra tam thọ ngư bí pháp, có thể tha cho người khỏi chết.
Một tên xem ra có chút bất phàm thiếu niên muốn bảo, tựa hồ mình ba người ăn chắc đối phương.
Không sai, giao cho bí pháp, có thể tha cho người khỏi chết.
Hai gã khác thiếu niên cũng phụ tiếng nói, tựa hồ không sợ Yến Thanh mở ra tứ trọng cửa.
Yến Thanh thu công đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đánh giá ngoài ba trượng ba tên thiếu niên, trong miệng thốt ra hai chữ, ngớ ngẩn.
Ngươi nói cái gì?
Dẫn đầu thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt trở nên lăng lệ.
Ta nói các ngươi là ngớ ngẩn, Phượng Trần tên vương bắt đảng kia nói lời, các ngươi thế mà tin, các ngươi không phải là đồ ngốc là cái gì?
Yến Thanh khi dễ, ánh mắt rơi vào ba tên thiếu niên trên mặt, phát hiện bọn hắn cũng không phải là mở ra tứ trọng cửa mấy cái kia, trong lòng rất là yên tâm lại.
Khô Lâu, ngươi đang tìm cái chết, biết sao?
Dẫn đầu thiếu niên trong lòng sinh giận, sau đó đối hai gã khác thiếu niên nói, cùng tiến lên, trước đem hắn cầm lại nói.
Mở ra tứ trọng cửa lại như thế nào, khó nói ba người chúng ta còn sợ ngươi.
Đừng đem mình nghĩ quá cường đại.
Không sai, trước cầm.
Hai gã khác thiếu niên cũng gật đầu.
Cầm ta.
Tiến Thanh cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo,
thử, vừa vặn thừa cơ hội này thử một chút mình lực lượng.
Kỳ thật, Tiến Thanh tại bọn hắn đến gần thời điểm, liền đã âm thầm vận chuyển toàn thân chân nguyên, vận sức chờ phát động. Thể nội chân nguyên như quần quần trường giang, hổ khiếu long âm, tản ra một cỗ bàng bạc khí tức.
Toàn thân tràn ngập lực lượng.
Còn không có chờ đợi đối phương xuất thủ, Yến Thanh lập tức tiên hạ thủ vi cường, thẳng đến một tên thiếu niên mà đi. Nháy mắt, thể nội huyết khí bắn ra, trên thân như là hất lên một tầng ngọn lửa rừng rực, đặt tới trượng hơn cao.
Khí thế hùng hổ.
Lúc này, thân ảnh như là một đạo tàn ảnh, thế không thể đỡ.
Một đạo hỏa quang lướt qua.
Với anh, Yến Thanh một quyền trùng điệp đánh ra, phát ra một cái kinh thiên tiếng vang, không chút lưu tình đánh vào cách hắn gần nhất một tên thiếu niên trên lồng ngực.
giang giác, xương ngực đứt gãy. Thiếu niên con người đột nhiên co vào, nghĩ không ra tốc độ của đối phương nhanh như vậy, nhanh đến mình vậy mà đến không kịp trốn tránh. Một cỗ máu tươi dâng lên mà ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, không khỏi thống khổ kêu thảm một tiếng, bị nặng nề mà bay ra mấy trượng xa. Cái này, làm sao có thể? Dẫn đầu thiếu niên nhìn thấy Yến Thanh chỉ là trong chớp mắt, liền đem mình một tên đồng bạn đánh cho trọng thương, không khỏi trong lòng hoảng sợ muôn dạng. Đối phương mặc dù mở ra tứ trọng cửa, nhưng là mình ba người cũng là mở ra hai trọng cửa, mặc dù có khoảng cách, nhưng là cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là ai nghĩ đến? Đây là có chuyện gì? Dẫn đầu thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Yến Thanh lần nữa hành động. Mà Yến Thanh cũng không nghĩ tới mình lực lượng, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, lập tức lực lượng tăng nhiều. Thân ảnh một khắc cũng không ngừng, lập tức hướng một tên khác thiếu niên lao đi, huyết khí như lửa nhấc lên một tầng sóng nhiệt. Lực lượng toàn thân vận tại trên đùi, một chân bổ về phía một tên khác thiếu niên, thế không thể đỡ. Giang giác. Thiếu niên trong lòng giật mình, lập tức dùng hai tay ngăn trở Yến Thanh bổ sóng chạm biển chân dài, nhưng là chân dài như Thái Sơn áp đỉnh không thể đỡ, lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đón lấy, giang giác một tiếng, thiếu niên nghe tới hai tay của mình vậy mà cũng đứt mất, trong lòng lớn sợ. Yến Thanh nhìn thấy mình như thế mãnh, chỉ là một quyền một chân liền thu thập hai tên thiếu niên, không khỏi giật mình. Bất quá, rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó nhìn dẫn đầu thiếu niên, từng bước một tới gần. "Ngươi, ngươi không được qua đây." Dẫn đầu thiếu niên rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc, từng bước một lui về, Yến Thanh lực lượng vượt xa khỏi suy đoán của hắn. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Yến Thanh trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, mình vừa mới dũng mãnh, quả nhiên đổi lấy thắng lợi. Mà lại, đã từng hắn tại bộ đội bên trong phục dịch qua 2 năm, cũng luyện qua quyền cước, biết rõ đối địch khắc chế chi pháp. Sau đó nhìn hoảng sợ muôn dạng dẫn đầu thiếu niên, thản nhiên nói, ba người các người, một cái đoạn xương ngực, một cái đoạn hai tay. Như vậy, ngươi đây. Đừng. Dẫn đầu thiếu niên trong lòng e ngại, quay người mà chạy. Hừ, dám tới tìm ta phiền phức, là muốn trả giá đắt. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên bút qua, một quyền đánh ra. Nắm đấm phá không, nhấc lên một cỗ sóng nhiệt. Dẫn đầu thiếu niên mặc dù trốn được nhanh, nhưng là Yến Thanh nắm đấm càng nhanh, trong chớp mắt liền đánh vào đối phương trên lưng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, vẩy vào trên đất đá. Dẫn đầu thiếu niên lập tức bị đánh bay, như là một phát pháo đạn bay bắn đi ra, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Yến Thanh dừng bước lại, lặng lặng mà nhìn xem ngã trên mặt đất rên thống khổ ba tên thiếu niên, sắc mặt không buồn không vui. Mặc dù cái này ba tên thiếu niên bị thương không nhẹ, nhưng đối với thế giới này người tu hành đến nói, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không chết được. Trừ bọn ngươi ra, còn có ai? Chúng có bao nhiêu người? Yến Thanh đem bọn hắn xách cùng một chỗ, sau đó thẩm vấn. Khô Lâu, ngươi chết chắc cũng dám làm chúng ta bị tổn thất. Dẫn đầu thiếu niên sắc mặt mặc dù trắng bệnh, nhưng là một mặt nộ khí, đối Yến Thanh nghiến răng nghiến lợi. Ba. Yến Thanh hướng dẫn đầu thiếu niên đầu, một bàn tay chụp được, nói, làm sao nói, có biết nói chuyện hay không? Lại nói lung tung, ta không ngại đem ngươi ném thạch đảo. Dẫn đầu thiếu niên lúc này cũng không còn nói dọa, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập oán hận, đem đầu quăng về phía một bên. Ngươi đến nói, chúng có bao nhiêu người? Có chừng 10 cái. Một tên khác thiếu niên có chút sợ hãi nói. Yến Thanh nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết, tiếp lấy dẫn theo cái này ba tên thiếu niên, tất cả đều ném tới nguyên khí trong sông. Cái này chính là nguyên khí sông, thích hợp nhất tu hành, không cần cảm tạ. Yến Thanh cười cười đối cái này ba tên thiếu niên nói, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ba tên thiếu niên bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Thanh tiêu sái rời đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 18, bốn đầu thần hổ chi lực về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, liên tiếp 3 ngày quá khứ. Yến Thanh vẫn không có xoay chuyển trời đất địa, kế tiếp theo đang tìm nhân sâm, mặc dù tìm được không ít ngàn năm nhân sâm, nhưng là không có tìm được 10.000 năm dược vương. Cái này khiến hắn trong lòng có chút thất vọng. 10.000 năm dược vương dược lực, cho hắn ấn tượng thực tế là quá sâu sắc, trong lòng luôn luôn yêu cầu xa vời lấy có thể lại tìm được một gốc. Bất quá, mặc dù không có tìm được 10.000 năm dược vương, nhưng là những cái kia ngàn năm nhân sâm, cũng mang đến cho hắn vô so bảng bạc huyết khí. Thể nội sinh mệnh chi nguyên, cũng khôi phục được không sai biệt lắm, mà lại so trước đó càng cường tĩnh hơn. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. 3 ngày qua, cơ hội chạy hơn phân nửa thạch đảo, Yến Thanh cũng dần dần từ bỏ, nhớ lại đến thiên bi kế tiếp theo thiêu đốt tuổi thọ mở ra mệnh môn, sau đó đi qua phong thần cầu gãy. Tại xoay chuyển trời đất bia trên đường, lại là gặp đồng dạng đi ra ngoài tìm nhân sâm mấy tên thiếu niên. Khô Lâu, nghe nói trên người ngươi có bắt tam thọ ngư bí pháp. Một tên thiếu niên mặc áo đen tò mò hỏi, cái khác 4 tên thiếu niên cũng xếp thành một hàng, ẩn ẩn có ngăn lại Yến Thanh đường đi ý tứ. Yến Thanh nhíu mày một cái, sau đó trầm giọng nói lấy, ngươi tin không? Ta biết cái kia phượng chân cùng ngươi có thủ, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Thiếu niên mặc áo đen suy tư một chút nói, nếu như trên người ngươi có bí pháp, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, trước đem hắn cầm, còn không ngoan ngoãn giao ra. Mà lại, chúng ta 5 người, còn cầm không ngừng hắn. Một tên khác thiếu niên hơi không kiên nhẫn địa đạo, cũng không đem Yến Thanh đặt ở mắt bên trong. Không sai. Cái khác mấy tên thiếu niên nhao nhao phụ lời, tự kiềm chế phía bên mình nhiều người. Yến Thanh sầm mặt lại, nghĩ không ra phượng chân một cái lỗ hổng chồng chất ăn luôn, vậy mà để nhiều người như vậy chạy theo như vịt, căn bản cũng không đi phân biệt thật cùng giả. Ngươi cái này cũng nghĩ như vậy sao? Không sai. Thiếu niên mặc áo đen gật gật đầu. Ha ha. Tiễn Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, thế giới này quả nhiên là lấy năm đấm nói chuyện a, nắm tay người nào lớn, người đó là chân lý. Lúc này, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, luân hải bên trong bốn cái khí hải đột nhiên vận chuyển lại, thiên địa nguyên khí giống như khói mù hướng hắn vọt tới. Oanh, chân nguyên vận chuyển toàn thân, huyết khí đột nhiên bắn ra, như ngọn lửa khí lãng hướng bốn phía tán đi, nhấc lên một cỗ bụi bặm. Đó lấy, một cỗ vô so vàng bạc khí tức hiện lên, liền thấy một đầu thần hổ từ Yến Thanh sau lưng bay lên. Dương nhanh múa đuốt, vô so hung mãnh. Thần hổ chi lực. Ngươi, ngươi. Vậy mà ngưng luyện thần hổ chi lực. Năm tên thiếu niên nhìn thấy bay lên thần hổ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng chấn động kịch liệt, đặc biệt là tên kia thiếu niên mặc áo đen bật thốt lên hỏi. Thần hổ đằng không mà lên, vô so chân thực, trên thân lông tóc có thể thấy rõ ràng. Cái gọi là thần hổ, chính là thể hiện người tu hành lực lượng một loại dị tượng. Một thần hổ chi lực, vì 10.000 cân lực. Mà lại, thần hổ chi lực chủ yếu là dựa vào thể nội chân nguyên chỗ sinh ra lực, nó chỗ sinh ra hiệu quả xa lớn xa hơn lực lượng của thân thể. Hô quát phong vân biến sắc, mở quyền sơn nhạc băng sụt. Đây chính là thần hổ chi lực. Nói nôm na một chút, người tu hành bước lên thần hổ càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh. Khoảng thời gian này đến, Yến Thanh mở ra tứ trọng cửa, cũng không biết nuốt bao nhiêu nhân sâm, tại luyện khí, ngưng nguyên, tẩy thể lúc, một cách tự nhiên ngưng luyện thần hổ chi lực. Thần hổ mới ra, Yến Thanh lập tức cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập lực lượng, không khỏi giống lớn một tiếng. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Cái kia khô lâu làm sao nhanh như vậy liền ngưng luyện thần hổ chi lực? Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt tái xanh, nội tâm càng là sinh ra một cỗ bất an. Nhưng là mình bên người có 5 người, mặc dù còn không có ngưng luyện xuất thần hổ chi lực, 5 người cộng lại cũng sẽ không so một đầu thần hổ chi lực kém. Hắn mặc dù ngưng luyện thần hổ chi lực, nhưng chỉ có một người, chúng ta 5 người cùng tiến lên. Cái khác 4 tên thiếu niên nhẹ gật đầu, đều âm thầm cảnh giác. Một đầu, Tiễn Thanh lộ ra chút lạnh cười, luân hải bên trong 4 cái khí hải lần nữa ra tốc vận chuyển lại, chuyển vận từng đạo chân nguyên. Thể nội chân nguyên hóa thành một đầu quần quần trường giang, trong đó càng có kim quang lấp loé, hổ khiếu long âm. Trong chốc lát, sau lưng lần nữa dâng lên một đầu thần hổ. Con thứ 2 thần hổ cùng con thứ nhất, đồng dạng là có thể thấy rõ ràng, uy vũ vô so, tản ra một cỗ vô so bàng bạc khí tức. Hai đầu. Thiếu niên mặc áo đen trừng mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại mở ra tứ trọng cửa thời điểm, có thể ngưng luyện ra một đầu thần hổ chi lực, đã là ngút trời anh tài 100 năm có gặp. Nghĩ không ra bộ xương này, vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền ngưng luyện ra 2 đầu thần hổ chi lực, hắn chân nguyên đến cùng hùng hồn đến mức nào? Quả thực không thể tưởng tượng. Tiễn Thanh thân bên trên phát ra huyết khí, như là từng tầng tiêu đốt lên hỏa diễm, cao tới trường hơn. Tại huyết khí từng tầng hướng ngoại quyết tán lúc, sau lưng lại một đầu thần hổ bay lên, dương nhanh múa bước, như đang gào thét. Lúc này, năm tên thiếu niên ánh mắt lộ ra chút sợ hãi, nghĩ không ra đối phương vậy mà ngưng luyện 3 đầu thần hổ chi lực. Cái này, hắn, làm sao? Một tên thiếu niên kinh hãi phải cả lăm, ngay cả một câu đều không thể hoàn chỉnh nói ra. Khi đầu thứ 4 thần hổ từ Yến Thanh sau lưng bước lên thời điểm, thiếu niên mặc áo đen đám người đã quay người mà chạy, một lát không dám lưu lại. 4 đầu thần hổ, đại biểu cho 40.000 cân lực lượng, cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Yến Thanh ngơ ngác một chút, tựa hồ nghĩ không ra bọn hắn sẽ quay người chạy trốn, nhìn thấy bọn hắn rời đi cũng không tiếp tục để ý tới, tiếp tục hướng Thiên Bi đi đến. Tại khoảng cách Thiên Bi cách đó không xa mảnh đất trống này bên trên, top 5 top 3 ngồi xếp bằng lấy mười mấy tên thiếu niên, những thiếu niên này cũng không phải là tùy ý ngồi xếp bằng, mà là 10 điểm có quy tắc canh giữ ở Thiên Bi bên ngoài. Phàm là muốn đi tiến vào Thiên Bi, đều phải muốn hướng bọn hắn giao nộp 3 cây ngàn năm nhân sâm hoặc là cái khác giá trị bất phàm vật phẩm. Không giao nộp, cũng đừng nghĩ lại tiến vào Thiên Bi. Yến Thanh có chút kỳ quái nhìn thoáng qua những thiếu niên này, không biết bọn hắn tại sao lại tại cái này bên trong, mà không phải tại Thiên Bi dưới lĩnh hội. Bất quá, ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn, đi thẳng vào. Dừng lại. Một tên thiếu niên mặc áo gấm bốn bảo. Yến Thanh nhíu mày một cái, nói, ngươi là nói ta? Không sai. Thiếu niên mặc áo gấm ánh mắt sắc bén, trên dưới quan sát một chút Yến Thanh, nói, phàm là muốn tiến vào Thiên Bi, đều phải muốn giao nộp 3 cây ngàn năm nhân sâm, hoặc là cái khác đồng giá vật phẩm. Yến Thanh nháy mắt hiểu được, nguyên lai bọn hắn là nghĩ thu phí bảo hộ, chắc không được có nhiều người như vậy canh giữ ở cái này bên trong, mà không phải tu luyện. Tổ chức này hẳn là tại hắn rời đi sau mới tạo thành. Nếu như không giao đâu. Yến Thanh nhìn xem chậm rãi hướng quanh hắn đến mấy tên thiếu niên. Ha ha. Mấy tên thiếu niên ha ha cười. Khô lâu, ta biết ngươi mở ra tứ trọng cửa, tư chất phi phạm, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Ta không sợ nói cho ngươi, chúng ta có mở ra lục trọng cửa người, mở ra tứ trọng cửa cũng có 2 người. Thiếu niên mặc áo gấm cười nói, một bức ăn chắc dáng vẻ, buổi sáng hôm nay có cái mở ra tứ trọng cửa nghĩ xông vào, nhưng là bị chúng ta đánh gãy tay chân ném thành đảo. Yến Thanh cau mày, trong lòng đang âm thầm suy tư, cũng không biết lời hắn nói là thật là giả. Thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy Yến Thanh trầm mặc không nói, lại nói, Khô Lâu, ngươi cũng mở ra tứ trọng, muốn gia nhập chúng ta cũng không phải rất có thể, chúng ta rất cần ngươi chiến lược như vậy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 19, nhất lực hàng thập hội P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại mênh mông vô cuối biển mây bên trong, một cái thiên bi ẩn trong đó, tản ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức, lộ ra vô so thần bí. Tại Thiên Bi giới đạo thứ 7 trên bậc thang, thiên tài thiếu niên xanh thấm lặng lặng ngồi xếp bằng, nghiêm túc lĩnh hội Thiên Bi. Ở bên cạnh hắn, ngồi xếp bằng đồng dạng mở ra đệ thất trọng cửa Nạp Tử Lan. Hai người này là trước mắt mở ra mệnh môn nhiều nhất thiếu niên, cũng là nhất khiến người chú mục thiếu niên. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có người đang chăm chú. Tại bọn hắn phía dưới đạo thứ 6 bậc thang, ngồi xếp bằng hai tên thiếu niên, trong đó một tên là Đinh Phong, mà một tên khác thì là một thân hình gầy gò, sắc mặt có chút lánh khớp thiếu niên. Thiếu niên này có một đầu hỏa hứng tóc, gọi là Lửa Minh. Lúc này, tại đạo thứ 4 trên bậc thang, Phượng Chân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ bàng bạc khí tức hiện lên, liền gặp đệ ngũ trọng mệnh môn lên tiếng trả lời mà phá, thân ảnh kế mà xuất hiện tại đạo thứ 5 trên bậc thang. Mở ra đệ ngũ trong cửa, Phượng Chân trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Một hồi sau, Lửa Minh đi đem nhân sâm thu đi lên, ta muốn dùng. Mở ra đệ ngũ trọng phía sau cửa, Phượng Chân phát hiện sinh mệnh của mình chi nguyên tiêu hao có chút lớn, thế là ngẩng đầu đối đạo thứ 6 trên bậc thang thiếu niên nói: "Vâng, thất điện hạ." Lửa Minh mở to mắt, nhẹ gật đầu, sau đó đi ra Thiên Bi. Phượng Chân lúc này bởi vì cái gọi là xuân phong đắc ý, không chỉ có mở ra ngũ trọng cửa, còn gặp mình Vương Triệu một tên thiên tài thiếu niên. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia dọa người Khô Lâu, trong lòng liền sinh ra một cơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chết Khô Lâu, dám cùng ta Phượng Chân giật đồ, tại Vương Triệu từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giành với ta. 10.000 năm dược vương a. Mặc dù nhiều ngày như vậy quá khứ, nhưng Phượng Chân vẫn là nhớ mãi không quên, 10.000 năm dược vương dược lực thực tế là quá kinh người, ai nhìn thấy đều nghĩ đến. Khô Lâu, lần này ngươi chết chắc. Phượng Chân cắn răng, ánh mắt lộ ra hung quang. Canh giữ ở Thiên Bi trước mấy tên thiếu niên, từng cái khí tức bất phàm, trên thân ẩn chứa một cỗ bàng bạc huyết khí, đều đã mở ra tam trọng cửa. Thấy là mở ra tứ trọng cửa Yến Thanh đến, lại có mấy tên thiếu niên từ địa phương khác chạy tới. Trong nháy mắt, liền tụ tập 8 tên thiếu niên. Cái này 8 tên thiếu niên, đã có 5 người mở ra tam trọng cửa, 3 người mở ra hai trọng cửa. Đối phó một cái mở ra tứ trọng cửa Khô Lâu, đã thức tha có hơn. Khô Lâu, nghĩ kỹ chưa có? Thiếu niên mặc áo gấm nhíu mày một cái hỏi. Nghĩ kỹ? Yến Thanh đột nhiên nét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái dọa người tiêu dung, đối với cái này 8 tên thiếu niên còn không quá để ở trong lòng. Trải qua mấy lần xuất thủ, Yến Thanh cũng đại khái hiểu rõ mình lực lượng như thế nào. Tuyệt đối là vượt xa khỏi những thiếu niên này. Đến tại mình lực lượng tại sao lại vượt xa những thiếu niên này, Yến Thanh trong lòng cũng ẩn ẩn biết, cái này rất có thể là số mệnh chi thuật nguyên nhân. Không được. Một thanh âm từ phương xa truyền đến, từ phía trên bia bên trong đi ra một tên đầu tóc màu đỏ hồng thiếu niên. Nghe vậy, 8 tên thiếu niên đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đi ra thiếu niên này, hơi hơi ngẩn ra. Bởi vì thiếu niên này đúng là bọn họ Thần Phượng tổ chức nhân chi một, cũng là Thần Phượng chiến lược mạnh mẽ nhất. Lựa Minh, ngươi đây là ý gì? Khô Lâu thế nhưng là mở ra tứ trọng cửa người, gia nhập chúng ta không phải gia tăng một đại chiến lực. Thiếu niên mặc áo gấm cao mày hỏi, không biết Lựa Minh vì sao muốn cự tuyệt. Lựa Minh sắc mặt lên cốc, cao mày từng bước một đi tới, nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo gấm nói, ngươi không biết hắn cùng thất điện hạ có thù sao? Thiếu niên mặc áo gấm nhíu mày một cái, cũng không nói gì thêm. Đem hắn cầm, đánh gãy tứ chi, sau đó giao cho thất điện hạ xử lý. Còn có, đem các ngươi thu đi lên nhân sâm đều cho ta, thất điện hạ hiện tại cần. Lửa Minh lặng lặng đứng, ánh mắt gắt gao tiếp cận Yến Thanh, sau đó đối 8 tên thiếu niên ra lệnh. Cùng thất điện hạ có thủ. Yến Thanh ngơ ngác một chút, tại thạch ở trên đảo cùng mình có thủ, hẳn là chỉ có Phượng Chân. Chẳng lẽ Phượng Chân chính là trong miệng hắn nói tới thất điện hạ? Khi Lửa Minh xuất hiện đi tới lúc, Yến Thanh liền đã âm thầm chú ý, lúc này nghe tới hắn nói chuyện, trong lòng không khỏi giật mình. Nếu như những người này thiếu niên thật sự là Phượng Chân kéo lên đối phó mình, cái kia phiền phức. Nhìn thấy 8 tên thiếu niên ẩn ẩn vây quanh, Tiễn Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần mình xông phá bọn hắn phong tỏa, tiến vào Thiên Bi, cho dù bọn họ lại nhiều người, cũng là không làm gì được chính mình. Chỉ cần mình tiến vào Thiên Bi, mở ra cựu trọng môn cũng không phải vấn đề gì. Với anh, một cỗ bàng bạc khí tức bắn ra, máu khí tán phát ra như ngọn lửa khí lãng, nháy mắt liền cao tới trường hơn, tựa hồ là cháy hừng hực. 4 đầu uy vũ thần hổ lập tức từ Tiễn Thanh sau lưng bay lên. Những thiếu niên này nhìn thấy Yến Thanh sau lưng bước lên 4 đầu thần hổ, trong lòng không khỏi giật mình, liền ngay cả đã mở ra lục trọng cửa Lửa Minh, con mắt cũng không khỏi trừng một chút, đặc biệt là Yến Thanh thân bên trên tán phát ra kia một cỗ cường hãn khí tức. Đụng, một đạo hỏa quang lướt qua, một bóng người liền bị đánh bay. Tại bọn hắn còn đang khiếp sợ thời điểm, Yến Thanh đột nhiên một quyền đánh ra, nặng nề mà đánh vào cách hắn gần nhất một tên thiếu niên trên lồng ngực. Đó lấy, lại là một chân bổ ra, bị chém trúng một tên khác thiếu niên như là một viên như đạn pháo bay bắn đi ra. Trong chớp mắt, liền có 2 tên thiếu niên bị kích thương. Yến Thanh bắt thủ, trong lòng tin càng mạnh, kế tiếp theo xuất kích. Mà Lửa Minh mấy tên thiếu niên thì là giận dữ, từng cái trong ánh mắt lộ ra hung quang, lập tức hướng Yến Thanh vây công mà đi. A, Yến Thanh nhìn thấy Lửa Minh sau lưng cũng bước lên 2 đầu thần hổ, trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Mặc dù đối phương hiện tại còn có 7 người, nhưng Yến Thanh cũng không quá để ở trong lòng, đối mình lực lượng có tuyệt đối nắm chắc. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Yến Thanh vận chuyển toàn thân chân nguyên, cùng bọn hắn cứng đối cứng, quyền đối quyền, chân đối chân. Bèn, một dòng nước nóng hướng 4 phía bắn đi. Yến Thanh cùng Lửa Minh đối quyền, một quyền tây bước Minh đánh bay mấy trượng mới dừng lại. Thử, dám ta cùng đối quyền, muốn chết. Yến Thanh có chút khinh thường nói, không biết Lửa Minh ở đâu ra lòng tin, lại dám cùng mình cứng đối cứng. Thời gian một chén trà quá khứ. 9 tên thiếu niên đều là trọng thương, như xếp chồng người bị chồng lên nhau, đặc biệt là Lửa Minh, bị Yến Thanh chuyên môn chồng tại phía dưới cùng nhất. Đón lấy, Yến Thanh đem bọn hắn từ trên thân người khác thu người tới tham gia cùng một chút vật phẩm khác, toàn bộ về làm hữu dụng, sau đó vỗ tay một cái rời đi. Trở lại thiên bi, Tiễn Thanh cũng không có lập tức đi lên bậc cấp, nhìn thấy đã xếp bằng ở đạo thứ 5 trên bậc thang phục chân, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, mới mấy ngày mà thôi, hắn liền đã phá đệ ngũ trọng cửa, liền ngay cả đệ thất trọng trên bậc thang cũng ngồi xếp bằng hai người. Xem ra chính mình bởi vì có gần như nghịch thiên số mệnh chi thuật, có chút từ lớn. Phượng Chân, ngươi cút cho ta xuống tới. Phượng Chân nhìn thấy Yến Thanh thế mà bình yên vô sự đi tới, trong lòng giật mình, trầm giọng nói, Lựa Minh đâu? Hắn làm sao đem ngươi bỏ vào đến, chẳng lẽ hắn không biết tâm tư của ta? Đáng chết, thành sự không có bại sự có hơn, chờ ta trở về, tất nhiên diệt hắn Lựa thị nhất tộc. Phượng Chân biết, chỉ cần Yến Thanh một mực ở tại trên bậc thang, mình liền lấy hắn không có biện pháp. Cơ hội tốt như vậy, thế mà để Lựa Minh cho dánh đạm, đáng chết. Quả nhiên là ngươi. Yến Thanh sắc mặt nháy mắt lạnh xuống tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 20, lần nữa phi tốc phá cửa tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Phượng Chân nhíu mày một cái, không biết Tiến Thanh là có ý gì, chỉ là trong nháy mắt, liền thấy Lửa Minh cùng 9 người một thân tổn thương trở về, cảm thấy không khỏi kinh hãi. Lúc này, cũng không lo được hận không thiên đao vạn quả Yến Thanh, liền bội hỏi, Lửa Minh, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi vết thương trên người là từ đâu tới đây? Thất điện hạ, ta không sao, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Lửa Minh trầm giọng nói, từng bước một đi lên bậc cấp. Ta không phải hỏi ngươi có sao không, ta là hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao bị thương thành dạng này? Phượng Chân có chút tức hồn hện, một chỉ cái khác 8 tên thiếu niên hỏi, mà lại, các ngươi 9 người, thế mà còn bị người đả thương rồi. Thiên Mi bên trong thiếu niên, nhìn thấy thần phượng thành viên đều là một thương thân đi về tới, trong lòng kinh hãi. Lúc này cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là người phương nào đem bọn hắn đều đánh một lần. Mà lại, cái kia Lửa Minh đã mở ra lục trọng cửa, trừ đạo thứ 7 trên bậc thang hai người, hẳn không có người là đối thủ của hắn mới đúng. Lửa Minh cùng 8 tên thiếu niên nghe tới, đều là một mặt vẻ xấu hổ. Xác thực, bọn hắn 9 người, mà lại từng cái thực lực không yếu, thế mà bị một cái chỉ là mở ra tứ trọng cửa khô lâu xếp chồng người, nói ra đều cười chết người. Quá mất mặt. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Chân đột nhiên giận lên, chỉ vào Lửa Minh uống vào. Thất điện hạ. Lửa Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn, có chút đắng chát chát mà nói, chúng ta gặp một cái ngưng luyện 4 đầu thần hổ chi lực đối thủ. 4 đầu thần hổ chi lực. Phượng Chân ngơ ngác một chút, sau đó hỏi, ai? Lúc này, đạo thứ 4 trên bậc thang Yến Thanh, đem từ trên người bọn họ vơ vét đến hơn 20 gốc nhân sâm nhấc lên, đối Phượng Chân cười cười nói, Phượng Chân, đa tạ. Phượng Chân mở người, đột nhiên hiểu được, quay đầu lại hỏi lấy, là cái kia khô lâu. Lửa Minh nhẹ gật đầu. Hán. Phượng Chân chỉ vào Yến Thanh, trên mặt lộ ra vẻ không tin, sau đó nổi giận đùng đùng đối Lửa Minh đạo, ngươi coi ta là ngớ ngẩn à? Hắn một cái chỉ mở ra tứ trọng cửa khô lâu, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể ngưng luyện 4 đầu thần hổ chi lực? Nhưng là, Lửa Minh đám người sắc mặt đã cho thấy, bọn hắn 9 người thật là bị khô lâu một người làm lận. Lúc này, thiên bi dưới thiếu niên đều hơi kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Yến Thanh. Thật là ngươi? Phượng Chân vẫn còn có chút không tin địa đạo. Ngươi cứ nói đi. Yến Thanh hít mắt, ngồi xếp bằng xuống từng ngụm nuốt chửng nhân sâm, nuốt xong một gốc về sau, nói, Phượng Chân, cùng ta đối nghịch, là ngươi cả đời này hối hận nhất sự tình. Hừ, rõ ràng, xem ai chết tại trên tay người nào. Phượng Chân hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại đi. Nhân sâm cửa vào, hóa thành từng đạo bàng bạc huyết khí, tự dưỡng toàn thân. Yến Thanh từ trên người bọn họ vơ vét hơn 30 gốc nhân sâm, lúc này toàn nuốt vào trong bụng, hội tụ thành một đầu cuồn cuộn huyết khí giang hà, tại thể nội khắp nơi bọn. Lúc này, Yến Thanh toàn thân như bị dùng lửa đốt, toàn thân nóng rực vô so. Yến Thanh nhíu chặt lông mày, cảm giác toàn thân khó chịu vô so, lúc này cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức thiêu đốt tuổi thọ. Sương mù vòng đang chậm rãi chuyển động, một tia gần như không thể gặp khói xanh từ đỉnh đầu xuất ra. Một cái kim quang phủ văn từ phía trên bia bên trong bay, chui vào Yến Thanh trong đầu, tiếp lấy hóa thành tình tinh điểm màu vàng dung nhập toàn thân. Với anh, một đạo cường hãn khí tức phóng lên tận trời, Yến Thanh đạo thứ 5 cửa liền lên tiếng trả lời mà phá, mà đệ ngũ trọng mệnh cửa mở ra về sau, Yến Thanh trở nên dễ chịu. Ngày thứ 2 ban đêm, Yến Thanh lần nữa thiêu đốt tuổi thọ, mở ra đệ lục trọng cửa. Ngày thứ 3 ban đêm, Yến Thanh mở ra đệ thất trọng cửa. 3 ngày mở ra tam trọng cửa, Yến Thanh lần nữa chấn kinh những thiếu niên này, đặc biệt là trước đó Xuân Phong đắc ý phụ chân. Đạo thứ 7 trên bậc thang, một thân thanh huyền cẩm bảo xanh thẫm ngồi xếp bằng, lúc này hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, toàn thân bởi vì phát lực mà có chút rung động. Chỉ thấy gắt gao cắn chặt răng răng, hắn trên trán, trên cổ nổi gân xanh, ngửa mặt lên trời mánh giống một tiếng, một cỗ hùng hậu bàng bạc huyết khí bắn ra, hiện hiện đệ bắt trọng cửa lên tiếng trả lời mà phá. Mà xanh thẫm mở ra đệ bắt trọng phía sau cửa, lập tức đứng lên, có chút nhìn chăm chú thiên bi một lát, sau đó quay đầu lặng lặng nhìn thoáng qua sau lưng Yến Thanh. Yến Thanh cũng hơi bệnh mặt lên lặng lặng mà nhìn xem, hai người đối mặt. Một đêm trôi qua. Ban đêm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, làm nổi bật vô so lộng lẫy. Chúng thiếu niên nghiêm túc lĩnh hội thiên bi, vô cùng yên tĩnh, trên đỉnh đầu dựng thẳng lên từng đạo thiên địa nguyên khí trụ. Không biết tại khi nào, một thân đại hồng cung bảo Yên Chi từ phương xa chạy chạy như bay mà đến, phi tốc trèo lên bậc cấp. Mà Yên Chi xuất hiện, cũng hấp dẫn một chút ánh mắt của thiếu niên, nhìn thấy Yên Chi từng bước một đạp dai mà lên, trong lòng vô so kinh ngạc. A, nàng là ai? Chưa thấy qua, không biết. Thiên bi giới chuyện tốt thiếu niên nhao nhao nghị luận lên, đối Yên Chi chỉ trỏ. Nàng, thế mà đi đến đạo thứ 8 bậc thang. Một tên thiếu niên kinh hô lên, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng là ai, làm sao trước đó chưa từng có thấy? Có thiếu niên khiếp sợ hỏi. Thiên bi giới thiếu niên nghị luận ầm ĩ, lúc này đại đa số người bọn hắn đều là ở vào tam trọng mệnh môn, tứ trọng mệnh môn trình độ, mạnh một chút liền ngũ trọng, yếu một ít thậm chí là nhị trọng, nhất trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện Hồng Y dị tiểu nữ hải, vậy mà mở ra bắt trọng mệnh môn. Nghe tới sau lưng kinh hô thanh âm, cùng cảm thụ kia một cố vô so bàng bạc khí tức, xanh thấm cùng nặc tử làn cái này hai tên xuất sắc nhất thiếu niên, cũng giam lại quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng là ai? Xanh thấm trong lòng chấn kinh. Không biết, ta chưa từng gặp qua nàng. Nặc tử lan trong lòng đồng dạng chấn kinh, ánh mắt tinh tế đánh giá. Nhưng mà, cùng ngày thanh coi là Yên Chi sẽ tại ngồi xuống bên cạnh mình lúc, lại là phát hiện Yên Chi leo lên đạo thứ 8 bậc thang cũng không có ý dừng lại. Chẳng lẽ nàng đã mở ra thứ cựu trọng môn? Xanh thấm trong lòng giật mình, có chút khó mà tiếp thụ, cái này sao có thể? Quả nhiên, Yên Chi leo lên đạo thứ 8 bậc thang cũng không có dừng lại, mà là vừa sải bước ra, leo lên đạo thứ 9 bậc thang. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, thân ảnh 10 điểm ung dung không đổi, bắt đầu tu hành. Một đường đạp dai mà lên, ánh mắt cũng không có rơi tại bất luận cái gì trên người một người, cho dù là mở ra để bắt trọng cửa xanh thấm, trong mắt của nàng cũng như không khí. Mà thiếu niên khác, nhìn thấy Yên Chi vậy mà là ngồi tại đạo thứ 9 trên bậc thang, không khỏi kinh hãi. Chân mệnh chi môn có cửu trọng, mỗi một trọng đều khó mà mở ra, đặc biệt là đến đệ thất trọng cửa về sau, một trọng so một trọng khó. Trong đó thứ cửu trọng môn càng là khó bên trong chi nạn, không phải tư chất nhất lưu, thiên phú hơn người thì khó mà mở ra. Nàng vậy mà mở ra cửu trọng môn, có thiếu niên kinh hô lên. Lúc này, những thiếu niên kia nhao nhao từ trong tu hành tỉnh táo lại, khiếp sợ nhìn xem cao cao xếp bằng ở đạo thứ 9 trên bậc thang cái kia đỏ chót thân ảnh, trong lòng đã có ao ước lại có đố kỵ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 21, cầu gây sau là cái gì? V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hiểu trạo. Xanh thâm thanh âm vô so cay đắng, ánh mắt cũng là rơi tại cái kia lặng lặng ngồi xếp bằng lấy đỏ chót thân ảnh bên trên, trong lòng có kinh hãi, nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Đệ thất trọng trên bậc thang Yến Thành cũng mở mắt, nhìn thấy đã mở ra cựu trọng môn Yên Chi, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tiếp lấy phát hiện Yên Chi trên lưng cũng không có nằm ngang kia một trường phá đàn, thì là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Yến Thanh nhíu mày, nhưng là phát hiện Yên Chi như là bình thường, hẳn không phải là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là nàng tìm được thái tử Trường Cầm? Yến Thanh trong lòng cũng là giật mình, tại hắn chính suy tư thời khắc, nhìn thấy Yên Chi đột nhiên đứng lên, hướng kia một đoạn cầu gây đi đến. Thiên bi giới thiếu niên nhìn thấy Yên Chi hướng cầu gây đi đến, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Truyền ngôn, phong thần cầu gây có thông thiên chỉ năng, người nào đi qua này cầu, ai liền có thể phong thần. Dù sau đó tới bị thần chặt đứt, chỉ để lại một đoạn, nhưng là y nguyên có thể đi đến một đầu phong thần con đường. Thiếu niên rất muốn biết cầu gãy về sau là cái gì. Tiên Chi đi đến cầu gãy trước, cũng không có lập tức đặt lên, tựa hồ tại ngắm nhìn cái gì, tiếp lấy trong ánh mắt đột nhiên lộ ra kinh hãi, thân ảnh có chút rung động. Thiên bi giới thiếu niên mặc dù không cách nào nhìn thấy Yên Chi biểu lộ, nhưng nhìn đến thân thể của nàng tại có chút rung động, trong lòng rất là kinh ngạc, rất muốn biết Yên Chi nhìn thấy cái gì. Yên Chi tại cầu gãy trước đứng yên thật lâu, từ đầu đến cuối không có đạp lên cầu gãy, cái này khiến Thiên bi giới thiếu niên rất không minh bạch, đối cầu gãy đằng sau là cái gì càng ngày càng hiếu kỳ. Cầu gãy đằng sau là cái gì? Ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên bi giới, những thiếu niên kia nhao nhao hỏi, cầu gãy xuất hiện đối bọn hắn xung kích rất lớn. Yên Chi đứng bình tĩnh, con mắt cũng thời gian dần qua nhau lại. Yên Chi, cầu gãy đằng sau là cái gì? Yến Thanh hết sức tò mò hỏi. Một con đường. Yên Chi đứng bình tĩnh, tựa hồ là tại tự nói tự nói, thanh âm rất nhẹ, cũng có chút vắng vẻ. Thiên bi đằng sau là một vùng tăm tối, chỉ có kia một đoạn cầu gãy kéo dài đến kia một vùng tăm tối bên trong. Một con đường. Cái gì đường? Chẳng lẽ là phong thần con đường? Thiên bi giới thiếu niên rối rít nói, tựa hồ đối với cầu gãy tràn ngập hy vọng. Tại đường tại cuối cùng, tựa hồ có một ngọn núi. Yên Chi lần nữa nói, sau đó rời đi kết thúc cầu, tại trên bậc thang lặng lặng ngồi xếp bằng. A, nàng làm sao không đạp lên cầu gãy? Thiên bi giới thiếu niên nổi lên nghi ngờ, đã Yên Chi có thể đạp lên cầu gãy, vì sao nàng không đi lên? Chẳng lẽ cầu gãy đằng sau có cái gì kinh khủng đồ vật? Thiếu niên nhao nhao suy đoán. Cầu gãy sau có một con đường, cuối đường có một ngọn núi. Tại Yến Thanh thiêu đốt tuổi thọ mở ra để bắt trọng mệnh một lúc, Thiên bi bên ngoài chậm rãi đi tới một tên thiếu niên. Thiếu niên một thân chói mắt hoàng kim chiến giáp, trong tay cũng nắm lấy một thanh hoàng kim chiến thương, tại dưới bầu trời đêm vô so lóa mắt. Lúc này, chính từng bước một đi tới, đi đến bậc thang dưới dừng bước, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú Thiên bi. Chiến giáp thiếu niên lặng lặng đứng lặng, cũng không nhúc nhích giống như tượng gỗ. Hoa, thật có tiền a. Lúc này, tiểu mập mạp hai mắt như phát sáng nhìn xem chiến giáp thiếu niên, không ngừng mà sát chạy xuống nước bọn. Mà tiểu thanh âm của mập mạp cũng gây nên thiếu niên khác chú ý, đều là nhìn lại, nhìn thấy như thế mặc như thế chói mắt thiếu niên cũng hơi hơi kinh ngạc. Tiếp theo nhìn thấy tiểu mập mạp vô cùng hưng phấn chạy xuống thang, đi tới chiến giáp thiếu niên bên người, có chút kích động hỏi, "Hoa, ngươi cái này thân chiến giáp tất cả đều là từ hoàng kim chế tạo?" Tiểu mập mạp vây quanh chiến giáp thiếu niên bắt đầu đánh giá, hai mắt híp thành một đường nhỏ, thực tế là quá kiêu căng, làm sao ta không nghĩ tới dùng hoàng kim chế tạo một thân đâu, cho ta sở sở như thế nào. Thiếu niên khác nghe tới tiểu mập mạp nói chuyện, không khỏi im lặng. Chiến giáp thiếu niên không nhìn thẳng tiểu mập mạp, tại ánh mắt của mọi người bên trong, từng bước một đạp giai mà lên. Thứ nhất đạo đại giai, đạo thứ hai bậc thang, đạo thứ ba bậc thang. Khi chiến giáp thiếu niên leo lên đạo thứ tư bậc thang lúc, không ít ánh mắt của thiếu niên đều rơi ở trên người hắn, đồng thời có chút ngoài ý muốn. Thiên bi giới mặc dù có mấy trăm tên thiếu niên, nhưng là tại hai tháng này đến, cơ bản đều gặp mặt, có chút quen thuộc. Nhưng là, nghĩ không ra đột nhiên đi tới một cái lạ lâm thiếu niên, vậy mà thoáng cái đi đến đạo thứ tư bậc thang, mà lại cũng không có ý dừng lại. Đạo thứ bảy trên bậc thang, Nặc Tử Lan con mắt lập tức híp lại. Là hắn. Đạo thứ tám trên bậc thang, xanh thấm đột nhiên nhớ tới Nặc Tử Lan đối với hắn nói, gặp được kia một tên thiếu niên. Nặc Tử Lan ánh mắt rơi vào chiến giáp thiếu niên trên thân, chăm chú mà nhìn xem đối phương nhất cử nhất động, sau đó nhẹ gật đầu, nói, chính là hắn, chỉ là cái gì? Khí tức của hắn, tựa hồ càng thêm mịt mờ. Lúc này, Nặc Tử Lan cũng là giật mình, tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được kia một cố cùng trên người bọn họ tương tự khí tức. Xanh thấm nhíu mày, ánh mắt cũng tinh tế đánh giá, nói, hắn tựa hồ rất mạnh. Đạo thứ năm trên bậc thang, chiến giáp thiếu niên cũng không có dừng lại, tại chúng thiếu niên ánh mắt dưới đạp lên đạo thứ sáu bậc thang. Lúc này, đạo thứ sáu trên bậc thang chỉ có hai thiếu niên, một tên là Đình Phong, một tên khác là Lửa Minh. Mà hai người này nhìn thấy bên người đi đến một tên hoàng kim chiến giáp thiếu niên, trong lòng cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ là, chiến giáp thiếu niên tại đạo thứ 6 trên bậc thang vẫn không có ý dừng lại, mà là đạp lên đạo thứ 7 bậc thang. Lúc này, chúng thiếu niên mới bắt đầu khiếp sợ, có chút kinh hãi mà nhìn xem cái thân ảnh kia. Có ai biết hắn là ai? Có thiếu niên nhao nhao hỏi, chỉ là ai cũng không biết tên này hoàng kim chiến giáp thiếu niên là ai. Tiến Thanh ánh mắt cũng rơi vào chiến giáp thiếu niên trên thân. Hắn cùng chiến giáp thiếu niên từng có gặp mặt một lần, cũng là từ trên người hắn biết được Tam Phò Ngư. Chỉ là không nghĩ tới tên này chiến giáp thiếu niên, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, trong lòng cũng âm thầm chú ý tới. Chẳng lẽ hắn mở ra đệ bắt trọng cửa? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 22, đạo thứ 9 trên bậc thang thiếu niên S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nhìn thấy chiến giáp thiếu niên tại đạo thứ 7 trên bậc thang cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi, không ít thiếu niên đều khiếp sợ. Chỉ là trong chốc lát, chiến giáp thiếu niên liền leo lên đạo thứ 8 bậc thang, hướng đạo thứ 9 bậc thang đi đến. Khi chiến giáp thiếu niên lặng lặng tại đạo thứ 9 bậc thang ngồi xuống lúc, thiên bi dưới tất cả thiếu niên đều khiếp sợ. Đệ cửu trọng, hắn vậy mà mở ra thứ cửu trọng môn. Có thiếu niên kinh hãi địa đạo, lại có hai người mở ra cửu trọng môn, tư chất của bọn hắn thực tế là quá dọa người. Thời gian ngắn như vậy liền mở ra cựu trọng môn, chẳng lẽ bọn hắn là thời kỳ thượng cổ chuyển thừa xuống cổ lão con em của gia tộc? Khi chiến giáp thiếu niên leo lên đạo thứ 9 bậc thang lúc, cho dù là Yến Thanh cũng có chút khiếp sợ, nghĩ không ra trừ Yên Chi bên ngoài, lại còn có người có thể đạp lên cuối cùng một đạo bậc thang. Mình có gần như nghịch tiên số mệnh chi thuật, đi tới một đầu nhất nhanh, chính xác nhất đường tắt, nghĩ không ra y nguyên có người có thể không tốn sức chút nào nghiền ép chính mình, trong lòng không khỏi có chút cẩn thận. Xem ra ở cái thế giới này, những thiếu niên này thật không thể xem thường. Bất quá, Yến Thanh trong lòng cũng bốc cháy lên một cô đấu trí, mình thân vì một người trưởng thành, chẳng lẽ còn không sánh bằng một đám tiểu thí hải. Khi chiến giáp thiếu niên leo lên đạo thứ 9 bậc thang sau đó không lâu, đằng sau lại chuyển tới một cái thanh âm kinh ngạc. Lại tới một cái. Các thiếu niên nhao nhao quay đầu, nhìn thấy thiên bi dưới đi tới một cái 10 điểm gầy nhỏ, mà lại là gầy trơ cả xương gầy thiếu niên. Thiếu niên trên thân phủ lấy một kiện 10 điểm phế phẩm, rộng lớn không vừa vặn thiết ý, thiết ý bên trên thiết giáp sinh đầy dị sắt. Tại thiếu niên thiết ý bên trong, còn bao vây lấy một kiện vô cùng bẩn, không biết bao lâu chưa giặt vải đầy thô áo. Vừa đi gần, chú thiếu niên đã nghe đến đối thân bên trên tán phát lấy một cỗ mốc meo mùi thối, tựa hồ còn xen lẫn một chút máu tinh hương vị, mười điểm khiến người buồn nôn. Đây là người nào a, làm sao thối như vậy? Cách gần đó những cái kia thiếu nữ nhao nhao che cái mũi, dùng tay nhỏ tại nhẹ quạt, tựa hồ tại xua tan lấy những này mùi thối. Thiết y thiếu niên cũng là như chiến giáp thiếu niên, bước chân dừng ở bậc thang dưới, sau đó hơi bệnh mặt lên nhìn chăm chú thiên bi. A, quả thối. Lúc này không chỉ có những cái kia thiếu nữ chịu đựng không nổi, liền ngay cả những thiếu niên kia cũng chịu đựng không nổi, nhao nhao rời xa thiết y thiếu niên. Mà lại đối tên này thiết y thiếu niên trừng mắt giận dữ mắng mỏ, không khách khí chút nào mắng to lên. Chỉ là thiếu niên này mặt không biểu tình, một mặt tê liệt dáng vẻ, tựa hồ không nhìn thấy chúng thiếu niên đối với hắn giận dữ mắng mỏ. Uy, ta nói ngươi đâu, ngươi đến cùng có nghe hay không đến? Một tên thiếu niên mặc áo gấm thực tế là chịu đựng không nổi loại vị đạo này, đi xuống bậc thang đối thiết y thiếu niên uốn vào, thạch ở trên đảo có sông, nhanh đi tẩy tẩy, nghe không có nghe được. Chỉ là thiết y thiếu niên y nguyên lặng lặng đứng lặng, mắt cũng không chấp nhìn chăm chú thiên bi, phản phất cũng không nhìn thấy tên kia đi xuống thiếu niên. Thiết y thiếu niên dù nhưng đã 12 tuổi, nhưng nhìn lại như tuổi 10 điểm đầy tiểu, mà lại một thân vô cùng bẩn phế phẩm thiết ý điề, xem ra càng là như là tên ăn mày, để người nghĩ coi trọng mấy phần cũng khó khăn. Chỉ là ở phía sau hắn lại là đeo nghiêng lấy một thanh rất dài đại đao. Kia một thanh đại đao là một thanh đao sắt, trên thân đao có nhiều chỗ đã sinh đầy gỉ, có nhiều chỗ lại là lóe ra hàn quang, tản ra một cỗ băng hàn chi ý, mà lại lớn trường đao trên lưới đao có rất nhiều lỗ hổng, có nhiều chỗ còn cuốn lại. Dù sao cũng phải đến nói là một thanh 10 điểm phế phẩm đao sắt. Tên kia thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy Thiết Y thiếu niên, vậy mà không nhìn mình tồn tại, trong lòng lập tức lửa giận. Mà lại, sau lưng mình có một đoàn thiếu niên đang chú ý mình, dạng này ra vẻ mình thật mất mặt. Mặc dù rất muốn cho đối phương một chút giáo huấn, nhưng là tại ngày này dưới tấm địa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên, tên kia thiếu niên mặc áo gấm chỉ có thể làm trừng mắt, cái gì cũng làm không được. Thiết Y thiếu niên không chỉ có sắc mặt chết lặng, liền ngay cả kia một đôi cho con mắt màu đen cũng hơi choáng, phi thường chỉ độn nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo gấm, sau đó chậm rãi đạp bước lên bậc thang. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Thiết Y thiếu niên chậm rãi trèo lên, từng bước một đi đến. Chỉ là, nơi hắn đi qua, những thiếu niên kia nhao nhao né tránh, thực tế là quá thúi. Cho dù là tại đạo thứ 7 trên bậc thang Yến Thanh, cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Sẽ không lại là mở ra cửu trọng môn a? Có thiếu niên chần chờ nói. Ứng sẽ không phải đi, cửu trọng môn không phải tốt như vậy mở ra. Có người lắc đầu nói, rõ ràng không coi trọng tên này Thiết Y thiếu niên. Rất khó nói a, ai biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên là đến cái lớn thiếu nữ áo đỏ, tiếp theo là cái hoàng kim thần giáp thiếu niên, hiện tại lại tới cái hàn quang Thiết Y thiếu niên. Dưới đêm trăng, Thiết Y thiếu niên sắc mặt chết lặng từng bước một trèo lên dai mà lên, trên thân phế phẩm Thiết Y lóe ra trận trận hàn quang. Trong chốc lát, mọi người tựa hồ nhìn thấy một tên kéo lấy nặng nề lớn trường đao gậy tiểu thiếu niên, từ núi thây biển như máu trong chiến trường từng bước một đi về tới. Tại thời khắc này, thiên bi giới đột nhiên yên tĩnh trở lại, đều là lặng lặng mà nhìn xem đi lên Thiết Y thiếu niên. Mà tên kia Thiết Y thiếu niên, tại mọi người trong kinh hãi, chậm rãi đi đến đạo thứ 9 bậc thang. Lại là một tên mở ra cựu trọng môn thiếu niên. Chính là ở buổi tối hôm ấy, thiên bi giới đi tới ba cái mở ra cựu trọng môn thiếu niên. Lúc này, những thiếu niên kia lần nữa sôi trào dương hất lên. Xanh thấm cùng nặc tử lan cái này hai tên thượng cổ tám thị con cháu, trên mặt lại là xuất hiện kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem ngồi tại đạo thứ 9 trên bậc thang ba thân ảnh. Một cái đại hồng cung bảo, một cái hoàng kim chiến giáp, một cái hàn quang Thiết Y Yến Thanh cũng không nghĩ ra tại cái này nho nhỏ thạch ở trên nào, vậy mà cất giấu một cái so một cái lợi hại thiếu niên. Chỉ là, bọn hắn vì sao ở thời điểm này đều đi ra, mà lại đi đến đạo thứ 9 trên bậc thang? Yến Thanh cao mày suy tư, ánh mắt rơi vào Yên Chi thân ảnh bên trên, tiếp theo lại rơi vào chiến giáp giáp trên người thiếu niên, cuối cùng lại rơi vào Thiết Y trên người thiếu niên. Dần dần, thiên bi giới thiếu niên cũng an tĩnh lại, kế tiếp theo nghiêm túc lĩnh hội thiên bi. Một đêm trôi qua, sắc trời trắng bệnh, các thiếu niên nhao nhao từ trong tu hành tỉnh táo lại, ánh mắt đều có chút phức tạp rơi vào đạo thứ 9 trên bậc thang 3 trên thân người. Trong lòng, ao ước cũng có, đố kỵ cũng có. Chỉ là ở thời điểm này, vừa mới bắt đầu tỏa sáng sắc trời, vậy mà lại bắt đầu đen lên, tựa hồ tiến vào đêm tối. Các thiếu niên nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy trên trời phong vân biến ảo, mây đen dày đặc. Từng đóa vô cùng nặng nề mây đen từ trên trời áp xuống tới. Chúng thiếu niên kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng, không biết xảy ra chuyện gì. Mà lại, tại thiên bi dưới xuất hiện một cỗ vô so khí tức đột ngột, khiến người khó mà hô hấp. Ông, một cái nặng nề mà kéo dài chuông đồng thanh âm, đột nhiên từ thiên địa ở giữa vang lên, mang theo từng tia từng sợi bi ai. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 23, Đế Vẫn, Thiên Địa Đại BPS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thiên bi giới thiếu niên đống nhiên giật mình, toàn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, cho dù là đạo thứ 9 trên bậc thang ba người cũng là như thế. Nặng nề chuông đồng thanh âm ở trong thiên địa một tiếng lại một tiếng mà vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, giữa thiên địa liền đến chỗ quanh quần thanh âm của nó, để người tìm không thấy nó xuất hiện đâu vẩn. Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, nhưng là chỉ thấy một mảnh đen kịt. Cái này chuông đồng thanh âm 10 điểm đặc biệt, tựa hồ là một loại dây gì, gây nên thiên bi dưới tất cả thiếu niên lực chú ý đều đang lặng lặng lắng nghe. Chuông đồng thanh âm một mực tại vang lên, tựa hồ tại tỏ rõ lấy cái gì. Đây là thanh âm gì? Trời làm sao biến đen? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cảm giác tốt kiềm chế, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Thiên bi dưới, thiếu niên đều có chút kinh hoàng, lúc này cũng không có cái gì tâm tư đi lĩnh hội thiên bi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Trời mưa rồi. Tiễn Thanh hơi hơi ngước khô cạn phải như là khô lâu đầu, nhìn lên bầu trời bên trong tung xuống giọt mưa, cũng không thế nào quan tâm kia đột nhiên xuất hiện chuông đồng thanh âm. Chỉ là, khi nước mưa rơi trên mặt của hắn, hắn ngơ ngẩn, cặp kia chết con mắt màu xám cũng ngây dại ra. Bởi vì trên trời rơi xuống cũng không phải là nước mưa, mà là từng giọt máu. Máu đỏ tươi chói mắt, từng giọt từ trên trời rơi xuống, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, quanh quang chi bên trong ngậm lấy điểm điểm linh khí, cùng kia khó mà tiêu tán bi ai. Đây không phải người máu, mà là thương cung máu, đại địa máu. Huyết vũ rơi vào Yến Thanh trên mặt, trên vai, trên tay, trên thân, thiên bi bên trên. Không đến bao lâu thời gian, liền rơi đầy đầy đất, nhuộm đỏ cả tòa thành đảo. Huyết vũ rơi xuống thời điểm, còn kèm theo ố ố rên rỉ gió, tựa hồ là tại thúc thiết. Giữa thiên địa, dâng lên một cô đau thương. Thiên bi dưới, tất cả thiếu niên đều kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn bầu trời tung xuống máu. Yến Thanh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú thương cung, nhìn xem cái này gió rít huyết vũ, nội tâm vô so kiềm chế đến làm hắn không thể thở nổi. Tựa hồ có một cỗ khí gắt gao chắn trong lòng, để hắn vô so khó chịu. Muốn nói ra cái này một cỗ khí, lại tìm không ra miệng. Không biết tại khi nào, đã khô cạn con mắt, đột nhiên chảy ra hóng ánh sáng long lanh nước mắt. Trong lòng đại bi, nháy mắt liền lệ rơi đầy mặt. Tựa hồ trong lòng ngăn chặn kia một cỗ khí, cũng theo đó phun ra. Chỉ là Phun ra cái này một hơi về sau, Yến Thanh lại là cảm giác được thống khổ hơn, gắt gao nhìn xem tung xuống mưa máu. Đại địa lên do rít, thương khung vậy vết vũ, đây là thiên địa đại bi a. Từng giọt nước mắt từ khô cạn gương mặt rơi xuống, nhỏ tại trên bậc thang, cùng đỏ tươi mưa máu hỗn cùng một chỗ, biến thành huyết lệ. Yến Thanh nhấc lên như khô lâu đầu lâu, lệ rơi đầy mặt, miệng mở rộng tại nghẹn nào, lại là không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Thiên bi dưới, tất cả có thiếu niên đều là như thế, từng cái đều là lệ rơi đầy mặt, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu bi ai. A, thiên bi dưới, có thiếu niên rốt cục nhịn không được, đột nhiên khóc giống lên. Máu mưa vẫn cứ rơi, mà lại là càng lúc càng lớn, trong nháy mắt chính là mưa rào tầm tã. Kia ô ô rên rỉ gió cũng càng lúc càng lớn, như là quỷ khóc sói gào. Khi Yến Thanh chạy xuống hai giọt nước mắt thời điểm, phát hiện mình tựa hồ nhiều thứ gì. Lúc này, trong đầu xuất hiện một bức tranh. Hình tượng bên trong không có nhật nguyệt, không có tinh thần, không có bầu trời cũng không có đại địa, chỉ có vô tận tĩnh mịch, bóng tối vô tận cùng vô tận băng lãnh. Nhưng ngay tại như thế một vùng tăm tối, tĩnh mịch trong hư không lại nằm ngang một bộ rung động lòng người quan tài đồng. Cổ quan cổ phát vô hoa, dài đến hơn 100 mét, 10 điểm khổng lồ, tản ra so hắc ám băng lãnh càng chấn khiến người sợ hãi khí tức thần bí. Quan tài trên thân có một ít mơ hồ cổ lão đồ văn, tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tăng thương, cũng không biết nằm ngang ở nơi đó đã bao nhiêu năm. Nó lặng lặng treo lấy, không nhúc đích, phản phất tuyên cổ đã tại kia bên trong, khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng xa xưa. Tại quan tài tám cái sừng bên trên, đều trói buộc một đạo to cỡ miệng chén xích sắt màu đen, chăm chú đem cổ quan khóa lại. Mỗi một đạo dây sắt đều nối tới hắc ám chỗ sâu, không rõ tới phần cuối. Cự tắc thiên truy bất luyện, to dài mà kiên cố, điểm điểm ô quang làm nó lộ ra âm hàn vô so. Dây sắt hành không, hư không khóa quan tài. Quan tài đồng tao cổ. Tiến Thanh đột nhiên có chút ngạc nhiên, không biết trong đầu của mình tại sao lại xuất hiện như thế một bức tranh. Hình tượng mặc dù là chợt lóe lên, nhưng lại bị chăm chú bắt được, tựa hồ thật sâu là cấn trong linh hồn. Chẳng lẽ là có thánh nhân mất đi rồi? Tiến Thanh cũng không có mơ tưởng trong đầu hình tượng, mà là nghĩ đến cái này vết vũ. Ở địa cầu trong cổ tịch ghi lại nếu có thánh nhân mất đi, trời liền sẽ dưới vết vũ, đại địa liền sẽ lên gió rít. Lúc này, thiên bi dưới xuất hiện một bức kỳ quái hình tượng. Ít như vậy năm một bên thương tâm chảy nước mắt, một bên tại kỳ quái hỏi, cái này chuyện gì xảy ra? Mà ngồi trên đạo thứ 8 trên bậc thang xanh thẫm cùng đạo thứ 7 trên bậc thang Nặc Tử Lan, lại là sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, tiếp theo lên tiếng khóc lớn, khóc đến vô so thương tâm cùng thống khổ. Đế vẫn, thiên địa đại bi. Ô, ô, ô. Đặc biệt là xanh thẫm, không để ý chút nào hình tượng của mình, vì ở thiên bi dưới, khóc lớn. Tại phía trước bọn hắn, một thân hoàng kim chiến giáp thiếu niên đồng dạng là quỳ gối trên bậc thang, tay nắm thật chặt hoàng kim chiến thương, đầy mắt sát khí. Mà tại chiến giáp thiếu niên phải thì, tên kia thiết ý thiếu niên lại là càng thêm chết lặng, kia một đôi cho con mắt màu đen lộ ra càng thêm trống rỗng vô thần. Tại cổ họng của hắn bên trong, phát ra từng đợt khàn khàn, bi thương, mang theo thút thít tiếng cười. Đế vẫn, thiên địa đại bi. Tiến Thanh nghe tới xanh thấm kia một tiếng bi thương hò hét, thiên bi giới thiếu niên cũng nghe đến kia một tiếng bi thương hò hét, trong lòng đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Đế vẫn, đây không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, đại đế làm sao lại vẫn lạc? Ha ha. Ngồi tại đạo thứ 6 trên bậc thang linh phòng, đột nhiên khởi sướng điên đến ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là, tại kia điên cuồng trong tiếng cười, lại là tràn ngập bi ai, cuối cùng vô lực ngược lại ngồi tại trên bậc thang. Yến Thanh lại mắt yên lặng chảy nước mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên thiên bi dưới hết thảy, cũng không lâu lắm, não hải lại xuất hiện một bức tranh. Hình tượng bên trong vẫn là hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại hư không, chỉ là trong hư không này có 81 cái rất có văn nho khí hơi thở hư ảnh, bọn hắn cộng đồng vai nhấc lên một bộ khổng lồ quan tài đồng, từng bước một leo lên một chiếc thần bí thạch thuyền. Cổ quan tựa hồ 10 điểm nặng nghề, đem cái này 81 cái hư ảnh đều ép loan liều yêu. Bước chân nặng nghề, từng bước một đi tới. Đón lấy, Yến Thanh tựa hồ nghe đến một cái bi thương thanh âm. Nô hoàng, về. Hình tượng lại là chợt lóe lên. Tiếp lấy Yến Thanh trong đầu lại xuất hiện một bức tranh. Hình tượng bên trong, tại tinh không xa xôi bên trong, nằm ngang một bức không có mở ra bức tranh. Tiếp lấy bức tranh tại từ từ mở ra, tản ra 10.000 trượng quang mang. Bức tranh 10 điểm khổng lồ, bên ngông không biết mấy ngàn bên trong, tản ra điểm điểm quang mang, trong tinh không như cùng một cái phát sáng tinh hạ, vô cùng dễ thấy. Bức tranh tựa hồ từ 9 bức họa tạo thành, mỗi một bức đều sinh động như thật, như là một cái thế giới chân thật, vô so kỳ lạ. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: bấm năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app. Đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 24, đến từ viễn cổ gầm thép kê, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nhìn thấy 10.000 dặm trong bức họa trong đó một bức họa lúc, Tiến Thanh lập tức ngơ ngẩn, hắn tựa hồ ở bên trong nhìn thấy chính mình. 10.000 dặm bức tranh từ 9 bức họa tạo thành, tựa hồ bên trong mỗi một bức họa liền đại biểu cho một cái thế giới. Trong đó một bức họa, tựa hồ đúng là mình vị trí thế giới này. Yến Thanh ngơ ngác nhìn hoành trong tinh không 10.000 dặm bức tranh, trong lòng sinh ra một cố vô so hoang đường cảm giác, chẳng lẽ ta là tại một cái thế giới trong tranh? Cái này sao có thể? Yến Thanh không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Bức họa thứ ba mặt dần dần nhạt đi, não hải liền không còn lại xuất hiện hình tượng. Bức thứ nhất là quan tài đồng tao cổ, thứ hai bức là thần bí thạch tuyển, thứ ba bức là 10.000 dặm bức tranh. Yến Thanh tinh tế suy tư, bằng từ huyết vũ rượu ở trên người, nhuộm đỏ một thân. Cái này ba bức họa xuất hiện tại trong đầu của mình, đến cùng biểu thị cái gì? Yến Thanh cau mày, càng là suy tư hình tượng bên trong đồ vật liền càng quen thuộc, tựa hồ mình từ lúc nào gặp qua. Loại cảm giác này cả đời, Yến Thanh liền càng phát ra cho là mình gặp qua hình tượng bên trong đồ vật, đặc biệt là kia một chiếc thạch thuyền. Nhưng là trong ký ức của hắn, căn bản cũng không có khả năng gặp qua những vật này. Đó lấy, Yến Thanh đột nhiên phát hiện một cái khả năng, chính là mình đi tới thần tàng thạch đảo trước đó. Hắn sau cùng ký ức là địa cầu Thái Sơn, vừa tỉnh dậy liền xuất hiện tại thạch đảo. Lúc này, thạch ở trên đảo đột nhiên xuất hiện một cái tiếng đàn. Tiếng đàn giai điệu vô so sục sôi, còn mang theo thảm liệt qua mâu sát phạt chiến đấu khí tức, chăm chú một loại bán giận bất khuất dũng mãnh phi thường chi khí. Tua đùa sán lạ, qua mâu tung hành. Trên bầu trời mây đen, lần nữa biến ảo, tựa hồ hóa thân thành một cái chiến trường thê thảm. Mà kia huyết vũ, tựa hồ chính là từ những cái kia chiến sĩ trên thân tung xuống. Ở đâu ra tiếng đàn? Có thiếu niên lau nước mắt hỏi. Thạch ở trên đảo đột nhiên xuất hiện sục sôi tiếng đàn, cũng khiến một chút thiếu niên tò mò, trừng trong mắt nhìn xem hóa thân thành một cái chiến trường bầu trời. Cái kia mô phỏng miễn ra chiến trường rất mơ hồ, thấy không rõ nhân vật ở bên trong, lại là rất khốc liệt. Chẳng lẽ là thái tử Trường Cầm? Yến Thanh cũng là khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía một thân đại hồng cung bảo Yên Chi, lúc này Yên Chi đại hồng cung bảo cùng huyết vũ, như có lẽ đã dung hợp lại cùng nhau, không phân rõ kia là huyết vũ kia là cung bảo. Cả người đều là máu. Tại thạch đảo phía trước, có một đầu vô cùng to lớn cự thú, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Cự thú toàn thân đen như mực, trên người có từng khối dài hơn một trượng, như mai rùa thú giáp, lóe ra trận trận hàn quang. Sau lưng, trói buộc hai đạo to cỡ miệng chén xích sắt màu đen, tại biển mây bên trong như ẩn như hiện. Cự tắc thiên truy bất luyện, to dài mà kiên cố, điểm điểm ô quang làm nó lộ ra âm hàn vô so. Chính khóa tại thạch ở trên đảo. Cự thú tại biển mây bên trong từng bước một bước trên mây mà đi, bộ pháp 10 điểm nặng nghề, muốn tránh thoát lại dây rùa mà không thoát, chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước. Tại kia một đầu vô cùng to lớn cự thú bên trên, một tên thanh niên mặc áo vàng tại ngửa mặt lên trời gào thét. Ở trên người hắn, lơ lửng một khung dài hơn một trượng cổ cầm. Đàn có 50 dây cung. Chỉ thấy thanh niên mặc áo vàng hai tay, đột nhiên rơi vào dây đàn bên trên, tay phải câu, loại bỏ, bôi, tay trái ngâm, nhu, sức, chú, chỉ pháp vận dụng tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Giai điệu vô so sục sôi. Qua mâu sát phạt chiến đấu khí tức bên trong, chăm chú một loại oán giận bất khuất dũng mãnh phi thường chi khí. Xung quanh, thanh niên mặc áo vàng trong miệng mạnh nói, kích thích cây thứ 8 dây cung, tóc dài bay dương, thân bên trên tán phát lấy một cơn tức giận, quần áo bay phất phới. Nổi giận, thanh niên mặc áo vàng nộ khí trung thiên, kích thích đệ cửu cây dây cung, nhấp nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, thẳng thắn cương nghị. Chìm tên, đệ thập cây dây cung động, ném kiếm, cây thứ 11 dây cung động. Thanh niên mặc áo vàng trong lòng bị phẫn, tiếp theo khóc lớn, lệ rơi đầy mặt. Dù nhưng đã nhắm hai mắt lại, nhưng nước mắt lại là không ngừng mà chảy xuống, trong lòng vô so bi phẫn. Hai tay không ngừng vừa đi vừa về tại dây đàn bên trên nổ động, tiếng đàn một tiếng so một tiếng kịch liệt, một tiếng so một tiếng bi ai. Huyền lên chỗ gió ngừng mây trệ, nhân quỷ câu tịch, duy công xích nhảy vọt tại đàn bàn, suy nghĩ hoạt động tại đầu ngón tay, tình cảm chạy xuôi tại năm huyền, tiếng trời quanh quẩn tại trời xanh. Tiếng đàn tranh tranh có sắc qua thanh âm, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thái tử Trường Cầm. Lúc này, Yên Chi quay đầu về Yến Thanh phun ra mấy chữ. Tại Yến Thanh nhìn về phía trước thời khắc, thạch đảo đột nhiên chấn động một cái, tiếp lấy nghe tới một cái vĩnh sinh không cách nào quên gầm thét. Gầm thét mang theo uy nghiêm vô thượng, cùng một cô hung mãnh sát phạt khí tức, xông phá biển mây. Biển mây tại cái này gầm thét phía dưới, nháy mắt như mặt nước sôi trào lên, tiếp theo như là sóng lớn mãnh liệt. Đồng thời, cũng dung chuyển tòa này phương viên đạt 200 bên trong thạch đảo. Nộ khí trùng thiên mà lên. Đợi ta trùng sinh ngày, chính là huyết tẩy chư thiên vạn giới thời điểm. Cái này một cái gầm thét xuất hiện, trong chốc lát liền đem thạch ở trên đảo tất cả thiếu niên đều chấn động ngất đi, bên hai tựa hồ nổ tung, liền ngay cả thể nội huyết khí cũng lăn lộn mãnh liệt. Huyết dịch tựa hồ muốn xông ra huyết mạch mà ra, vô cùng mênh mông. Cái này một cái gầm thét, đến từ thạch đảo mây dưới biển. Biển mây dưới, đưa mắt nhìn lại, đều là đất chết, không có một mảng cỏ. Nhưng là, tại cái này một mảnh phế trong đất, lại là có một tòa khổng lồ tử thành. Tử thành bị nồng đậm tử khí bao phủ, cả ngày không thấy ánh mặt trời, vô so ấm lãnh. Mà tại tử thành chi ương, có một bộ thấy không rõ thi thể cao tới hơn trăm trượng, không biết chết bao nhiêu 10.000 năm. Vừa mới một câu kia gầm thét, chính là từ kia một cỗ thi thể phát ra. Đây là sau khi chết gầm thét. Đây là tới từ viễn cổ gầm thét. Ngay cả thần đô kiêm kỵ, không dám tùy ý tiến vào 10.000 dặm bất tử sơn bên trong, truyền ra một tiếng bi thương gầm thét, uy chấn 10.000 dặm. Đón lấy, nhìn thấy một cái vóc người tráng hán khôi ngô, từ một cái nguy nga ngọn núi bên trong phóng lên tận trời, vung lên một đem cự phủ hướng lên trời bên ngoài vội vàng tiến đến. Tên này khôi ngô như tháp sắt tráng hán, có một nửa thân thể đã mục nát, quanh quẩn lấy nồng đậm tử khí. Vô tận trên biển mây, đứng thẳng một cái nguy nga vô so, không nhìn thấy cuối tiên sơn. Trên tiên sơn, có từng tòa khí thế bàng bạc tiên điện, một tên gánh vác lấy 4 thanh trường kiếm nam tử trung niên, nghe tới giữa thiên địa truyền đến trung đồng thanh âm, lập tức từ bên trong tiên điện bay ra. Đây là đại địa diễn gì, đến cùng là ai chết rồi? Đeo kiếm nam tử trung niên sắc mặt nặng nề. Trung đồng thanh âm, một tiếng mà vang lên, tỏ rõ bát hoang. Phát 81 diễn gì, trời vẩy vô tận huyết vũ. Nam tử trung niên đột nhiên ngơ ngẩn, ngước nhìn thương cùng, đưa tay ra, run rẩy đi đón ở cái này huyết vũ. Đột nhiên, trên thân tràn ngập một cỗ không cách nào ngữ dụ bi ai, lẩm bẩm lấy, đây là thiên địa đại bi a. Hai giọt thanh lệ từ trên mặt bật rơi, vẩy xuống nhân gian. Ha ha. Nam tử trung niên đột nhiên điên cuồng lên, cười to bên trong ngậm lấy một cỗ bi thường, như là một mũi tên nhọn cả người thẳng tắp vọt lên bầu trời, xông phá thương cùng. Đại sư minh, nhị sư minh, các ngươi đáng chết. Chết. Rút ra trong đó một thanh trường kiếm, một kiếm đánh rớt, đem biển mây một phân thành hai.
Ngô Hoàng, nam tử trung niên đứng ở trên trời cao, thanh trường kiếm cắm xuống, bỗng nhiên quỳ xuống, trong miệng bi thiết, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 25, tắm ta chi huyết. V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trên trời cao, huyết vũ một mực tại phủ xuống, vẩy đỏ toàn bộ thế giới, mà toàn bộ thế giới cũng biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Thiên bi dưới, tất cả thiếu niên bị một cái gầm thét chấn động ngất đi, từng cái đổ vào trên bậc thang. Huyết vũ vẩy vào những thiếu niên này trên thân, một chút xíu hiểu thấu đáo đến trong thân thể của bọn họ đi, đầu tiên là làn da, tiếp theo là huyết đục, sau đó là xương cốt, mạch lạc, máu, đỏ tươi chói mắt. Tản ra nhàn nhạt huỳnh quang bên trong ngậm lấy điểm điểm linh khí. Thời gian không biết qua bao lâu, những thiếu niên kia vẫn không có tỉnh táo lại, tựa hồ ngủ thiếp đi. Chỉ là, trên trời tung xuống mưa máu càng ngày càng nhiều, như là mưa rào tầm tã điên cuồng tung xuống, phủ kín đầy đất. Mỗi một thiếu niên đều ngâm mình ở trong huyết vũ, như là tắm gội tại trong huyết trì, bị huyết vũ bao vây lấy. Huyết vũ cũng đang không ngừng thẩm thấu đến thiếu niên thân thể bên trong, từ trong lỗ chân lông, miệng trong mũi, dần dần rót vào đến thể nội mưa máu càng ngày càng nhiều. Chậm rãi, huyết vũ bắt đầu dung nhập vào thiếu niên huyết đục, xương cốt, mạch lạc bên trong. Huyết vũ bên trong này chút ít linh khí cũng chậm chậm dung nhập vào thiếu niên thể nội, sau đó thân thể của bọn họ bên trên bắt đầu xuất hiện một tầng dơ bẩn. Dơ bẩn bị huyết vũ cọ rửa rơi, nhưng lại có mới mưa máu rót vào đến thể nội, sau đó lại xuất hiện một tầng dơ bẩn. Như thế vòng đi vòng lại một lần, không ngừng mà tuần hoàn, thẳng đến thiếu niên thân thể không còn lại xuất hiện dơ bẩn mới thôi. Dần dần, thiếu niên thân thể trở nên sạch sẽ. Sau đó, thiếu niên thân thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt hình quang, như là một bộ bảo thể, lộ ra óng ánh sáng long lanh, xương cốt tươi sáng. Thiên bi giới đạo thứ 8 trên bậc thang, đồng dạng là bị gầm thét chấn ngất đi đến thành, lúc này hắn khô lâu thân thể chính đang điên cuồng hấp thu huyết vũ. Thương khung tung xuống mưa máu, như cùng một cái đầu thật dài huyết long, điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Trên bậc thang chạy xuôi huyết vũ, cũng hướng hắn phi tốc chuyển đi, bị hắn điên cuồng hấp thu. Tiến thanh khô lâu thân thể, phản phất giống như một cái động không đáy, đang điên cuồng thôn phệ lấy huyết vũ. Chỉ là trên bầu trời tung xuống mưa máu thực tế là nhiều lắm, như cùng một cái quần quần giang hạ, không ngừng mà khuynh tiết mà hạ. Lúc này, toàn bộ khô lâu thân thể đã ngâm mình ở trong huyết vũ, điên cuồng thôn phệ lấy những này huyết vũ. Huyết vũ thẩm thấu đến kia khô cạn thân thể bên trong, điên cuồng gột rửa lấy khô cạn huyết nục, khô cạn xương cốt, khô cạn mạch lạc. Từng tầng dơ bẩn bị rửa đi. Kia khô cạn huyết nục bắt đầu xuất hiện sinh cơ, xương cốt cũng xuất hiện sinh cơ, mạch lạc cũng xuất hiện sinh cơ. Lam nhăn, tinh hoàng làn da bắt đầu trở nên trơn bóng, sau đó cũng xuất hiện nhàn nhạt huỳnh quang. Huyết vũ một vậy, chính là dòng dã 81 ngày. Khi thương khung không còn rượu huyết vũ, đại địa không còn lên gió rít, trên bầu trời như ép thành mây đen cũng theo đó tan đi, lộ ra lâu không gặp ánh nắng. Ánh nắng, 10 điểm tươi đẹp. Chiếu xạ đang ngủ say tại trên bậc thang trên người thiếu niên. Mà vào lúc này, thiên bi dưới không có huyết vũ, cả tòa thạch ở trên đảo cũng không có huyết vũ, không có một tia huyết vũ vết tích. Thứ 802 trời sáng sớm, một tên thiếu niên chậm rãi mở mắt, ý thức còn không có tỉnh táo lại, trong miệng kìm lòng không đặng lẩm bẩm, thật thoải mái à, toàn thân ấm áp. Đó lấy, bò lên ngồi, nhìn thấy thiên bi dưới bậc thang sạch sẽ, không khỏi sửng sốt một chút thần. Sau đó tranh thủ thời gian ngẩng đầu chung quanh, phát hiện bốn phía cũng là sạch sẽ tinh tương, không có một tia huyết vũ vết tích, không khỏi há to miệng. Đợi ta trùng sinh ngày, chính là huyết tẩy chư thiên vạn giới thời điểm, thật là khí phách à, đó là ai? Đó lấy, thiếu niên trong đầu không khỏi hiện ra một cái gầm thét, mà cái này gầm thét chính là đem nhóm người mình đều chấn ngất đi, tựa hồ là từ mây dưới biển chuyển tới. Thực tế là quá bá khí, cũng quá hung tàn. À, thiếu niên nhìn một chút thân thể của mình, lộ ra khó mà tin được thần sắc, tiếp lấy không khỏi mặt mũi tràn đầy kích động lên. Mình tại không biết không chìm bên trong, vậy mà mở ra tam trọng cửa, đạt tới mệnh môn đệ lục trọng. Cái này, làm sao có thể? Thiếu niên quan sát đến trong cơ thể của mình đích xác có 6 cái khí hải, mở ra lục trọng mệnh môn, toàn thân tràn ngập lực lượng, không khỏi cười ha hả. Lúc này, thiên bi dưới thiếu niên từng cái tỉnh lại, phát hiện chính mình đồng dạng là trong lúc vô tình, vậy mà mở ra 2 trọng, tam trọng thậm chí là tứ trọng cửa, tất cả đều kích động lên. Ha ha, vậy mà mở ra tứ trọng cửa. Một thiếu niên phát hiện mình vậy mà đạt tới đệ bát trọng cửa, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, mà thiếu niên này chính là Phượng Chân. Ta cũng đạt tới đệ bát trọng cửa. Một tên khác thiếu niên đầy cõi lòng kích động, tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói, là đây là có chuyện gì? Làm sao lại tự mình mở ra mệnh môn? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Ai biết được? Có thiếu niên lắc đầu, cũng không thế nào quan tâm. Thiếu niên phát hiện mình lặng yên không một tiếng động mở ra mệnh môn, cũng hơi nghi hoặc một chút, nhao nhao nghị luận. Một tên thiếu niên đứng lên nói, sách cổ bên trong ghi chép, thương khung tung xuống mưa máu có thể tẩy tủy phạt bao, triệt để gô sạch tự thân ô uế. Thiếu niên này chính là Đinh Phong, lúc này hắn đã mở ra thứ cựu trọng môn. Thương khung tung xuống mưa máu chính là thánh hiền linh, nó có thể tăng trí tuệ, có thể tăng thiên phú. Chắc không được có thể như vậy. Những thiếu niên này đều kích động lên, nghĩ không ra mình vậy mà lại gặp chuyện tốt bực này. Cái kia chết khô lâu sẽ không cũng là mở ra thứ cựu trọng môn a? Có thiếu niên lo lắng địa đạo. Ừ, cho dù hắn mở ra cựu trọng môn lại như thế nào, chúng ta mười mấy người còn sợ hắn. Mà lại, chúng ta cũng không bao lâu cũng biết lái khải thứ cựu trọng môn. Phượng Chân hừ lạnh một tiếng, vừa nhắc tới Yến Thanh sắc mặt có chút âm trầm xuống.
Thất điện hạ nói đúng, hắn một cái khô lâu cho dù là mở ra thứ cựu trong môn, tại cái này thạch ở trên đảo cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Lửa Minh suy tư một chút, sau đó nhìn một chút cách đó không xa Yến Thanh, mang theo chút ý cười nói, hiện tại hẳn là hắn sợ chúng ta. Muốn hay không, chúng ta tìm một cơ hội đem hắn giam giắc. Một tên thiếu niên bình tĩnh mà nói, dạng này cũng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lửa Minh nhẹ gật đầu, sau đó cao mày lại nói, chỉ là tại ngày này dưới tấm địa, chúng ta căn bản là không cách nào hạ thủ.
Cũng là a, có không ít thiếu niên cũng phụ lời, có chút bất đắc dĩ.
Thử, không đổi. Hiện tại thực lực chúng ta phóng đại, có thể chậm rãi đùa chơi chết hắn. Phượng Trần âm mà nói, trong lòng đối Yến Thanh hận đạt tới một cái cực điểm. Lửa Minh nhìn thoáng qua Phượng Trần, nghĩ nghĩ, sau đó nói, dạng này cũng tốt. Nếu như chúng ta mười mấy người cuối cùng còn đấu không hắn, đùa chơi chết mình, đó cũng là đáng đời.
Ha ha, cái này sao có thể?
Hơn 10 tên thiếu niên không khỏi cười ha ha, trong mắt mang theo khinh thường, phía bên mình có mười mấy người, mà lại từng cái thực lực đại trướng. Dù cho cái kia khô lâu mở ra cựu trọng môn, thực lực cũng là phóng đại, nhưng là mình cùng hắn khoảng cách cũng không phải rất lớn. Một người đánh không lại, nhưng hai cái đâu, ba cái đâu, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kẹo thầy, dù hay sọ thì thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 26, còn có đệ thập trọng cửa ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thiên bi giới thiếu niên, từng cái tỉnh lại, sau đó phát ra từng cái kích động tiếng giống. Đạo thứ 8 trên bậc thang xanh thẫm, mở to mắt liền thấy chính mình sở tại trên bậc thang, vậy mà ngồi xếp bằng hơn 20 tên thiếu niên, con ngươi đột nhiên co rút lại. Này sao lại thế này? Đây là chuyện gì xảy ra, như thế nào có nhiều người như vậy mở ra đệ bắt trọng cửa? Xanh thẫm trong lòng kinh hãi, đột nhiên ngồi dậy, trừng trong mắt nhìn xem những thiếu niên này. Chẳng lẽ là tại ta ngất đi trong khoảng thời gian này, bọn hắn từng cái phá cửa rồi? Làm sao ta không có chút nào biết? Khi nhìn về phía đạo thứ 9 bậc thang lúc, càng là giật nảy mình, bởi vì phía trên có 7 người thân ảnh. Ta, cái này. Xanh thẫm trong đầu trống rỗng, căn bản là không cách nào nói chuyện, cũng rất khó tiếp nhận. Một trận huyết vũ quá khứ, các thiếu niên đều xuất hiện giếng phun tức bộc phát. Lúc này, mới mở ra thứ cựu trọng môn thiếu niên liền đạt tới 5 người, lại thêm yên chi đám 3 người, liền đã đạt tới 8 người. Mà mở ra bắt trọng cửa thì là đạt tới 20-30 người. Thất trọng cửa đạt tới hơn 70 người. Còn lại mấy trăm người, cơ bản đều là đệ lục trọng cửa, chỉ có cực ít người còn tại đệ ngũ trọng cửa. Liền ngay cả luôn luôn phá cửa không cách nào tiểu mập mạp, lúc này cũng đạt tới đệ thất trọng cửa, cao hứng hai mắt híp lại, một mực tại cười khúc khích. Theo thời gian từng giờ trôi qua, thiên bi giới thiếu niên cơ bản đều đã tỉnh táo lại. Nhưng là, có 4 người là ngoại lệ, theo thứ tự là Yến Thanh, Yên Trì, Hoàng Kim chiến giáp thiếu niên, Thiết Y thiếu niên. A, thời gian đều qua một ngày, làm sao bọn hắn còn không tỉnh lại? Có thiếu niên nhìn xem đạo thứ 9 trên bậc thang 3 thân ảnh, nghi hoặc nói: "Ai biết?" Có thiếu niên lắc đầu. Mặc dù nói ra khải mệnh môn càng nhiều, thanh tỉnh lại càng chậm, nhưng là đạo thứ 8 lớp thang xanh thẫm, tỉnh táo lại cũng có hơn nửa ngày à. Đồng dạng có thiếu niên nghi hoặc nói. Đang nói, đạo thứ 9 trên bậc thang một thân ảnh động. Đầu tiên động chính là một cái đỏ chót thân ảnh, chính là Yên Chi, chỉ thấy một đạo bảng bạc khí tức bắn ra. Chú thiếu niên liền thấy Yên Chi sau lưng, dâng lên một đầu như là chân thực, vô so hung manh thần hổ. Thân hổ bên trên bản, thậm chí là lông tóc đều có thể thấy rõ ràng, vô so chân thực. Nhìn thấy chân thật như vậy thần hổ dị tượng, chúng thiếu niên trong lòng đều là giật mình, tiếp lấy càng mở to hai mắt nhìn miệng mở rộng, hô hấp cũng một chút xíu biến nặng. Bởi vì tại cái kia đỏ chót thân ảnh sau lưng, dâng lên con thứ 2 thần hổ, ngay sau đó là con thứ 3, đầu thứ 4, con thứ 5. Cái này, còn muốn hay không người sống à, ta chỉ là ngưng luyện ra một đầu mơ mơ hồ hồ hư ảnh mà thôi. Lúc này, tiểu mập mạp không khỏi quỷ khóc sói gào, tâm lý bị đả kích lớn. Nhưng mà, tiên tri sau lưng bước lên thần hổ cũng không có dừng lại, ý nguyên đang tiếp tục. Con thứ 6, con thứ 7. Khi ngưng luyện ra con thứ 8 thần hổ thời điểm, cho dù là xanh tấm dạng này vô so với sắc, tâm lý tố chất rất mạnh thiên tài thiếu niên, trong lòng cũng sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác, vô lực nhìn xem cái tia đỏ chót thân ảnh. Thiếu niên khác liền không cần phải nói, tuyệt vọng thêm chết lặng. Cuối cùng, tiên tri chỉ là ngưng luyện ra 8 đầu bán thần hổ, kém một chút liền ngưng luyện 9 đầu thần hổ, vô so kinh người. Nhưng, cái này đã vượt xa xanh tấm 4 đầu nữa, nạp tử lan 4 đầu. Phá, tiên tri hừ lạnh một tiếng, một đạo cửa đá bỗng nhiên nổi lên. Thiên bi dưới thiếu niên, nhìn thấy tiên tri trước người hiện ra một cánh cửa, không khỏi ngạc nhiên một chút. Sau đó lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ. Nàng không phải đã mở ra thứ cựu trọng môn sao? Có thiếu niên ngơ ngác hỏi, không biết Yên Chi trước người làm sao sẽ còn hiện ra một cánh cửa. Là, đây là có chuyện gì? Nàng không phải đã mệnh môn cựu trọng sao, tại sao lại sẽ xuất hiện một cánh cửa? Thiên bi giới thiếu niên nhao nhao hỏi, cái này thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa? Đinh Phong nhìn thấy kia một cánh cửa, trong lòng đột nhiên giật mình, sau đó nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng là, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, hắn một mực chưa nghe nói qua có ai có thể làm được. Cái này là trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa, nó làm sao thật tồn tại? Có thiếu niên tựa hồ biết đó là cái gì, kinh hai kêu lên, như là gặp quỷ nhìn thấy kia một cánh cửa. Cái gì đệ thập trọng cửa? Chân mệnh chi môn không phải chỉ có cựu trọng sao, chạy thế nào ra đệ thập trọng cửa rồi? Đệ thập trọng cửa thật tồn tại, nó không phải một cái truyền thuyết sao, làm sao biến thành thật đúng không? Thiên bi dưới, Những thiếu niên kia từng cái kích động lên, đều là kinh hãi mà nhìn xem trong truyền thuyết thứ 10 cánh cửa. Ngay trong bọn họ, có không ít người từ trong cổ tịch nhìn thấy mệnh môn có đệ thập trọng thuyết pháp, hoặc là đã nghe qua đệ thập trọng cửa truyền thuyết, nhưng là ai cũng không có làm thật. Bởi vì bọn hắn đều chưa từng gặp qua, ai mở ra đệ thập trọng cửa, liền ngay cả nghe nói qua đều không có. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết xa xưa mà thôi, ai cũng sẽ không coi hắn là thật. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới chân mệnh chi môn vậy mà thật sự có đệ thập trọng cửa. Trải qua nhiều mặt luận chứng giới, Thiên Bi giới thiếu niên cuối cùng xác nhận, đó chính là trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa. Đệ thập trọng cửa, thật tồn tại. Nháy mắt, Thiên Bi giới thiếu niên đều sôi trào lên, bị trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa kinh đến. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi Yên Chi trên thân, chú ý nàng phải chăng mở ra trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa. Lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng bên trên, vô so quan tâm, tựa hồ mình ngay tại mở ra đệ thập trọng cửa. Thời gian từng giờ trôi qua, đáng tiếc, lần này thất bại. Cuối cùng, Nặc Tử Lan lắc đầu, nàng thân là thượng cổ tám thị con cháu, tự nhiên biết chân mệnh chi môn có bao nhiêu trọng. Chỉ là, mở ra truyền thuyết này bên trong đệ thập trọng cửa, trừ phải có nghịch thiên tư chất bên ngoài, càng muốn có cơ duyên lớn lao. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà lại, lần thứ nhất mở ra không thành công, lần thứ hai gần như không có khả năng. Bên trên 10.000 năm qua, Nặc Tử Lan cũng chưa nghe nói qua mình thị tộc bên trong có ai mở ra đệ thập trọng cửa, cho nên cũng trở thành truyền thuyết tồn tại. Đệ thập trọng cửa, trước lúc này, nàng liền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, tại lúc này, tâm tư bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nàng biết, trận này huyết vũ chính là một lần cơ duyên lớn lao. Ai bắt được, ai liền sẽ có được tiên đại tạo hóa. Nhìn thấy Yên Chi xung kích đệ thập trọng cửa thất bại, một mực khẩn trương xanh thấm, trong lòng cũng ẩn ẩn thở dài một hơi. Đó lấy, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhìn xem cái thân ảnh kia đang là người. Nàng có thể, vì sao ta không thể? Xanh thấm ở trong lòng hỏi mình, sau đó mình đem mình cho hỏi khó. Tiếp lấy trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Là, nàng có thể, vì sao ta không thể? Ta Xanh Thấm chính là tiên thị con cháu, thượng cổ tám thị môn đồ, há sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Ta cũng có thể mở ra đệ thập trọng cửa. Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí là trở nên điên cuồng lên. Thiên Bi giới thiếu niên, không chỉ Nặc Tử Lan cùng Xanh Thấm hai người sinh ra loại này khát vọng mãnh liệt, cơ hồ tất cả thiếu niên đều là như thế. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn bờ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện. Chương 27, hai cái thần đồng dạng thiếu niên E.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Lúc này, đối bọn hắn đến nói, thứ cửu trọng môn đã không còn là mục tiêu của bọn hắn. Cứ việc Yên Chi xung kích đệ thập trọng cửa thất bại, nhưng đây cũng là một hy vọng, một cái có cơ hội thực hiện hy vọng. Dù những cái này hy vọng rất xa vời, cách bọn họ rất xa, nhưng bọn hắn hay là nguyện ý liều mạng. Mà xung kích đệ thập trọng cửa thất bại Yên Chi, lúc này lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, ánh mắt lộ ra chút không cam lòng. Chỉ là kém một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Đón lấy, ngồi xuống nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên bi. Trong lòng của nàng, cho tới bây giờ liền không có thất bại có thể nói, một lần không được, liền đến hai lần. Hai lần không được, liền ba lần, bốn lần. Mãi cho đến thành công mới thôi. Vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Bóng đêm giáng lâm, trăng lên giữa trời. Thiên bi dưới, hai đạo ánh sáng trụ sông phá chân trời, tản ra hai cỗ bảng bạc lại không phân khác biệt khí tức cường đại. Sau đó, Thiên Bi giới thiếu niên liền thấy Hoàng Kim Chiến Giáp thiếu niên cùng Hàn Quang Thiết Y thiếu niên sau lưng cắt dâng lên lấy một đầu vô so hung manh thần hổ. Một đầu vừa dâng lên, một đầu sinh ra. Vô so bị vũ. Không phải đâu, lại tới rồi. Đạo thứ bảy trên bậc thang tiểu mập mạp trừng mắt nhỏ nhìn xem, một mặt khoa trương biểu lộ, bộ dáng 10 điểm khôi hài. Mà vào lúc này, thiếu niên khác cũng nhao bị giật mình tỉnh lại, nhìn thấy kinh người như thế dị tượng, trong lòng đều là lộn bộ một chút. Thần hổ hung mãnh mà dũng mãnh phi thường, quay quanh tại hai tên thiếu niên sau lưng. Trong chốc lát, Thiên Bi dưới lần nữa sôi trào lên. Chín đầu thần hổ mạnh. Cái này còn là người sao, làm sao trên lệch xa như vậy? Có vài thiếu niên tại chú lên, trong lòng vô so cay đắng lại vô so háo ước, thật không thể người kia chính là mình. Nhưng mà, càng để bọn hắn rung động còn ở phía sau, bởi vì trước người của bọn hắn đều hiện lên lên nhất trọng cửa. Đó chính là trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa. Hoàng Kim Chiến Giáp thiếu niên tên là Thần Duật, Duật, cùng Ngọc cùng Âm, đến từ một cái thần bí cổ lao thị tộc. Cái này cổ lao thị tộc, lấy thần làm họ, tự xưng là thần hậu nhân. Tại giao phó mình vô thượng cao quý đồng thời, cũng cho mình tăng thêm vô so nặng nề sứ mệnh. Sứ mệnh để ép cái này cổ lão thị tộc không thở nổi, một đời lại một đời tộc nhân vì cái này sứ mệnh phấn đấu bên mình, mà tới thần vật thế hệ này chỉ còn lại có hắn tự mình một người. Bước chân vô so cô độc, cũng vô so nặng nề. Lúc này nhìn thấy bên người tên kia Thiết Y thiếu niên vậy mà cũng ngưng luyện ra chín đầu thần hổ mạnh, không khỏi hơi hơi kinh ngạc một chút. Bất quá cũng không có mơ tưởng, cũng không có quá nhiều chú ý, kế tiếp theo đánh thẳng vào mình đệ thập trọng cửa. Đệ thập trọng cửa vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Hàn Quang Thiết Y thiếu niên biểu lộ vẫn như cũ chết lặng, sắc mặt ngàn năm không thay đổi, nhưng là tại lúc này, cặp kia trống rỗng trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia thần thái. Hắn đến từ một cái so địa ngục còn tàn khốc hơn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là 10.000 lần địa phương. Hắn không có họ, nhưng là có một cái tên. Cô Dương. Tên như người, tựa như một viên chú định liền muốn cô độc cả đời mặt trời, tản ra hào quang chói sáng, nhưng lại rời xa mọi người. Thần Duật cùng cô Dương đồng thời tại xung kích đệ thập trọng cửa, hấp dẫn tất cả ánh mắt của thiếu niên. liền ngay cả một lòng tu hành, chưa từng có quan tâm tới người khác tiên tri, ở thời điểm này cũng mở mắt, mắt quang nhìn chằm chằm bọn hắn cùng kia một cánh cửa. Chín hổ chi lực. Nhìn lấy phía sau bọn họ bước lên thần hổ dị tượng, tiên tri trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, sau đó lông mày nhíu chặt. Phá, thần giật cô dương hai người trong miệng một lời quát to một tiếng, chúng thiếu niên liền thấy trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa lên tiếng trả lời mà phá, nhìn thấy thật người có bước vào trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, ngơ ngác nhìn kia hai cái giờ phút này giống như thần thân ảnh. Trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa, thật có thể mở ra. Chỉ là, đây có phải hay không là quá nhanh một chút? Những thiếu niên này sở dĩ trợn mắt hốt hoồm, là bởi vì bọn hắn hai người mở ra trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa, thực tế là quá nhanh. Nhanh đến khiến người ta cảm thấy mở ra đệ thập trọng cửa là chuyện rất dễ dàng, rất chuyện đơn giản. Cái này cũng quá nhanh đi. Đạo thứ 9 trên bậc thang đinh phòng, cũng không khỏi miệng câm không nói gì, ngơ ngác nhìn kia hai thân ảnh. Mà vào lúc này, thần giật cùng cô Dương đều là vừa sải bước ra, là hướng lên trời bia bước ra. Tại mọi người ngạc nhiên phía dưới, vừa bước một bước vào thiên bi bên trong. Nháy mắt, thân ảnh của hai người xuất hiện tại thiên bi bên trong, tựa hồ cùng trời bia hòa vào nhau. Cái này, mọi người lần nữa trợn mắt hốt hoồm, không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chỉ là một lát thời gian, thiên bi dưới lại sôi trào lên. Nghĩ không ra chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hai người mở ra trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa. Không chỉ có là như thế, mở ra đệ thập trọng phía sau cửa, lại còn có thể tiến vào thiên bi bên trong. Chẳng lẽ thiên bi bên trong còn có một cái thế giới? Chúng thiếu niên nghi hoặc không thôi. Dù lại vào lúc này, thiên bi giới thiếu niên như hồ đã hoàn toàn quên đi Yến Thanh tồn tại, nhưng là còn có không ít người y nguyên nhớ được hắn. Bọn hắn tự nhiên là cùng hắn có thù phượng chân, Lửa Minh bọn người. Chẳng lẽ mở ra đệ thập trọng cửa, liền có thể tiến vào thiên bi bên trong tu hành? Phượng chân nhìn lên trời bia bên trong kia hai cái ngồi xếp bằng, mơ hồ không rõ, xem ra thập phần thần bí thân ảnh, không khỏi há to miệng, sau đó đờ đẫn hỏi: vậy mà thật sự có đệ thập trọng cửa? Hô, Lửa Minh biểu lộ trở nên ngưng trệ, trong lòng cũng sinh ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Cái kia Khô Lâu sẽ không cũng là như thế đi? Có thiếu niên nhìn xem Yến Thanh thật lâu không có tỉnh lại, có chút bận tâm hỏi, dù sao cuối cùng tỉnh táo lại ba người cho bọn hắn ấn tượng, thực tế là quá mức kinh người, tuyệt đối không thể có thể. Phượng chân chém đinh chặt sắt địa đạo. Lúc này, không ít người ánh mắt đều rơi vào Yến Thanh trên thân, trong lòng đều có lo lắng Yến Thanh cũng mở ra đệ thập trọng cửa. Mặc dù thứ cửu trọng môn cùng đệ thập trọng cửa chỉ là chênh lệch nhất trọng, nhưng là cái này đệ thập trọng cửa chính là đánh vỡ cực hạn, đại biểu cho một cái linh vực mới, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là, lại một ngày trôi qua, Yến Thanh vẫn không có tỉnh táo lại, mọi người cũng không có từ trên người hắn tìm được nửa điểm sinh tức, thật như là một bộ Khô Lâu. Sẽ không thật chết đi, làm sao còn không có tỉnh táo lại? Có thiếu niên cau mày hỏi. Hừ, chết chấm dứt. Phượng Chân hừ lạnh một tiếng. Tốt mấy ngày trôi qua, nhìn thấy Yến Thanh vẫn không có tỉnh lại, tiểu mập mạp có chút bận tâm tới đến, đi đến Yến Thanh bên người, hô hoán, Khô Lâu, ngươi sẽ không thật chết đi. Ngươi không muốn chết ta, ngươi chết rồi, ta liền không có bằng hữu. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, Yến Thanh rốt cục động. Một đạo vô so cường hãn khí trụ phóng lên tận trời. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 28, đấm máu chi tân sinh tuệ, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Wen, một đạo cường đại đến cực điểm khí trụ, phóng lên tận trời, nhấc lên một cỗ mãnh liệt khí lãng, như là nổ tung. Thiên bi giới thiếu niên lần nữa bị giật mình tỉnh lại, liền thấy bộ xương khô kia thân thể bị một cỗ cường hãn tới cực điểm khí tức xung mở, sau đó nhìn thấy bước lên lấy từng đầu vô so hung manh thần hổ. Thần hổ xoay quanh dài gầm thét, dương nhanh múa bước, 10 điểm bị vũ. Mà lại, mỗi một đầu đều vô so chân thực, lông tóc có thể thấy rõ ràng. Nhiều như vậy thần hổ, cái này bên trong bao nhiêu đầu? Thiếu niên nhìn thấy từng đầu thần hổ, lập tức kinh ngạc, nhanh chóng mắt đếm lấy. 9 đầu. Vậy mà là 9 đầu. Thiếu niên nhao nhao khiếp sợ nói, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy, vậy mà ngưng luyện ra 9 đầu thần hổ mạnh. Chúng thiếu niên trợn mắt hốt hoồm, thực tế là nghĩ không ra tên này Khô Lâu lợi hại như thế, trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Đó lấy, nhìn thấy tại bộ xương khô kia thân thể sau khi nổ tung, xuất hiện một cái 3-4 tháng lớn hài nhi. Hài nhi da thịt hồng nhuận, lại lộ ra hóng ánh sáng long lanh, phía dưới huyết mạch dần dần có thể thấy được, ở dưới bóng đêm quanh quẩn lấy nhàn nhạt huỳnh quang. Xem ra như là một cái thần anh. Chúng thiếu niên nhìn đến đứng tại đạo thứ 7 trên bậc thang là một đứa bé, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, cái này, cái kia Khô Lâu làm sao biến thành một đứa bé rồi? Tất cả thiếu niên đều lộn xộn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, đầu óc có chút quá tải đến, cái này thực tế là quá quỷ dị. Mà sốc xếp không chỉ là những thiếu niên kia, liền người trong cuộc Yến Thanh mình cũng lộn xộn, bởi vì hắn cũng phát hiện mình biến thành một đứa bé. Cái này là chuyện gì xảy ra? Yến Thanh trong đầu trống rỗng, đầu óc cũng có chút quá tải tới. Đón lấy, có chút mờ mịt méo méo mình kia trắng non là đuổi, khi đuổi truyền đến một trận đau đớn lúc, mới từ bên trong tỉnh táo lại. Mình làm sao biến thành một đứa bé? Yến Thanh trong đầu xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi. Một lát liền phát hiện trên người mình cái gì đều không có mặc, trần trùng trùng, lập tức dùng hai tay che trong gió khiêu động tiểu gà gà. Lập tức, cực kỳ lung túng. Ha ha. Thiên bi giới nguyên bản trợn mắt hốc mồm thiếu niên, nhìn thấy Yến Thanh như thế khôi hài bộ dáng, không khỏi cười lên ha ha, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, mắt bên trong đều xuất hiện nước mắt. Ha ha, cái này thật sự là quá khôi hài. Mà Yến Thanh nhìn thấy những thiếu niên kia không kiêng nể gì cả nhìn mình chằm chằm tiểu Gaga, chỉ trỏ cười to, trên mặt xấu hổ cũng biến thành phẫn nộ. Dù sao hắn là một người trưởng thành, không có khả năng đem mình làm vô tri tiểu thí hài, lập tức ghé vào trên bậc thang, sau đó đối bên người cách đó không xa tiểu mập mạp giống lên, "Tiểu mập mạp, nhìn đủ chưa, nhanh cho ta một bộ y phục." Tại những thiếu niên này bên trong, liền số tiểu mập mạp cười đến vui vẻ nhất, nghe tới Yến Thanh gầm thét cũng đến gần hai bước, từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó phi thường kinh ngạc nói, "Khô Lâu, ngươi làm sao biến thành một đứa bé a?" "Ha ha, ai biết." Yến Thanh sắc mặt phi thường không tốt. "A, tốt phấn tiểu gà gà a." Tiểu mập mạp cởi áo khoác thời điểm, ánh mắt nó nhìn, sau đó ngạc nhiên nói, "Tiểu mập mạp, ngươi muốn chết?" Yến Thanh lần nữa cực kỳ lung túng, sau đó tranh thủ thời gian đem áo khoác khoác lên người, đem mình chăm chú bao vây lại. Thiên Bi dưới thiếu niên cười xong sau, lần nữa tò mò, nhao nhao nghị luận Yến Thanh cái này một cái Khô Lâu làm sao biến thành một đứa bé. Chẳng lẽ là đấm máu tân sinh? Huyết vũ nặng đắp lục thân. Những thiếu niên này càng là thảo luận, kết quả càng là kinh người, thời gian dần qua có không ít thiếu niên cũng bắt đầu rao ước lên Yến Thanh tới. Dù sao, tứ huyết vũ bên trong nặng đắp ra thịt mới thân, tất nhiên không đơn giản. Yến Thanh sau khi tỉnh lại, cũng phát hiện mình đã mở ra thứ cựu trọng môn, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiếp theo nghe tới tiểu mập mạp giải thích về sau, cũng liền thoải mái, nghĩ không ra cái này huyết vũ có thần kỳ như thế diệu dụng. Mà lại, huyết vũ trợ giúp hắn nặng đắp một bộ mới nhục thân, cũng làm hắn vô so ngoài ý muốn cùng kinh hãi. Mặc dù mình hiện tại hay là 3-4 tháng lớn hải nhi bộ dáng, nhưng là cái này trắng nón nà cỗ nhục thân so trước đó Khô Lâu thân thể càng cường đại hơn. Huyết nục, xương cốt, kinh mạch hết thảy đều là tân sinh, tràn ngập bảng bạc sinh cơ. Chủ nhất muốn là, Yến Thanh phát hiện mình vậy mà dung nhập thế giới này, tựa hồ mình sinh ra chính là thế giới này người, không còn là ngoại lai chi khách. Loại cảm giác này, để hắn vô so hưng phấn. Cái này tựa hồ là thiên địa đối với hắn một loại tán thành, mà lại dung nhập thế giới này, mình liền có thể tốt hơn sinh tồn tiếp. Rốt cục biến thành người bình thường, hô, Yến Thanh trong lòng vô so cảm thán, cũng vô so vui vẻ, nhưng là cỗ này trắng nón nà tiểu nhục thân, cũng làm hắn có chút đáng buồn bực. Dù sao, cỗ này tiểu nhục thân quá tiểu, mới 3-4 tháng lớn, tay nhỏ ngắn chân, xem ra đều khôi hài. Huống chi, cỗ này tiểu nhục thân bên trong còn chứa một người trưởng thành linh hồn. Làm lên cái gì đến, tại người khác xem ra đều là phi thường quỷ dị, thậm chí là có chút hoang đường vô lý. A, thời gian đã qua hơn 80 trời. Đón lấy, Yến Thanh phát hiện trong đầu của mình tuổi thọ số, lập tức thiếu nhiều như vậy, trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc, nghĩ không ra mình mất đi lâu như vậy. Từ khi đi tới cái này thạch đảo về sau, Yến Thanh liền đối tuổi thọ của mình 10 điểm mất cảm. Ngẩng đầu nhìn đến tiên bi bên trong kia hai mơ hồ không rõ, xem ra thập phần thần bí thân ảnh, trong lòng lập tức kinh ngạc, hỏi tiểu mập mạp, đó là cái gì? Không cùng tiểu mập mạp trả lời, lại nói lấy, là người. Tiên bi bên trong làm sao lại có người? Kia hai cái thân ảnh càng xem càng là quen thuộc, trong lòng suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến hai vô số thân ảnh quen thuộc. Lúc này tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đạo thứ 9 trên bậc thang đã không có thần duật cùng cô Dương thân ảnh. Chẳng lẽ là bọn hắn? Ngươi nói là bọn hắn a? Tiểu mập mạp chỉ Thiên Bi, sau đó đại liệt liền nói, chính là cái kia Hoàng Kim cùng Phá Thiết Ý Liễu, bọn hắn đã mở ra đệ thập trọng cửa, hiện tại ngay tại Thiên Bi bên trong tu hành đâu. Cái gì? Tiễn Thanh sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên giật mình, ngươi nói là đệ thập trọng cửa? Đúng vậy a. Tiểu mập mạp gật đầu. Đệ thập trọng cửa. Tiễn Thanh nhìn xem kia hai cái thân ảnh, cũng chậm chậm tỉnh táo lại, trong lòng đang suy tư. Chết không được. Trước đó còn kỳ quái những cái kia mở ra thứ cựu trọng môn thiếu niên, làm sao đều không có bước qua kia một đoạn phong thần cầu gãy, nguyên lai là vì mở ra trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa. Có đệ thập trọng cửa, phải chăng cũng có tầng thứ 11 cửa, thậm chí là đệ thập nhị trọng cửa. Lúc này, Yến Thanh nhìn chăm chú Thiên Bi suy đoán, mà lại trong lòng hắn có một loại cảm giác, chân mệnh chi môn có thập nhị trọng. Đó lấy, lại hơi nghi hoặc một chút, đã chân mệnh chi môn có thập nhị trọng, vì sao bọn hắn cũng không biết? Liền ngay cả đệ thập trọng cửa, đều chỉ có số người cực ít biết, hơn nữa còn thành trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa. Yến Thanh nhíu chặt lông mày đang suy nghĩ, người ở bên ngoài xem ra lại là lộ ra phi thường quỷ dị. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp ấy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 29, bia bên trong thế giới về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tại mấy ngày nay bên trong, Yến Thanh cũng không vội lấy thiêu đốt tuổi thọ tới suy đoán đệ thập trọng mệnh môn, mà là hết sức chăm chú củng cố phía trước cảnh giới, cố gắng ngưng luyện thần hồ chi lực. Luyện khí, ngưng nguyên, tẩy thể. Tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Yến Thanh không chỉ có cảm giác được mình lực lượng tăng nhiều, liền ngay cả thân thể cũng đột nhiên tăng trưởng. Một ngày một cái dạng, hiện tại đã trưởng thành 3-4 tuổi. Thiên Bi giới thiếu niên nhìn thấy, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà tại Yến Thanh đang chuẩn bị xung kích đệ thập trọng cửa thời khắc, Yến Chi lại lần nữa xung kích đệ thập trọng cửa, sau lưng chín đầu thần hồ mạnh nhất cử công phá kia một cánh cửa, để người khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Yên Chi vậy mà xung kích thành công, rung động nhất chính là Nạp Tử Lan, xanh thấm bọn người, bởi vì xung kích đệ thập trọng cửa bọn hắn biết do trong đó độ khó. Nghĩ không ra Yên Chi lần thứ hai xung kích, vậy mà thành công. Xung kích đệ thập trọng cửa, chẳng lẽ chín đầu thần hồ mạnh là thấp nhất giới hạn thấp nhất? Lúc này, Nạp Tử Lan cùng xanh thấm đồng thời suy tư. Mà nhìn thấy Yên Chi xung kích đệ thập trọng cửa thành công, Yến Thanh lòng tin cũng tăng gấp bội, đối với mình thịt mới thân cũng càng ngày càng hài lòng. Yến Thanh, có dám hay không ra quyết nhất tử chiến? Lúc này, Phượng Chân đi xuống bậc thang đối Yến Thanh quát to lên. Phượng Chân kêu gọi cũng gây nên những thiếu niên kia chú ý, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Yến Thanh cái này tiểu thí hải. Hiện tại Phượng Chân cũng thành công phá mất thứ cựu trọng môn, mà lại cũng ngưng luyện ba đầu thần hổ mạnh, nhưng là so với Yến Thanh hay là có chênh lệch rất lớn. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng là đại biểu cho lực lượng thần hổ lại là trọn vẹn thiếu 6 đầu. Thiên Vi giới thiếu niên có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao Phượng Chân sẽ ở thời điểm này gọi chiến Yến Thanh, hắn ở đâu ra lòng tin, chẳng lẽ hắn thật đem Yến Thanh xem như 3-4 tuổi tiểu thí hải? Yến Thanh nghe tới Phượng Chân gọi chiến cũng là ngẩn người, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, khoảng thời gian này đến bọn hắn một nhóm người một mực trốn tránh mình, hiện tại làm sao lớn mật như thế dám hướng mình gọi chiến? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không dám? Phượng Chân nhìn xem ngồi lặng lặng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, một bức cao ngạo khinh thường dáng vẻ. Lúc này, Yến Thanh đứng lên, ánh mắt rơi vào Phượng Chân trên thân mấy tức, sau đó lại rơi vào đồng dạng là tại đạo thứ 9 trên bậc thang lửa minh trên thân. Đó lấy, lại hướng Thiên Bi bên trong thiếu niên nhìn lại, phát hiện một chút khuôn mặt quen thuộc lập tức thiếu mấy cái. Ha ha, ngươi là nghĩ lấy quyết chiến chi danh dẫn ta đi ra Thiên Bi, sau đó lại đến cái quần đầu. Yến Thanh mỉm cười nói, một câu nói xuyên Phượng Chân ý đồ, sau đó lạnh lấy mặt lại nói, không đổi, ta đều sẽ cùng các ngươi một tính toán chướng. Muốn chết, cũng không đổi cái này nhất thời. Đó lấy, Yến Thanh cũng không tiếp tục để ý tới Phượng Chân, kế tiếp theo chuyên tâm tu luyện. Yến Thanh không sợ Phượng Chân một người, nhưng có chút sợ bọn họ cùng tiến lên, mặc dù mình ngưng luyện chín hổ chi lực, nhưng là bọn hắn đồng dạng ngưng luyện thần hổ chi lực, đấu chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Liên tiếp 3 ngày qua thứ, Yến Thanh rốt cục định hạ quyết tâm, quyết định xung kích trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa. Với anh, chín hổ xoay quanh, dương nhanh múa bước. Yến Thanh thể nội khí huyết sôi trào, như quần quần trường giang, tại thể nội kinh mạch bên trong lao nhanh tách giải. Đồng thời, cái thứ 10 phụ văn màu vàng từ phía trên bia bên trong bay ra đến, sau đó chui vào thể nội, tại trong huyết mạch lưu thoán, tản ra hoàng kim thần quang. Xương cốt trong nháy mắt trở nên tươi sáng, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Trên thân thần quang hiện lên, như là một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Uy thế kinh người. Là thời điểm. Yến Thanh tụ toàn thân sinh mệnh chi nguyên dẫn hương dưới rốn, không ngừng mà va chạm dưới rốn ẩn tàng đệ thập trọng cửa, trên thân càng là phát ra một cỗ cường hãn đến cực hạn khí thế mênh mông. Chỉ là đệ thập trọng cửa cứng rắn như thần thiết, vững như bàn thạch, vững chắc không gì lay động nổi. Mặc dù như thế, nhưng Yến Thanh tâm không vì sao động, như cũng tại lần lượt đánh thẳng vào. Lúc này, Thiên Bi giới thiếu niên đều bị giật mình tỉnh lại, khiếp sợ nhìn xem Yến Thanh, trong mắt đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Tiên Chi, Thần Duật cùng cô Dương ba người xung kích đệ thập trọng cửa, bọn hắn tương đối tốt tiếp nhận, dù sao ba người bọn họ vừa ra trận liền để cho mọi người phi thường lợi hại ấn tượng. Nhưng là Yến Thanh bộ xương này, ngay từ đầu chính là bị chế rêu đối tượng, mặc dù đằng sau không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên lĩnh hội Thiên Bi phi tốc mở ra mệnh môn. Nhưng là, bọn hắn y nguyên đem Yến Thanh xếp vào giẫm cước chó vận hạng chủ. Bây giờ thấy Yến Thanh vậy mà tại xung kích đệ thập trọng cửa, kia một cánh cửa còn nổi lên, nhưng nghĩ bọn hắn nội tâm là đến cỡ nào rung động. Hắn là tại xung kích đệ thập trọng cửa. Có một thiếu nữ run rẩy hỏi, hắn vậy mà tại xung kích đệ thập trọng cửa. Lúc này, nhìn thấy nổi lên đệ thập trọng cửa, Phượng Chân sắc mặt tái xanh, hắn cũng là có chút khó mà tin được. Thời gian không biết qua bao lâu, Yến Thanh cũng không biết xung kích bao nhiêu lần đệ thập trọng cửa, nhưng là trong lòng hắn có cái phi thường kiên định tín niệm. Mà lại, lần này trọn vẹn thiêu đốt hắn 3 năm tuổi thọ, trước đó 8 lần thiêu đốt tuổi thọ cộng lại, cũng bất quá 3 năm tả hữu. Xung kích đệ thập trọng cửa, mãi cho đến nó phá mất mới thôi. Sẽ thành công sao? Nạp Tử Lan cau mày, con mắt chăm chú nhìn Yến Thanh. Khó nói. Xanh thấm lắc đầu, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, mà lại, trước đó 3 người, cơ hồ là trong chốc lát liền xông phá đệ thập trọng cửa. Không muốn thành công, tuyệt đối không thành công. Phượng Chân tại quá khẽ. Tại ngày mới muốn tỏa sáng thời khắc, một cái tiếng oanh minh đột nhiên như nổ tung, chúng thiếu niên rốt cục nhìn thấy đệ thập trọng cửa phá. Người thứ tư thành công mở ra trong truyền thuyết đệ thập trọng cửa, đồng thời tiến vào Thiên Bi. Thiên Bi dưới lần nữa sôi trào lên. Những thiếu niên này đối với mình xung kích đệ thập trọng cửa lòng tin, tựa hồ cũng tăng nhiều. Yến Thanh mở ra đệ thập trọng cửa, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, khí thế trên người lần nữa tăng mạnh, sau đó trực tiếp một cước bước vào Thiên Bi bên trong. Nháy mắt, Thiên Bi bên trên xuất hiện cái thứ tư thân ảnh mơ hồ. Mà tại Yến Thanh tiến vào Thiên Bi trong nháy mắt đó, trên thân lập tức xuất hiện một loại cảm giác thật kỳ diệu. Rõ ràng phía trước là một tấm bia mặt, nhưng là mình lại là có thể đi vào. Nhoáng một cái ở giữa, Yến Thanh liền hoàn toàn tiến vào Thiên Bi bên trong. Cái này bên trong là một cái không gian kỳ diệu, như là một cái hư không, bốn phía không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết cuối cùng là cái gì. Khắp nơi tản ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Yến Thanh nhìn thấy tại mình bên trái, phân biệt ngồi xếp bằng Yến Chi, cô Dương cùng Thần Duật ba người. Mà mình vừa tiến vào Thiên Bi về sau, cũng là xếp bằng ở cái này trong một vùng hư không. Tại cái này hư giữa không trung, có từng đầu từng đạo từng trùng, lưu động tia sáng hoặc là của sáng. Kia một cỗ huyền chi lại huyền khí tức, chính là từ những này tia sáng hoặc là trong cột ánh sáng tản ra, lộ ra thập phần thần bí. Đây là. Yến Thanh lập tức đưa tay ra, đi chạm đến những này tia sáng, trong đầu hiện hai chữ, Thần Duật. Mà Thiên Bi bên trong Yến Chi, Thần Duật cùng cô Dương ba người, nhìn thấy có người mở ra đệ thập trọng cửa tiến vào Thiên Bi, cũng là nao nao, đều là hướng Yến Thanh nhìn tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.